Chương 23. Rồng cùng hổ trời sinh xung đột. Chương 023. Rồng cùng hổ trời sinh xung đột. Ly khai cửa hàng đao kiếm, Thẩm Lãng đi trước tiền bạc trải đổi nhiều tiền đồng, chớ nhìn hắn động triệt hào ném mấy khối, mấy chục khối đồng bạc, nhưng nếu như chỉ là thường ngày sinh hoạt, đồng bạc sức mua vẫn là rất cứng chắc. Tại Trường Sinh huyện loại này, giá hàng tương đối rẻ tiền huyện nhỏ, một khối đồng bạc liền có thể mua được 40 cân thịt heo, hơn 200 cân gạo. Cho nên thường ngày mua thức ăn ăn cơm, chỉ cần trước đổi nhiều tiền đồng. Một khối đồng bạc, đào đi hối đoái phí thủ tục, có thể đổi 990 mai tiền đồng, dùng bọc quần áo chứa, chính là thật lớn một bao. Đổi tốt tiền đồng, Thẩm Lãng lại chuyển đi chợ thức ăn, cho Tiểu Ngư, Tiểu Chiêu mua ăn uống. Cho Tiểu Chiêu mua đầu tươi sống lớn cá chép, hắn lại đi đến hàng thịt, đối đồ tể nói ra, cắt 3 cân tinh thịt, cho ta tinh tế chặt thành thịt thái. Được. Đồ tể tiện tay một đao, cắt xuống khối lớn tinh thịt, cầm cái cân một sừng, vừa vặn 3 cân một hai. Xem ở Thẩm Lãng kia thân nha dịch sai phục phân thượng, đồ tể cũng không có đem nhiều kia một lạng thịt cắt đi, đường kính bung lên song đao, một trận loạn chặt, sau đó cầm bao lá sen, đưa cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cầm tiền đồng thanh toán thịt tiền, mang theo cá lớn, bao lá sen ra chợ bán thức ăn, vượt qua góc đường lúc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem cá, thịt thu vào điểm tinh bút không gian. Quay về cửa hàng đao kiếm thu hồi mở tốt phong nhận, lại phối hợp gỗ hoa lê vỏ kiếm trường kiếm, trước khi đi, Thẩm Lãng lại hỏi cửa hàng đao kiếm trưởng quỹ một vấn đề, "Trưởng quỹ, đối thành bắt Triệu gia đại thiếu, ngươi có ý kiến gì?" Cửa hàng đao kiếm trưởng quỹ khuôn mặt bá một cái trở nên trắng bệnh, bờ môi run rẩy nói ra, quan gia ta oan uổng à. Ta nhưng từ không nói qua Triệu đại thiếu nói xấu, ta thật oan uổng à. Thẩm Lãng không còn gì để nói, lười nhắc nhiều lời, quay người ra cửa hàng đao kiếm tử, nên ngang rời đi. Kia cửa hàng đao kiếm trưởng quỹ run rẩy hai chân, đặt mông ngã ngồi trên ghế, trong lòng lại là sợ hãi, lại là xem thường, nhìn kia tiểu tử một bộ oai hùng thiếu niên bộ dáng, còn tưởng rằng là cái người đứng đắn, không nghĩ tới thế mà muốn làm Triệu gia chân chó. Mẹ nó, lão tử trước mấy ngày uống say, không xem chừng tại các đồ đệ trước mặt, nói vài câu Triệu gia nha hoàn chết được quá nhiều, sự tình quá kỳ quặc, lời này làm sao lại truyền ra ngoài? Là cái nào khi sư diệt tổ chó đồ vật bán lão tử? Không nói cửa hàng đao kiếm trưởng quỹ nghi thần nghi quỷ. Thẩm Lãng lấy kiếm về sau, tại góc đường tùy tiện tìm tên ăn mày hỏi thăm, nếu có không chôn nương tựa, vô thân vô cấu người đã chết, đồng dạng sẽ chôn ở đây. Quan gia nói là ăn mày a. Nhóm chúng ta ăn mày chết rồi, tự nhiên là một tấm cái chiếu tùy tiện khẽ quấn, hướng thành Bắc Bãi Tha Ma tùy tiện một chôn nha. Đa tạ. Hướng tên ăn mày trong chén bể ném đi một cái tiền đồng, Thẩm Lãng lại giống cái không có việc gì nên máng, đi dạo đi thành Tây. Thành Tây có tên lính quân doanh, chú đóng 30 huyện binh. Không sai, toàn bộ Trường Sinh huyện, an đang hướng huyện binh, cũng chỉ là 30. Bất quá thật muốn kéo dài binh ra ngoài tiêu phỉ, tùy thời có thể lấy kia 30 huyện binh vì cốt làm, tại trong huyện thành lôi ra 200-300 sẽ dùng súng kiếp, có thể kết hỏa lực đồng loạt phương trận dân binh. Nếu như lại nhiều cho nhiều thời gian, đem trưng binh phạm vi mở rộng đến hồi hương, như vậy toàn bộ Trường Sinh huyện, lôi ra 1-2 ngàn dân binh cũng không có vấn đề gì cả. Đầu năm nay, huấn luyện một cái hỏa thương binh có thể quá dễ dàng. Nông Nhàn lúc tùy tiện thao luyện mấy tháng, một cái có thể bảy trận, sẽ thả thương binh liền xem như thao luyện ra. Đánh lớn cầm khả năng không được, tiêu diệt tìm thường sơn trộm thổ phỉ dư xài. Lại nói, trước đó tiêu diệt vương gia trong lúc, liền đi 200 dân binh. Quay về huyện thành về sau, dân binh ngay tại chỗ giải tán, mang theo tiền thưởng ai về nhà nấy. 30 đang binh thì trở lại thành Tây binh doanh đóng quân. Cái này một lát đang giữa trưa, ngày đang liệt, huyện binh không phải bộ đội con em, quân kỷ, không nhiều dân liền đã không dễ, từ không có khả năng treo lên lớn mặt trời, tại ngày phía dưới thao luyện, đều sớm tránh về doanh trại nghỉ mát nghỉ ngơi đi. Cho nên Thẩm Lãng mặc một thân nha dịch chế phục, tại binh doanh đứng đối diện nhìn quanh hơn nửa ngày, thậm chí leo đến đối đường phố trên nóc nhà, hướng trong doanh phòng thò đầu ra nhìn một hồi lâu, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý nhìn ra ngoài một hồi, Thẩm Lãng nhảy xuống nóc nhà, không có lại tiếp tục đi dạo, từ quay về chỗ ở đi. Nghe được cửa sân mở ra động tĩnh, đang ghé vào bên hồ nước bên trên, liền lớn cây dâu bằng cây, một bên đáp lấy lạnh, vừa hướng cá chảy nước miếng mèo, lập tức bày ra một bộ yếu đuối ngoan manh bộ dáng, quay đầu lại hướng lấy Thẩm Lãng ngọt ngào meo một tiếng. Có tâm linh cảm ứng, dù cho không cần con mắt đi xem, mèo cũng biết rõ là Thẩm Lãng trở về. Bất quá không đợi Tiểu Chiêu cọ đi qua bán manh, Tiểu Ngư liền nhảy ra mặt nước, hướng Thẩm Lãng cáo trạng, "Thẩm Lãng, mèo vừa rồi lại đánh ta chủ ý xấu, lại muốn bắt ta. Ngươi nhanh giáo hơn nó." "Mèo không phải như vậy, cá tại kiện kén nan hình, người ta chỉ là muốn theo nó chơi bùa mà thôi." "Hừ, ngươi rõ ràng là muốn ăn ta." "Mèo cũng không có." Tâm linh cảm ứng bên trong, hai cái tiểu yêu làm cho tối đuổi, Thẩm Lãng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, "Tốt cũng đừng ầm ĩ, ta cho các ngươi mang theo ăn trở về, cũng đem lực khí giữ lại ăn đồ vật đi." Nói xong cũng theo điểm tinh bút không gian bên trong lấy ra cá lớn bỏ vào mèo buồn, lại lấy ra bao lá sen cởi ra, đem tinh thịt thái ném vào hồ nước. Đồng dạng rất thích cơm khô mèo cùng cá lập tức không để ý tới tranh chấp, ngon lành là ăn lên riêng phần mình mỹ thực. Nói đến mèo cũng tốt, cá cũng được, đều là thể trọng bất quá một cân da mặt tiểu chút chít. Có thể nó hai dạ dày đơn giản chính là động không đáy, mèo rộng mở cái bụng, dừng lại có thể ăn 4-5 cân cá tươi. Cá khẩu vị hơi nhỏ một chút, nhưng cũng có thể một hơi xử lý 3 cân nhiều các loại đồ ăn. Lại cứ vô luận bọn chúng ăn hết bao nhiêu, cái bụng cũng không thấy bành trướng, mà lại chỉ cách nửa ngày, liền có thể lần nữa ăn đồng dạng phân lượng đồ ăn. Mèo cùng cá riêng phần mình cơm khô lúc, Thẩm Lãng ngồi tại bên hồ nước bên trên, nhẹ lột lấy mèo mềm mại trắng như tuyết lưng quặp lông, cười nhẹ nói, "Tiểu Chiêu, ngươi cái này mỗi ngày ăn đến quên cả trời đất, có thể làm sao lại không gặp ngươi lớn lên?" Tiểu Ngư thế nhưng là dài đến một thước, ngươi nhưng vẫn là cùng vài ngày trước, nhỏ như vậy một cái. "Mèo ơi, người ta sẽ lớn lên. Luôn có một ngày, ta hội trưởng thành đại lão hổ. Thẩm Lãng, trên tay ngươi làm sao để một thanh kiếm?
Đương nhiên là bởi vì ta muốn luyện kiếm pháp. Ta luyện võ công là thập bộ nhất sắc nha. Ta đây, khi còn bé từng mộng tưởng trở thành một cái đại hiệp, một người, một con ngựa, một bầu rượu, trừ bạo an dân, cầm kiếm thiên ngai. Thẩm Lãng cười ha hả nói, lại hừ câu bài hát, từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên ngai, làm một cái tiêu sái kiếm hiệp. Mèo cũng trong lòng âm thanh bên trong âm thanh hơi thở như trẻ đang bú ngâm nga bài hát, hoành hành thiên hạ một thân gan hổ mãnh liệt, kinh động nhân gian ngộng. Thẩm Lãng có chút ngơ, mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên, tiểu chiêu ngươi làm sao biết rõ câu này bài hát?
Ngươi dạy ta nha.
Ta giáo.
Đúng thế, ngươi điểm hóa ta thời điểm, còn có học Bạch Đế huyền công thời điểm, có thật nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật truyền vào người ta trong đầu đây.
Thẩm Lãng im lặng, hắn thật đúng là không biết rõ có cái này một gốc dạng.
Kỳ thật, điểm tinh bút tất nhiên có thể cho tiểu yêu khai khiếu thông tuệ, nhưng đơn thuần khai khiếu thông tuệ cũng không đại biểu tiểu yêu liền có tri thức. Liền giống với trời sinh trí lực bình thường nhân loại, nếu như theo Hải Nhi lúc liền ngăn cách, không có người dạy dỗ học tập, trưởng thành sẽ chỉ cùng tiểu năng không khác, liền tiếng người cũng sẽ không nói. Cho nên điểm tinh bút điểm hóa, không chỉ là nhường tiểu yêu khai khiếu thông tuệ, còn có thể đem Thẩm Lãng cái này chủ nhân bộ phận tri thức tin tức chuyển cho tiểu yêu.
Mặt khác, tại Thẩm Lãng đụng vào Tuần Yêu Quyết mặt trăng nhỏ lúc, kiến thức của hắn cũng lưu lại một bộ phận tại Tuần Yêu Quyết mặt trăng nhỏ bên trong. Là tiểu yêu cùng riêng phần mình sở tu công pháp dung hợp lúc, kia bộ phận tri thức tin tức liền sẽ phục chế một phần, quán thâu tiến vào tiểu yêu não hải. Nguyên nhân chính là đây, vừa mới bị điểm hóa lúc, còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, giống như nhân loại anh trẻ nhỏ đồng dạng tiểu ngư, tiểu chiêu, khả năng tại cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, trí lực đột nhiên tăng mạnh. Cho dù còn không thể mở miệng nói chuyện, cũng có thể sử dụng hết trình câu, hướng Thẩm Lãng thổ lộ hết tiếng lòng. Nghĩ minh bạch cái này một tiết, Thẩm Lãng không khỏi lắc đầu bật cười, xem ra sau này vô luận theo tiểu chiêu, tiểu ngư bên trong miệng bỗng xuất hiện cái gì địa cầu ngạnh, cũng không cần đến ngạc nhiên.
Lúc này, tiểu ngư đột nhiên hỏi hắn, hôm nay làm sao sớm như vậy liền về nhà rồi?
Ngươi là tại lên lớp mò cá sao?
Ta cái này không gọi lên lớp mò cá, ta cái này gọi về sớm bỏ bê công việc.
A, về sớm bỏ bê công việc. Đây không phải là sẽ trừ tiền lương sao?
Sẽ không, ta trên miệng xin nghỉ.
Ta cấp trên cũng đồng ý.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Còn sợ ngươi về sau kiếm không đến tiền, nuôi không nổi chúng ta đây.
Dù sao mèo như vậy có thể ăn.
Thứ, cá ngươi làm sao có ý tứ nói ta sao?
Coi như Thẩm Lãng không nuôi ta, ta cũng có thể tự mình đi săn tốt ta.
Thậm chí còn có thể trái lại nuôi sống hắn, ngươi có thể làm sao?
A, gọi Thẩm Lãng đem ta phóng tới trong sông đi, ngươi nhìn ta có thể hay không nuôi sống hắn.
Gặp hai cái tiểu gia hỏa lại muốn ầm ĩ lên, Thẩm Lãng vội vàng hòa giải, tốt tốt, đều là một người nhà, có gì hay đâu mà tranh giành.
Muốn cùng hai hữu hảo, đừng hơi một tí liền rùn bẹn cung.
Ân, ta hôm nay trước thời gian trở về là có chính sự.
Buổi chiều phải nắm chặt thời gian luyện công, buổi tối, tiểu chiêu, ta sẽ dẫn ngươi đi một cái địa phương, đem điểm tinh bút giao cho ngươi, ngươi giúp ta mang một ít đồ vật ra cầu xiết cái phiếu chương 24.
Mắt thấy mới là thật chương 024 mắt thấy mới là thật trời nắng chang chang.
Thẩm Lãng tại cây dâu lớn phía dưới đổ mồ hôi như mưa, một lần lại một lần luyện quyền.
Tiểu chiêu chân trước theo địa, thân thể kéo về phía sau duỗi, ngáp một cái thân cái thật to lưng mỏi, về sau nện bước ưu nhã bước chân mèo đi đến dưới cây, nhẹ nhàng nhảy lên, dẫm lên cây dâu lớn thô ráp vào cây, từ từ mấy lần liền bỏ tới một cái cách mặt đất hơn một trượng mảnh trên cành. Nó đi đến hoành nhánh trung đoạn, đoàn thành một cái tròn quần quần tiểu biệt nắm, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới cây Thẩm Lãng, hỏi hắn, Thẩm Lãng, trời nóng như vậy, vì cái gì còn muốn cố gắng như vậy luyện công?
Người có ta đây mèo, nam cũng có thể mạnh lên.
Tiểu ngư nhảy ra mặt nước, phun ra thất thải thủy ngâm, còn có ta.
Không đúng, chủ yếu là bởi vì có ta, Thẩm Lãng khả năng nằm cũng thay đổi mạnh.
Mèo không được, mèo quá lười à, mỗi ngày liền biết rõ nằm ngửa lười nhác, cho tới bây giờ chưa thấy qua nó rèn luyện.
Nào giống ta.
Mỗi thời mỗi khắc cũng đang bơi lội tập thể dục phốc.
Tiểu chiêu khinh thường bĩu bĩu khoe miệng, người ta chỉ là cái mèo con, đương nhiên phải nhiều nghỉ ngơi, thân thể lớn nha.
Lại nói cá dựa vào cái gì nói mèo chưa từng rèn luyện.
Ngươi biết rõ cái gì gọi là hổ báo lôi âm sao?
Đừng nhìn người ta suốt ngày nằm, có thể ta nằm thời điểm một mực tại dùng hổ báo lôi âm tẩy tủy chặt thế đây.
Tiểu ngư, khoan lác.
Tiểu chiêu, mới không có khoan lác.
Không tin ngươi đến ta trong bụng đi nghe một chút, cam đoan có thể nghe được hô, hô, hô thanh âm.
Tiểu ngư, Thẩm Lãng ngươi xem.
Mèo lại muốn ăn ta.
Thế mà còn ý đồ gạt ta chủ động tiến vào nó cái bụng.
Phốc phốc phốc.
Hoàng mèo.
Đến, mới vừa yên tĩnh không nhiều lắm một lát, mèo cùng cá lại cãi vã.
Ai, các ngươi liền không thể yên tĩnh một lát sao?
Ta đang luyện công đây.
Thẩm Lãng bất đắc dĩ giàn xếp, đồng thời nắm đấm vung lên, ba một tiếng đánh ra một cái thanh thúy không hưởng, là một chuyến quyền pháp tới cái hoàn mỹ kết thúc công việc.
Luyện qua quyền, hắn lại cầm lấy kiếm, trước tiện tay vung vẩy mấy lần thử một chút xúc cảm, sau đó một bên trở về chỗ thập bộ nhất sát kiếm thuật yếu quyết, một bên một tay cầm kiếm, đem thân kiếm dựng thẳng lên, mũi kiếm chỉ thiên, chôi kiếm đối diện tim, tay trái bóp kiếm quyết, thư đáp lên cầm kiếm tay phải trên mu bàn tay. Dọn xong lên thủ thế, Thẩm Lãng đột nhiên mở miệng, xem như giải đáp tiểu chiêu trước đây nghi vấn, đột nhiên xuyên qua đến dị giới, thực tế không biết rõ nên làm cái gì, lại có thể làm những gì. Nhưng nếu là không muốn làm một cái liền dựa vào lấy các ngươi nằm ngửa cá ướp muối, liền phải tìm cho mình điểm có ý tứ, chuyện có ý nghĩa làm.
Cho nên a, ta trước hết cho mình định cái mục tiêu nhỏ, muốn xem thử một chút có thể hay không luyện thành võ công cao thủ.
Khi còn bé từng có công phu mộng nha, bây giờ chân chính có thực hiện cơ hội, vì cái gì không thử một chút đâu.
Nói xong, hắn đột nhiên lắc đầu, lại buông xuống kiếm.
Tâm cảnh còn chưa tới, không tìm chuẩn cảm giác, vung không xuất kiếm.
còn kém một chút hòa hậu. Hắn giống như là nói một mình, lại giống là đối Tiểu Chiêu, Tiểu Ngư kể ra, được rồi, vẫn là tiếp tục luyện quyền đi. Cứ như vậy, Thẩm Lãng đổ mồ hôi như mưa, luyện đến chưa quyền. Tiểu Chiêu cũng lười bênh bang mà ghé vào hành trên cảnh, nhìn hắn luyện đến chưa, cũng miệng cưỡng nói tuyệt không phải nằm ngửa lười nhác, mà là tại tu luyện hổ báo lôi âm. Tiểu Ngư thì tại trong hồ nước bơi qua bơi lại, không có một khắc dừng lại. Luyện đến ban đêm, chính Thẩm Lãng nấu cơm, ăn non nê, lại cho qua mèo, cá, hơi sự tình nghỉ ngơi, liền bắt đầu nấu chín tắm thuốc bao. Đợi ngâm lần thứ 2 tắm thuốc, Thẩm Lãng lại đến luyện quyền, đã không còn cần dài rằng giật 13 chiêu trước giao khả năng đánh ra không hưởng, mà là có thể làm được mỗi 7-8 chiêu, liền có thể đem toàn thân tình lực trộn lẫn thành một, quyền phong tuân ra trong trẻo không minh. Quả nhiên tiền nào đồ nấy, 5 khối đồng bạc một bộ tắm thuốc bao, hiệu quả chính là tốt. Đáng tiếc quá mất điểm. Bất quá bây giờ chính là muốn đột nhiên tăng mạnh thời điểm, tiền này cũng coi như xài đáng giá, ngày mai lại đi xứng mấy phó đi. Đoán chừng tiếp qua cái 3 năm ngày, pha được mấy lần tắm thuốc, chỉ sợ cũng có thể mỗi ra một chiêu, đều có thể ngưng tụ toàn thân tình lực. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng liền chỉ là có thể tại luyện thời điểm chỉnh hợp tinh lực, tụ lực tại một điểm bộc phát. Chân chính đến thực chiến đánh thời điểm, cục diện chớp mắt biến hóa, chỉ sợ liền một thức hoàn chỉnh chiêu thức cũng không thi triển ra được, liền phải bị ép biến chiêu, sợ là căn bản không có thời gian tụ lực đánh ra bộc phát toàn lực sát chiêu. Cửu phẩm đại thành, chí ít cũng phải dùng một chiêu hoàn chỉnh chiêu thức tụ lực, khả năng đánh ra cả kình. Bát phẩm cũng cần làm sơ tụ lực, nhưng chiêu thức chớ cần hoàn chỉnh thi triển, nửa chiêu cũng có thể. Cho đến võ đạo thất phẩm mới có thể không cần bất luận cái gì tụ lực, liền có thể tại trong lúc phất tay, tùy ý một quyền một trường, cũng đánh ra toàn thân kinh lực. Ta hiện tại chỉ luyện luyện pháp, nếu như dùng quyền cước cùng người tranh đấu, chỉ có thể ỷ vào nhanh nhẹn, lực khí cùng người chơi bạc mạng, đánh cấp nhãn thậm chí sẽ chỉ vung mạnh con rùa quyền. Bất quá cũng may ta luyện vốn chính là kiếm pháp, ta đấu pháp sát chiêu cũng tại kiếm pháp bên trong. Chỉ là hiện tại còn kém một chút cảm giác, kiếm chiêu nín không ra, còn cần một thời cơ. Khuyết quát. Thẩm Lãng đi kho củi cầm cái xẻng sắt, mang theo Tiểu Chiêu leo tường đi ra ngoài, ỷ vào mèo đồng dạng nhanh nhẹn, né qua phu canh cùng tuần tra ban đêm bộ khoái, đi vào mặt phía bắc tường thành căn hạ. Huyện thành nhỏ tường thành không cao bao nhiêu, liền một trượng ra mặt kháng thổ thành tường, còn lâu năm thiếu tu sửa, trải rộng cái hố vết rách. Thẩm Lãng rất nhẹ nhàng lật trên tường thành, về sau trực tiếp nhảy xuống, hướng bãi tha ma phương hướng bước đi. Hắn ngũ giác nhạy cảm, tối nay lại trăng sáng sao thừa, dù cho không đánh lửa đêm, tại trong đêm cũng có thể nhẹ nhõm đi đường. Không bao lâu, liền ra khỏi thành 10 dặm, đi tới một tòa ngọn đồi nhỏ trên trong bãi tha ma. Trong bãi tha ma mai táng, phần lớn là không người nhận lãnh người xứ khác thi thể. Bản địa vô thân vô cố, không chỗ nương tựa người, cũng đều chôn ở nơi đây. Bởi vậy nơi này không có gì mộ phần, chợt có mấy cái nấm mộ, cũng đều là không ruộng không đất nghèo rất mùng tơi người ta đống nhỏ mộ đất. Thẩm Lãng dạo bước tại trong bãi tha ma, không nhìn kia tình cờ hiện ra tùm lân hỏa, tìm kiếm lấy mục tiêu. Tiểu Chiêu đào tại hắn đầu vai, hỏi hắn: "Thẩm Lãng, ngươi khuya khoắt dẫn ta tới chỗ này, đến tột cùng muốn tìm cái gì nha? Bắt quỷ sao? Nhưng người ta hiện tại còn sẽ không sai khiến ma quật bộ đây. Không phải bắt quỷ, là tìm một cái người chết, làm một phen nghiệm chứng." Thẩm Lãng nhìn xem là cái 17 tuổi trẻ con miệng còn hôi sữa, có thể hắn xuyên qua trước đó tuổi thật, đã là hơn 20 tuổi. Tốt à, hơn 20 tuổi cũng vẫn là máu vẫn chưa lạnh, chưa láo cá tốt đẹp thanh niên. Nhưng vô luận như thế nào, hơn 20 tuổi thanh niên, liền không thể so với 17 tuổi nhiệt huyết thiếu niên tốt lừa dối, sẽ không dễ dàng bị người bên ngoài giam ba câu, liền chọn nhiệt huyết sông lên đầu không quan tâm mãng đi lên. Triệu gia đại thiếu việc ác, Thẩm Lãng cuối cùng chỉ là nghe thấy. Mặc dù chúc hổ, Triệu Quân Sơn nói chi xác thực, mặc dù thương tượng trải, cửa hàng đao kiếm trưởng quỹ đối Triệu đại thiếu sợ như sợ cọp, nổi tiếng biến sắc, nhưng Thẩm Lãng vẫn kiên trì không đổ không chần tướng. Hắn nhất định phải tự mình dùng con mắt nhìn thấy, khả năng chân chính vô tin. Đêm qua chôn người, động thổ vết tích hẳn là rất mới mẻ. Huyện thành nhỏ cũng sẽ không mỗi ngày người chết, người bình thường cho dù chết người, cũng sẽ không chôn đến trong bãi tha ma. Tối hôm qua cùng hôm nay cũng không có hạ vũ, không khó lắm tìm tới. Thẩm Lãng một bên nói với Tiểu Chiêu lời nói, một bên cẩn thận tìm kiếm tươi mới động thổ vết tích. Bất quá một lát, quả nhiên bị hắn tìm được một chỗ. Chính là chỗ này. Hắn đem Tiểu Chiêu buông xuống, căn dặn nó giúp hắn canh chừng, liền vung vậy thuần sắt đào đất. Hắn cựu phẩm nhập môn, lực khí khá lớn, thể lực dồi dào, lại có nhanh nhẹn cường hóa, tứ chi cân đối năng lực cực mạnh, thuần sắt vung mạnh đến tựa như cối xay gió, đào lên chỉ cảm thấy không tốn sức chút nào. Cũng không lâu lắm, liền đào ra một cái hố cạn, lộ ra chiếu rơm một góc. Chôn như thế nhạt, một trận mưa to xuống tới, đều có thể đem thi thể lao ra, thậm chí đều có thể bị dã cầu đào ra. Như chôn thật sự là Triệu gia nha hoàn, kia Triệu gia thật đúng là không kiêng nể gì cả na. Thẩm Lãng lắc đầu, xem chừng đem chiếu rơm trên lớp đất mặt xúc mở, xúc lên chiếu rơm xem xét, khóe mắt lập tức có chút co lại, sắc mặt trở nên âm trầm như sắt. Chiếu rơm bên trong bọc lấy là cái nhìn mới 14-15 tuổi thiếu nữ. Nàng thân vô thốn lũ, trên mặt nhìn xem không có bất luận cái gì vết thương, chỉ là mặt mày méo mó, hai mắt lớn trừng, dường như trước khi chết tiếp nhận lớn lao tuyệt vọng thống khổ. Mà trên người nàng, chương 25, đang đằng sát khí không coi ai ra gì, chương 025 đằng đằng sát khí không coi ai ra gì, cái hướng thiếu nữ trên thân nhìn thoáng qua, Thẩm Lãng liền không khỏi không đành lòng tốt đầu nghiêng đầu qua đi. Cũng không phải là không dám nhìn người chết. Đây đã là hắn lần thứ 2 khoảng cách gần tận mắt thấy người chết. Trước đó tại Vương gia trang cốc khẩu nhìn thấy, cố kia máu thịt bé bét, cốc bôi điện, tanh hôi bốn phía thi thể, có thể xa so với cố thi thể này càng thêm kích thích người giác quan. Chỉ ít cố thi thể này không phải loại kia máu thịt bé bét bộ dạng. Nhưng dù cho như thế, mặc dù có lần trước kinh nghiệm trước mắt cố thi thể này thảm trạng, vẫn là để Thẩm Lãng nhìn thấy mà giật mình, khó mà chịu được. chầm chậm phun ra một ngụm trọc khí, Thẩm Lãng lại ép buộc tự mình xoay đầu lại, gắt gao tiếp cận kia chết không nhắm mắt thiếu nữ thi thể. Cái gặp kia thiếu nữ thi thể bên trên, trải rộng xương vụ đen nhánh chỉ ấn, xương sườn sụp đổ, xương hông sụp đổ, đầu gối bật mèo. Cả người nhìn qua cơ hồ đã không thành hình người. Thẩm Lãng mím chặt môi, đi vào thiếu nữ thi thể bên cạnh ngồi xuống, nhặt lên nàng một cánh tay. Cánh tay giống như đun sôi mì sợi, mềm nhũn tựa như không có xương cốt trèo trống. Thẩm Lãng tại cánh tay nàng trên nhẹ nhàng tìm tòi một phen, phát hiện nàng toàn bộ cánh tay, theo ngón tay mãi cho đến xương bay, thình lình đã bị triệt để vỡ nát thành khối nhỏ. Không chỉ có hai tay như thế, hai chân cũng như thế. Thẩm Lãng cơ hồ có thể khẳng định, nàng là tại tuyệt vọng trong sự sợ hãi, tươi sống đau chết. Miêu Thẩm Lãng, ngươi khuya khoắt mang ta ra khỏi thành tới này loại này địa phương, chính là vì tìm nàng. Đúng. Nàng làm sao rồi? Bị ngươi dùng cực độ tàn nhẫn thủ pháp sát hại. Ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Lãng không có trả lời, đứng dậy, cao mày trầm mặc một trận, nói tiếng đắc tội, đem thiếu nữ thi thể dùng chiếu rơm gói kỹ lưỡng, lại ôm ra ngoài hố, một lần nữa đào hố. Thằng đến đào ra một cái gần 1m5 hố sâu, mới đưa thiếu nữ một lần nữa đưa về đáy hố, che đất trên chôn. Tại hắn vùi đầu gian khổ làm ra lúc, canh chừng Tiểu Chiêu nhịn không được truy vấn, Thẩm Lãng, ngươi cũng không phải là muốn vì nàng làm chủ Amel, có vấn đề gì không? Có thể nhóm chúng ta cũng không nhận ra nàng. Vô thân vô cố từng ngậm tưởng cầm kiếm đi thiên nhai biết rõ, ngươi muốn làm một cái tiêu sái đại hiệp, có thể nhóm chúng ta thật sự không biết nàng đây. Dù là uống qua nàng một bát nước, nếm qua nàng một khối cá khô, hay bao nhiêu cũng coi như có lý do, nhưng là bây giờ vô duyên vô cớ đại hiệp đây, vô thân vô cố cũng tốt, vốn không quen biết cũng được, đường gặp bất bình, thậm chí nghe thấy bất công, đều có thể giận dữ rút kiếm, chủ trì công đạo. Không vì lợi ích, không vì thanh danh, cũng không vì phân tình, chỉ vì một cái ý khó bình. Dù sao ta xem võ hiệp bên trong, đại hiệp chính là như vậy. Tây môn suy tuyết có thể vì một cái người không quen biết, tại mặt trời đã khuất cười mã tăng ngày, lao vùn vụt ngàn dặm vì đó báo thù. Giang Nam thất quái loại kia vừa chính vừa tà trợ bữa dân gian, cũng có thể vì một câu hứa hẹn, mấy năm buôn ba viện phó đại mạc. Ta đương nhiên biết rõ, kia cũng chỉ là bên trong chủ nghĩa lãng mạn. Xuyên qua trước thế giới hiện thực, cũng không cho phép Tây môn suy tuyết, Giang Nam thất quái cái loại người này tồn tại, ta tại cái kia thế giới, cũng chỉ có thể trung thực làm cái khóa hiệp, có thể ta bây giờ không phải là xuyên qua sao? Người đều xuyên việt rồi, đến đều tới, còn tới đến cái này có chân thực võ công thậm chí pháp thuật, địa tiên, thần chỉ thế giới. Truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, kẹp dấu trong tiểu hoàng thúc thập bộ nhất sắc không có bị vơ lấy, vừa bạn bị ta tìm tới, ta cảm thấy lấy cũng là có nguyên nhân. Như còn chỉ là giống như trước đồng dạng chỉ ở trên mạng trọng quyền xuất kích, chẳng phải là lãng phí lần này cơ duyên. Ta đương nhiên sẽ không giống Tây môn suy tuyết bọn hắn kịch liệt như vậy. Nhưng lại tại mí mắt của ta phía dưới chuyện phát sinh, để cho ta làm như không thấy, ta làm không được. Thẩm Lãng nhẹ nói, trồng lên một cái nho nhỏ nấm mồ, dùng thuần sắt quay thực bùn đất, lại bám lấy thuần sắt đứng ở trước bộ phận, ngựa khí bình tĩnh, mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng có sấm sét nổ vang, dung nham bốc lên. 14-15 tuổi thiếu nữ, tại vương triều, còn chỉ là cái học sinh cấp 2. Có thể cái này thiếu nữ đã vô thanh vô tức chết tại nơi này. Sau khi chết trên thân liền kiện y phục cũng không có, chỉ có một bộ chiếu rơm che thân, thậm chí cũng không có chôn đến càng sâu một điểm. Không ai để ý sống chết của nàng. Biết rõ nàng nguyên nhân cái chết đám người, cũng chỉ có dũng khí tự mình nghị luận thở dài vài câu, nhiều nhất sau lưng thoá trên một tiếng Triệu đại thiếu, coi như liền trong huyện trên lý luận quyền thế lớn nhất huyện thái gia, cũng không dám vì nàng chủ trì công đạo. Cái này thế đạo chính là như vậy. Có quyền thế người, chính là có thể vì muốn là, không kiêng nể gì cả, xem mạng người như cỏ rác. Nhưng vô luận như thế nào, là người, cũng hẳn là có cái kính sợ. Như quyền thế người không có chút nào kính sợ, Thẩm Lãng cảm thấy, tự mình, có lẽ nên trở thành bọn hắn kính sợ. Thân là cả thế gian không quen tha hương người, người xuyên biệt, không muốn nước chảy bèo trôi, làm đầu cá ướp muối, vậy liền làm nhiều có ý tứ sự tình. Thẩm Lãng không để ý trong không khí kia nhàn nhạt thi sú, thật sâu hút một hơi. Cảm thụ được trong lồng ngực, kia như muốn phun ra ngoài sấm sét lửa giận, hắn ném thùn sắt, lấy ra trường kiếm, ném vỏ tại đất, lần nữa đem thân kiếm kia lên, mũi kiếm chỉ thiên, miệng hổ hướng vào phía trong, chôi kiếm đối diện tim, tay trái bấm quyết hư dựng tay phải mu bàn tay. Hắn dáng người thẳng, sống lưng như thương, mí mắt buông xuống, nhìn chăm chú cầm kiếm thủ trưởng, không ngừng nhớ lại kia đã in dấu thật sâu ấn tiến vào đầu óc hắn, thiếu nữ thi thể kia nhìn thấy mà giật mình, không thành hình người thảm trạng, thể ngộ lấy trong lồng ngực kia bạo chấn sấm sét, bước lên nham tường, tâm thần dần dần đắm chìm ở kiếm quyết bên trong. Thập bộ nhất sát kiếm quyết, có một chiêu một thức, làm từng bước thông thường luyện pháp, cũng có độc tích lối tắt, một lần là song tốc thành đường tắt. Chỉ bất quá thập bộ nhất sát tốc thành đường tắt, cũng không phải là như đại đa số ma công, lợi dụng một ít khốc liệt bá đạo tự mình hại mình thủ đoạn tốc thành, hay là dùng tà ác tàn nhẫn, hại người ích ta cướp đoạt pháp môn tốc thành. Thập bộ nhất sát tốc thành đường tắt, cần có một loại nào đó tâm cảnh. Mà loại này tâm cảnh, tại hoàng quyền xã hội, nhất là cường đại đế quốc hoàng quyền xã hội, có rất ít người có thể có. Bởi vì loại kia tâm cảnh, hoặc là nói đặc thù tâm pháp, tổng kết lại, liền 16 chữ, đàng đàng sát khí, không coi ai ra gì. Bạch Hồng có nhận, thần cản giết thần. Đây chính là tuần yêu quyết giải đọc ra tới tốc thành tâm pháp. Cái gọi là Bạch Hồng quán nhật đã là chỉ đời nhân gian quân vương bị đâm thiết tượng, cũng có thể chỉ đời anh hùng khí khái. Thông tục điểm nói chính là, lão tử toàn thân là gan, đằng đằng sát khí, thứ vương giết giá, thần cản giết thần. Nguyên bản Thẩm Lãng còn tưởng rằng, cái này thập bộ nhất sát 16 chữ tâm pháp, là bí tạ bên trong vốn là có, chỉ là dùng ám ngữ, ẩn dụ biến mất, cần giải thích về sau, khả năng bày biện ra tới. Nhưng là bây giờ ý nghĩ của hắn cải biến. Tuần yêu quyết đối công pháp tiến hành nhất định sửa đổi, khiến cho hắn đoạt được thập bộ nhất sát công pháp yêu quyết, thành gần như vì hắn chế tạo riêng chuyên môn công pháp. mà Mộ Thanh Tuyết cầm đi cho dù là chính bản bí tạng, dù cho cuối cùng có thể giải đọc ra đến, nàng bên kia phiên bản cũng nhất định cùng Thẩm Lãng phiên bản đại tướng kính đỉnh. Bởi vì tại loại này siêu phàm hiển thánh, đế quốc uy gia tứ hải hoàng quyền xã hội, thế gian có lẽ sẽ có ngạo vương hầu, chậm công khanh văn nhân, sẽ có can đảm giận dữ rút kiếm, hướng bất công vung kiếm hiệp sĩ, sẽ có cường hạng chấp pháp, có can đảm tắc cầm quyền quý hỏi tội bộ khoái, có thể nhất định không có hoàn toàn không coi ai ra gì, liền đế quốc hoàng đế, thậm chí siêu nhiên thế ngoại thần ma, cũng không để vào mắt tồn tại. Không kéo chính là, Thẩm Lãng chính là loại người này. Hoàng đế cũng tốt, quyền quý cũng được, trong mắt hắn đều là đồng dạng, đều là huyết đục chi khu phàm nhân, bị giết liền sẽ chết. Tại trong lòng của hắn, hoàng đế vương hầu, công khanh quyền quý, cũng không thể so với bình dân bách tính càng thêm cao quý. Về phần thần ma, đã là khách quan tồn tại, vậy thì phải thừa nhận bọn hắn tồn tại. Nhưng dù cho như thế, cũng không cần quá mức sợ hãi e ngại. Bởi vì thần ma, cũng đơn giản chính là trên con đường tu hành trước hành giả, đơn giản là càng thêm cường đại sinh mệnh hình thái thôi. Đồng dạng là bị giết liền sẽ chết. Chỉ bất quá muốn thí thần chém ma, cũng cần thần ma đồng dạng lực lượng. Thẩm Lãng tin tưởng, rất nhiều tiếp thụ qua 9 năm nghĩa vụ giáo dục vương triều người, cũng cùng hắn có đồng dạng lý niệm, hoàng quyền không phải sợ, thần ma không đủ sợ. Đang đăng sắc khí, không coi ai ra gì. Phóng nhãn thiên hạ, ai không thể giết? Thập bộ nhất sát, chính là như thế cương liệt kiếm pháp. Trước đó ở trong nhà, Thẩm Lãng ý đồ luyện kiếm, dùng tốc thành tâm pháp vung ra thập bộ nhất sát. Nhưng mà khi đó, trong lòng của hắn hỏa diễm còn chưa đủ hừng hực. Không có thấy tận mắt chứng nhận, chỉ dựa vào nghe thấy truyền ngôn, hắn với cái thế giới này nhận biết cùng cảm ngộ, chung quy là cách một tầng, chỉ là dừng lại tại tưởng tượng cùng phỏng đoán bên trong, không có khả năng có chân chính phát sinh phế phủ cảm xúc. Thẳng đến thấy tận mắt vị kia chỉ có 14-15 tuổi thiếu nữ thi thể, hắn mới rốt cục chân chính hiểu được, cái thế giới này tàn khốc hắc ám một mặt. Tâm cảnh cũng bởi vậy lặng yên thủy biến. Giờ này khắc này, tâm thần đắm chìm trong kiếm quyết bên trong, 16 chữ tâm pháp dưới đáy lòng chảy qua. Thiếu nữ thảm trạng, chúc hổ, Triệu Quân Sơn vô năng cùng nộ bất đắc dĩ, thương tượng trải, cửa hàng đao kiếm trưởng quỹ nổi tiếng biến sắc sợ hãi, hóa thành nhiên liệu, nhường trong lòng của hắn sấm sét lửa giận càng thêm tràn đầy, đem kia 16 chữ tâm pháp vỡ nát, dung đúc thành bừng bừng sát khí, hóa thành một chữ, giết. Ông là một vài bước vung kiếm ra chiêu kiếm phổ đồ hình, tại gấp muốn phun ra ngoài đầy ngập sát ý thôi động phía dưới, tại trong óc đèn kéo quân đồng dạng phi tốc lướt qua, đến cuối cùng tất cả kiếm phổ đồ hình hòa làm một thể, hóa thành một kiếm, Thẩm Lãng bắp thịt cả người, gân lạc, khớp xương phút chốc cùng nhau chấn động, kéo theo thân kiếm, phát ra ong ong chấn minh. Thẩm Lãng bàn chân đột ngột phát cự lực, bạo tạc kinh lực từ dưới chân bất ngờ phát, xuôi theo bắp chân, đùi, hông eo, lưng, bả vai, cánh tay tầm tầm tiến dần lên, cuối cùng hợp ở kiếm trong tay thân, Thẩm Lãng mượn sấm sét nộ bạo kinh lực, đột nhiên đâm ra trường kiếm. Bạch! Kiếm phong phá không, kiếm quang như điện. Thẩm Lãng người theo kiếm đi, phi đâm hướng về phía trước, vút qua 10 bước, như nhào hỏa phi nga, lại như một đạo xé mở màn đêm chạm phá hắc ám sấm sét chớp giật. Đang đăng sát khí, không coi ai ra gì, bạch hồng có nhật, thần cản giết thần. Thẳng tiến không lùi, chỉ có tiến không có lùi, ngươi không chết, chính là ta vong. Soạt. Một tiếng vang trầm, bình thường thiết kiếm thân kiếm, hung hăng xuyên vào một gốc ôm hết to đại thụ thân cây, một kích liền đem thân cây đâm cái đối mặt, cắm thẳng chí kiếm trôi. Thập bộ nhất sát bạch hồng quán nhật tuyệt sát một kiếm, luyện thành. Chương 26. Nhóm chúng ta là hiệp khách trộm. Chương 026. Nhóm chúng ta là hiệp khách trộm. Tính danh: Thẩm Lãng Nam. Tuổi tác: 17. Công pháp: Tuần Yêu Quyết tầng thứ nhất. Tiến độ tu luyện: 31/100. Đặc tính: 1, gia cường hóa nhất giai. Đặc tính 2, nhanh nhẹn cường hóa nhất giai. Kỹ năng: Thập bộ nhất sát kiếm, cửu phẩm. Thân thuộc 1, Hồng Lý Tiểu Ngư khai khiếu cảnh, công pháp: Ứng Long Quyết. Kỹ năng: Liên tiếp thủy tiễn, xét đánh tránh. Thân thuộc 2, Miêu Yêu Tiểu Chiêu khai khiếu cảnh, công pháp: Bạch Đế Huyền Công. Kỹ năng: Canh kim kiếm khí, vương giả chi phong. Thẩm Lãng một bên mang theo Tiểu Chiêu hướng huyện thành đuổi, một bên xem xét chính nhìn xem giao diện thuộc tính, phát hiện kỹ năng một cột, đối thập bộ nhất sát nói rõ, đã theo cửu phẩm nhập môn biến thành cửu phẩm. Đúng vậy, hiện tại hắn đã có thể tại sát chiêu bên trong, ngưng tụ toàn thân kinh lực, đã bước qua cửu phẩm võ giả nhập môn giai đoạn, chân chính đăng đường nhập thất. Bất quá hắn hiện tại nắm giữ sát chiêu, cũng chỉ có kia một thức bạch hồng quán nhật tuyệt sát. Chiêu này không lưu chỗ trống, không lưu đường lui, thẳng tiến không lùi, chỉ vì một kích, chỉ có một đâm, ngoại trừ đang phía trước mũi kiếm chỉ bên ngoài, toàn thân đều là sơ hở. Cơ bản chỉ có thể dùng để đơn đấu chính diện chi địch, không có lực lượng ứng đối cánh, phía sau địch nhân. Thậm chí là chính diện có hai cái địch nhân lúc, đều chỉ có thể chọn một mà giết. Một cái khác liền không thể thế nhưng, thậm chí có thể sẽ bị phản sát, thập bộ nhất sát quá mức cương liệt, ra chiêu thời điểm, nhất định phải ngưng tụ toàn thân tinh khí thần, không chỉ có không tì vết nó chú ý, thậm chí còn có thể tại đánh giết sau khi thành công, bởi vì đầy ngập sát khí theo kiếm thế khuynh tiết không còn, có một cái ngắn ngủi thất thần. Mà tại cao thủ quyết đấu thời điểm, dù là chỉ là trong chốc lát thất thần, đều đủ để quyết định sinh tử thành bại. Nhưng Thẩm Lãng cũng không thèm để ý có thể tại tập võ bất quá ngắn ngủi 3-4 ngày lúc, liền luyện thành một tay đủ để uy hiếp thâm niên đê phẩm võ giả sát chiêu, liền đã rất không tệ, đâu còn có thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Nói thực ra, nếu không phải Thẩm Lãng tu luyện Tuần Yêu Quyết có tinh thần hạt giống có thể tự chủ thôi phát cảm xúc, đồng thời bởi vì nhanh nhẹn cường hóa đối tự thân chi phối lực viễn siêu thường nhân, coi như đêm nay tận mắt nhìn thấy thảm như vậy sự tình, hắn cũng chưa chắc có thể luyện thành một kiếm này. Thập bộ nhất sát sát ý chi kiếm tuy là tốc thành pháp môn, có thể lại thế nào tốc thành, chí ít cũng phải có điểm kiếm thuật cơ sở. Mà Thẩm Lãng, một cái không có bất luận cái gì kiếm thuật cơ sở thuần làm người, liền luyện 13 chiêu luyện lực quyền pháp, liền có thể luyện thành một thức sát chiêu, đã có thể gọi là kinh thế hai tụ. Trừ kỹ năng nói rõ đổi mới, Thẩm Lãng Tuần Yêu Quyết tiến độ tu luyện cũng thay đổi thành 31-100. Đây đương nhiên là bởi vì hắn mỗi ngày cũng có tu luyện tuần yêu quyết, cũng chính là mỗi ngày điểm kích mấy lần cái tia trắng bạc mặt trăng nhỏ. Hiện tại hắn mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể điểm kích 3 lần mặt trăng nhỏ, mỗi điểm kích 1 lần, tinh thần lực của hắn liền có thể cường hóa 1 điểm, đồng thời tiến độ tu luyện 1. Đương nhiên, hắn đạt được điểm tinh bút cũng mới thời gian vài ngày, chỉ dựa vào tự mình mỗi ngày 3 lần điểm kích, cũng không về phần mấy ngày liền đem tiến độ tu luyện nhảy đến 31 điểm nhiều như vậy. Trong đó có 20 điểm tiến độ tu luyện là điểm hóa tiểu ngư, tiểu chiêu được đến. Mỗi điểm hóa một cái tiểu yêu khai thiếu, có thể cho hắn gia tăng 10 giờ tuần yêu quyết kỹ năng độ thuần thục. Bất quá kỹ năng độ thuần thục tăng lên, mi tâm tinh thần hạt giống cũng ngưng luyện không ít, nhưng Thẩm Lãng tựa hồ cũng không có cảm giác có bao nhiêu tính thực chất biến hóa. Vẫn chỉ có thể dùng để cùng tiểu yêu tâm linh câu thông, mặt khác chính là hỗ trợ nhanh nhẹn cường hóa hơi cường hóa 1.5 cảm giác cùng đối tự thân trường khống. A, còn có thể tự chủ thôi phát cảm xúc, làm lửa giận càng dữ dội hơn, sát ý càng đậm. Lật Tương Thành về đến huyện thành bên trong, lại một đường thi triển mèo chi tiềm hành tránh đi tuần tra ban đêm phu canh, đi vào thành Tây binh doanh bên ngoài. Tiểu Chiêu ngươi tại Vương gia trang thời điểm, nghe được qua mùi thuốc súng nói. Ân mèo, lúc ấy nhiều như vậy cầm hỏa thương đại binh, nghe được thật nhiều mùi thuốc súng. Đợi chút nữa ta đem điểm tinh bút giao cho ngươi, ngươi theo mùi thuốc súng, ẩn vào binh doanh kho thuốc nổ bên trong, dùng điểm tinh bút lấy 2 thùng hỏa dược ra. Mặc dù đã luyện thành một chiêu tuyệt sát, nhưng thân là thế kỷ 21 người địa cầu, Thẩm Lãng rõ ràng hơn tín nhiệm súng đạn, đối chúc hổ kia phiên thời đại thay đổi thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ tại võ công phẩm cấp còn rất thấp thời điểm, súng đạn đích thật là rất có lực. Ta cũng có thể dùng điểm tinh bút sao? Vậy nhân ra điểm hóa một cái cầu tử, làm chân chó của ta có thể hay không? Ngươi không dùng đến điểm yêu chi thuật, chỉ có thể dùng điểm tinh bút không gian trang trí đồ vật. Tốt đáng tiếc. Bất quá Thẩm Lãng, chúng ta ẩn vào binh doanh trộm hỏa dược, có tính không làm chuyện xấu. Tính toán. Ngươi không phải muốn làm đại hiệp à? Đại hiệp sao có thể làm chuyện xấu? Làm đại hiệp, tất nhiên phải đắc tội vô số người, bị vô số người muốn dồn vào tử địa cho thông khoái. Nếu là không biết rõ biến báo, đều sớm ngỏm cụ tỏi. Lại nói ta là vì chủ trì chính nghĩa. Được rồi, cùng lắm thì ta tự xưng vừa chính vừa tà hiệp đạo. A, còn có thể dạng này a? Đương nhiên, đây chính là trí tuệ của nhân loại. Có thể Lưu Bị nói, chớ thấy việc gác nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, người một cái sát thủ mèo vẫn còn cở trách lên ta tới. Bớt nói nhảm a, tranh thủ thời gian giúp ta lấy hỏa dược đi. Vậy được rồi, muốn hay không hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát thuận tay cầm mấy nhánh hỏa thương. Ngươi tại sao không nói dứt khoát bản môn tiểu pháo ra? Ý kiến hay mèo. Mèo cái đầu của ngươi a, ngoan ngoãn nghe lời, cái cầm hỏa dược, không muốn hỏa thương cũng không cần hỏa pháo. Tốt mèo, thế là mèo liền dùng miệng nhỏ ngậm điểm tinh bút, vô thanh vô tức phóng qua tường đây, chui vào binh doanh, nghe mùi vị tìm kho thuốc nổ đi. Nói đến, tiểu Chiêu cái này một thân trắng như tuyết da lông, tại có sáng tỏ ánh trăng ban đêm, vẫn tương đối dễ thấy. Bất quá nó hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại mau lẹ linh mẫn, chính là trời sinh tiềm hành giả, tăng thêm cái này binh doanh bên trong quân kỵ cũng liền có chuyện như vậy, một đường tiềm hành đi bảo, chỉ cần hơi tránh đi 1-2 cái không yên lòng lính gác là đủ. Rất nhanh, nó liền thuận lợi tìm được kho thuốc nổ. Khố phòng tất nhiên là cửa lớn đóng chặt, không có chút nào khe hở. Liên cửa sổ đều chứa thô như cánh tay hàng rào sắt, khoảng cách chật hẹp nửa lớn nhỏ tử cũng mơ tưởng đem cánh tay luồn vào đi. Có thể mèo vốn chính là làm bằng nước thân thể, tiểu Chiêu lại là cái ăn hết thịt không tăng trưởng vóc mèo con, mới lớn cỡ bàn tay một chút xíu, cửa sổ hàng rào sắt tất nhiên là ngăn không được nó, cho nó dễ dàng chui vào. Thật nhiều thương nha thật đúng là có tiểu pháo mèo. Giang hồ truyền ôn, 7 bước bên ngoài, thương nhanh, 7 bước bên trong, thương vừa chuẩn lại nhanh. Đến đều tới, không cầm thương rất đáng tiếc nha. Con mèo thiên tính không bị trói buộc yêu tự do, muốn cho con mèo ngoan ngoãn nghe lời, thật vô cùng khó khăn. Thế là tiểu Chiêu dương dương đắc ý trở về, hiến vật quý tựa như đem điểm tinh bút còn cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng ý niệm xem xét không gian bên trong đồ vật, tại chỗ liền trợn tròn mắt. Không gian bên trong không chỉ có 7 thập đại thùng hỏa dược, còn 7 môn tiểu pháo, 10 nhánh vại phát súng trường, cùng nguyên bộ đạn pháo, đạn vân vân. Đã nói xong 2 thùng hỏa dược biến thành 10 thùng không nói đến nó, mấu chốt là làm sao liền hỏa thương cùng hỏa pháo cũng lấy ra rồi. Bực này đại án, một khi chuyện xảy ra, Trường Sinh huyện nha căn bản che không được, khẳng định phải đi lên thông báo, nói không chừng liền muốn rước lấy cái gì ra tay ác độc thần thám. Mặc dù cơ bản không có khả năng tra được có không gian tùy thân, lại là phái con mèo đi trộm Thẩm Lãng trên đầu, có thể kia lớn nhỏ cũng là phiền phức không phải. Nhìn tiểu Chiêu dương dương đắc ý vểnh lên cái đuôi, lại chợt lóe ngập nước mắt to, một mặt chờ mong nhìn lấy mình chờ lấy tự mình khen nó bộ dáng khả ái, Thẩm Lãng thật có điểm khen cũng không phải, mắng cũng không phải. Lắc đầu bất đắc dĩ, Thẩm Lãng một tay lấy tiểu Chiêu ôm lấy, tại nó cái đầu nhỏ trên xoa nhẹ mấy lần, ngươi lần này việc phải làm cũng không đủ xinh đẹp, hoàn toàn không nghe ta mệnh lệnh. Ta cũng không muốn khen ngươi, cổ vũ ngươi kiêu ngạo tự mãn. Mèo, Thẩm Lãng không thích ta sao? Ô ô ô. Người ta thật đáng thương, rõ ràng là hảo tâm suy nghĩ cho ngươi, dĩ nhiên không phải không thích ngươi, chỉ là ngươi việc phải làm khống chế không tốt, ta nhất định phải mời tới. Dạng này, ngươi đem súng pháo trả lại, hỏa dược cũng trả lại bộ phận, lưu lại 2 thùng liền đủ. Ô ô ô, người ta nhọc nhằn khổ sở, thật vất vả mới chuyển về tới. Thẩm Lãng không thích ta nha. Miêu ô ô tốt tốt, đừng núng nịu. Cũng nói không phải không thích ngươi. Dù sao cũng là tự mình tiểu yêu, lại đúng là vì mình suy nghĩ, Thẩm Lãng cũng không thể quá mức trách móc nặng nề, đành phải xuất ra dạy hùng hài tử kiên nhẫn, thiện ý giải thích, sở dĩ bảo ngươi đừng cầm súng pháo là bởi vì như chỉ là thiếu đi 2 thùng hỏa dược, huyện binh nhóm còn có thể báo thành huấn luyện tiêu hao dấu giếm đi qua. Nhưng nếu là súng pháo, nhất là pháo vô cớ mất tích, vậy coi như thành đại án. Coi như nghĩ báo huấn luyện hao tổn, vậy cũng phải có tổn hại súng pháo tại a. Chúng ta có không gian tùy thân, đương nhiên không sợ truy tra. Nhưng tại binh doanh bên trong ném đi nhiều như vậy quân giới đại binh nhóm, liền muốn ăn lớn liên lụy. Đến thời điểm không chỉ có phải bồi thường tiền, tiền phạt, còn phải ngồi tù, lưu vong, thậm chí xử bắn. Ta cũng không thể vì chủ trì chính nghĩa, liền đi liên lụy vô tội đúng hay không? Như thế coi như liền vừa chính vừa tà hiệp đạo cũng tính toán không lên nha. Ồ, coi như ngươi nói đúng, thế nhưng là người ta chẳng phải là đến đi một chuyến nữa. Thật vất vả mẹo là vất vả ngươi nha. Kia ngày mai, ta mua cho ngươi hai đầu tươi sống cá lớn, cam đoan đều là 5 cân trở lên, có được hay không? Một lời đã định. Ta cái này khẩu súng pháo trả lại cầu xiết cái phiếu a. Chương 27. Chỉ là cái sắt phế vật chương 027 chỉ là cái sắt phế vật ngày kế tiếp sáng sớm, Thẩm Lãng mặc chỉnh tề, tinh thần phấn chấn, nhanh chân lưu tinh đi huyện nhà điểm danh. Nhìn thấy Trúc Hổ, lão Triệu lúc, hắn một mặt cởi mở, không có chút nào khúc mắc cùng bọn hắn chào hỏi, phảng phất ngày hôm qua trong quán trà lòng căm vẫn cũng không tồn tại. Gặp hắn dạng này, Trúc Hổ trong lòng tất nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không hiểu có chút thất lạc. Phảng phất trên người Thẩm Lãng, thấy được nhiều năm trước tự mình, thiếu niên nhiệt huyết, nghe thấy bất bình tức lòng đầy căm phẫn, hận không thể giận dữ rút đao, chém hết bất bình. Có thể phần này thiếu niên khí phách, rất nhanh liền bị hiện thực vô tình trấn áp, không thể không san bằng lòng dạ, ẩn giận. Cho nên Thẩm Lãng trải qua một cái buổi chiều cộng thêm một đêm suy nghĩ, cũng đã nhận rõ hiện thực, hiểu rồi lợi hại. Mới 17 tuổi thiếu niên, muốn hay không như thế hiện thực a. Trúc Hổ khẽ miệng ngậm lấy một vòng phức tạp ý cười, xem Thẩm Lãng cười toe toét cùng nha môn các đồng nghiệp chào hỏi, một bộ muốn cùng mọi người hòa mình, hòa khí sinh tài bộ dạng, trong lòng nhất thời có phần cảm giác khó chịu. Lúc này, lão Triệu ôm cánh tay lắc đến bên cạnh hắn, hạ giọng, ta cảm thấy kia tiểu tử, giống như là ở trong lòng kìm nén cái gì hỏng. Trúc Hổ khẽ giật mình, có ý tứ gì? Lão Triệu một vòng tay ôm ngực, một tay thổi mạnh cái cằm gốc râu cằm, thấp giọng nỉ non, "No, cũng không thể nói là kìm nén hỏng, nhưng ta liền cảm thấy, kia tiểu tử trong lòng nghĩ, cùng do mặt mũi hắn biểu hiện không đồng dạng." Trúc Hổ ngạc nhiên, "Lão Triệu ngươi lại nhảy đến tột cùng đang nói cái gì?" "Ta không thấy như vậy." Lão Triệu đưa tay vỗ Trúc Hổ bả vai, ý vị thâm trường nói ra, "Tiểu Trúc ngươi còn trẻ, mí mắt còn nhạt một chút. Ta lão Triệu lớn tuổi ngươi 10 tuổi, tại công môn tu hành vài chục năm, thấy qua người cùng sự, nhiều hơn ngươi đi. Ngươi không nhìn ra sự tình, ta có thể nhìn ra, cái này không thể bình thường hơn được." Trúc Hổ hừ nhẹ một tiếng, "Lớn tuổi ta 10 tuổi, công môn tu hành vài chục năm, cũng không thấy ngươi võ công cao ta bao nhiêu. Còn không phải cùng ta, chỉ là cái thất phẩm võ giả. Ha ha, ngươi tiểu tử liền không thể tích điểm miệng đức. Ta lão Triệu khi còn bé trong nhà nghèo đến nói, 13, 14 tuổi thân thể lớn thời điểm cũng chỉ có thể lăn lộn nửa no bụng. Thân thể cũng không có mập tốt, căn cốt nội tình yếu như vậy, đều có thể tu luyện tới thất phẩm, ngươi nên bội phục thiên phú của ta mới là." Cùng lão Triệu nói chuyện tào lao nhạt một trận, Trúc Hổ lại dẫn Thẩm Lãng ra đường tuần tra đi. Trên đường đi, Thẩm Lãng vẫn cùng Trúc Hổ cười cười nói nói, cùng ngày hôm qua buổi sáng lúc, biểu hiện này nhường Trúc Hổ cảm giác càng phát ra cổ quái. Cho nên hôm qua cái trong quán trà kia không công lý khiến tiêu là, lòng đầy căm phẫn tiểu tử, chỉ là ta lão Trúc ảo ra ca. Vẫn là nói cái này tiểu tử đúng như lão Triệu nói, trong nội tâm kìm nén cái gì hỏng. Buổi sáng tuần tra, vẫn giống như ngày hôm qua, theo đầu đường lắc đến cuối hẻm, lại từ cuối hẻm đặng đến đầu đường, không có việc gì rất giống hai nên máng. Đến trưa, Thẩm Lãng hào ném một khối đồng bạc, thỉnh Trúc Hổ tại quán rượu ăn xong bữa tiệc rượu. Trong bữa tiệc, Thẩm Lãng liên tục mời rượu, lại mỗi lần đều là tự mình uống trước rồi nói. Uống thả cửa say sưa lúc, hắn bỗng nhiên lơ đãng hỏi một câu, "Triệu đại thiếu võ công như thế nào?" Trúc Hổ nao nao, nhãn thần vi diệu nhìn Thẩm Lãng một cái, gặp hắn nhãn thần không khác, chỉ có hiếu kỳ, tựa hồ thật sự là thuần túy xuất phát từ hiếu kỳ mà đặt câu hỏi, liền trầm ngâm một trận, chậm rãi nói ra, "Mặc dù Triệu đại thiếu có vẻ như cũng chỉ là võ đạo thất phẩm, nhưng ngươi làm biết rõ, cùng cảnh giới võ giả ở giữa, thực lực cũng sẽ chênh lệch cách xa. Nói như vậy, ta nếu không dùng hỏa thương, liền lấy thanh đao cùng hắn giao thủ, chỉ sợ 10 chiêu thoáng qua một cái, trong nhà của ta liền có thể khai tiệc thu phần tử tiền. Nhưng này cũng không mạnh a. Đánh Trúc Minh ngươi đều phải 10 chiêu. Ách, thật có lỗi Trúc đại ca, ta không phải nói ngươi yếu, chỉ là..." được rồi, không cần đến ngươi an ủi ta, yếu chính là yếu. Cho nên ta mới muốn luyện hỏa thương mà. Thế nhưng là, lấy kia Triệu đại thiếu ra thế, sợ là từ nhỏ liền có thể dùng tới 5 khối tiền một bộ thậm chí quý hơn 8 thuốc ngâm trong bộ 8, cái khác quý báo thuốc bổ khẳng định cũng là không thể thiếu. Nhưng dù cho như thế, hắn thế mà còn muốn 10 chiêu khả năng đánh bại Trúc Minh ngươi, đủ thấy hắn thiên phú, kém xa Trúc Minh. Ha ha, ai nói không phải đâu. Họ Triệu chính là luyện võ tư chất đần độn không chịu nổi, ta nếu là có cái kia ra thế, có như vậy tài nguyên tu luyện, đã sớm đứng hàng lục phẩm, thậm chí ngũ phẩm. Thậm chí tứ phẩm nói không chừng cũng có hy vọng. Dù sao là trong phòng uống lớn rượu suy đại nưu, liền Thẩm Lãng một thính giả, Trúc Hổ cũng không sợ ra châu bị đâm thủng. Làm sao cũng không thể có người cố ý tốn hao lượng lớn tài nguyên, đến bóc trần bò của hắn ra không phải. Thẩm Lãng cảm khái, võ đạo đệ thất phẩm là một cái lớn ngưỡng cửa ha. Luyện tạng phủ hô hấp thổ nạp pháp, chỉ có tài nguyên là không đủ. Nếu là không có ngộ tính, nắm giữ không được cao thâm hô hấp pháp, ngũ tạng lục phủ rèn luyện không đúng chỗ, cũng tu không ra nội lực. Coi như miễn cưỡng tu ra nội lực, cũng chỉ là nông cạn thô lậu, lơ lỏng bình thường thấp kém nội công, có thể miễn cưỡng rèn luyện hai mạch nhâm đốc, thành tựu tiểu chu thiên tuần hoàn liền không tệ. Trúc Hổ tràn đầy đồng cảm gật đầu, Thẩm huynh đệ lời này của ngươi ngược lại là không sai. Võ đạo tu hành, thể phách căn cốt, kinh mạch mạnh yếu cũng rất trọng yếu, có thể cái này ngộ tính cũng ắt không thể thiếu. Thất phẩm hô hấp thổ nạp pháp, lục phẩm nội công tâm pháp, ngũ phẩm nội lực ngoại phóng tâm pháp, tứ phẩm ngưng luyện chân khí tâm pháp. Đây một quả không cần ngộ tính. Ngộ tính không đủ, căn bản nắm giữ không được cao thâm tâm pháp. Ca ca ta ngộ tính nhưng thật ra là đủ, đáng tiếc ra thế không tốt, họ không đến cao thâm tâm pháp, lúc này mới đến nay không thể luyện tạm phủ lại thành. Họ Triệu cái kia hỗn đản thì là cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, cũng không thiếu cao thâm tâm pháp, có thể căn cốt, ngộ tính nhưng đều là sắt phế bẩn, niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm, lại ngay cả nội lực cũng không có tu ra đến, thật sự là lãng phí một cách vô ích tài nguyên. Một trận khoác lác nói nhảm, ăn uống no đủ, Thẩm Lãng liền lại xin nghỉ, chúc đại ca, buổi chiều không có chuyện, ta liền về nhà nghỉ ngơi a. Cái này thiên nhi thực tế quá nóng, tiểu đệ luôn cảm giác có chút buồn nôn muốn nói, sợ không phải bị cảm nắng. Bị cảm nắng? Ngươi một bữa cơm uống gần 2 cân, có thể không buồn nôn muốn nói a? Lại nói, mặc dù ngươi là mộ đại nhân thân bút thư tín, tiến vào nha môn làm việc, có thể đầu này 2 ngày lên lớp, liền liên tiếp xin phép nghỉ bỏ bê công việc, có phải hay không quá không đem nha môn làm việc coi ra gì rồi? Trúc Hổ trong lòng phun rãnh, thần sắc vi diệu nhìn Thẩm Lãng một cái, ngoài miệng vẫn là không chút do dự cho nghỉ, đã bị cảm nắng, vậy liền trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ai, đa tạ Trúc Minh thông cảm. Ra quán rượu, Thẩm Lãng lại đi dạo đi tiệm thuốc, hào ném 25 đồng bạc, một hơi mua 5 phó tắm thuốc bao. Thuốc này tắm bao sắc thực đắt đỏ, nhưng hiệu quả thật tốt, cũng coi như đằng giá, đắt một chút cũng không quan trọng. Mua xong tắm thuốc bao, lại khắp nơi dạo phố, muốn cho tiểu ngư mua cái bể cá. Lại nói, đêm qua, nói xác thực, hẳn là hôm nay rạng sáng 3-4 điểm khoảng chừng, lấy hỏa dược, cùng tiểu chiêu sau khi về nhà, bị lưu thủ trong nhà tiểu ngư mãnh liệt kháng nghị. Nó kháng nghị Thẩm Lãng bất công, ra ngoài dạo đêm chỉ đem mèo, không đánh ngư. Kháng nghị tiểu chiêu quyến rũ hầu chủ, ác tính cạnh tranh. Tóm lại chính là bất mãn Thẩm Lãng cuối cùng không mang theo nó ra ngoài. Thẩm Lãng liền nói, vậy là ngươi cá, hiện tại còn ly phải nước, ta coi như muốn mang ngươi ra ngoài cũng không có cách không phải. Nếu không dạng này, ta về sau ra ngoài lúc, đưa ngươi trang chung đựng nước bên trong, phóng tới điểm tinh bút không gian. Tiểu ngư biểu thị không được. Nó biểu thị không muốn đợi tại điểm tinh bút không gian, nhất định phải giống như tiểu chiêu, cũng phải ở bên ngoài thò đầu ra, bất cứ lúc nào nhìn thấy phong cảnh phía ngoài, bất cứ lúc nào nói chuyện cùng hắn. Thẩm Lãng bất đắc dĩ, đành phải hứa hẹn, hôm nay liền cho nó mua cái bể cá, về sau đi ra ngoài, tranh thủ có thể bưng lấy bể cá dẫn nó cùng một chỗ. Không phải sao, Thẩm Lãng vì thực hiện hứa hẹn, liền đến trên đường tìm hàng. Đáng tiếc đi dạo hết huyện thành phố xá, vô luận tiệm tạp hóa vẫn là tiệm châu báu, hay là thủy sản quán, hoa điều thị, đều không thể tìm tới bể cá kính, lẽ ra đều đã là thời đại đại hàng hải, súng kiếp cũng ra, trên đời còn có sở trường về luyện khí đạo sĩ, vũ sư, trong suốt kính hẳn là cũng đã sớm ra mắt mới đúng. Sở dĩ tìm không thấy bể cá kính, có thể là bởi vì hiện tại kính vẫn còn tương đối quý, không ai lấy nó làm bể cá. Hay là Trường Sinh huyện là cái địa phương nhỏ, rất nhiều mới mẻ đồ vật cũng không có. Tóm lại bể cá kính không có mua đến, Thẩm Biện cuối cùng chỉ có thể mua một cái lớn gốm buồn góp đủ số. Cái này lớn gốm buồn mặc dù mà đủ, nhưng tiểu ngư cũng có thể đem đầu nổi lên mặt nước, ngắm phong cảnh cũng không có vấn đề à. Mỗi ngày cũng 2 phát liên tục, các vị thân môn không nhiều ném điểm phiếu sao? Chương 28. Triệu gia đại thiếu chương 028, Triệu gia đại thiếu sự tình xong xuôi, Thẩm Lãng dẹp đường hồi phủ, luyện công đi. Toàn bộ buổi chiều, hắn cũng tại dưới ánh mặt trời chói chang, đổ mồ hôi như mưa tu luyện. Hôm nay hắn thậm chí không có trốn đến cây dâu lớn bóng mờ hạ. Liên đứng tại tháng 7 nóng bức lớn mặt trời phía dưới, lấy cái kia có thể đem người phơi chóc ra hừng hực tiêu dương, ma luyện tự mình thể phách, ý chí. Mỗi luyện qua một chuyên quyền, hắn liền cầm kiếm mà đứng, bày ra kiếm thế, thầm vận tâm pháp, lấy tinh thần hạt giống thôi phát cảm xúc, khuấy động suy nghĩ trong lòng, thiêu đốt sấm sét lửa giận, rung đúc bừng bừng sát ý là sát ý doanh ngực, gấp muốn dâng lên, 16 chữ tâm pháp, kiếm quyết độ phổ tại náo hải bước qua. Thẩm Lãng đông dương bàn chân đạp đất, như kinh lôi bạo tạc kình lực tự mãn thực chất bộc lên, cơ bắp rung động, cân cốt tế minh, kiếm rít bang, một kiếm hung manh âm, người theo kiếm đi, như nhào hỏa phi nga, giống như đêm mưa chớp giật, hàn quang sáng rực, bạch hồng có nhật. Phúc. Thân kiếm thật sâu xuyên vào cực kiên cố đắp đất tường viện, đâm vào một thước có thừa, thẳng đem tường viện đâm thủng. Sát khí khuynh tiết không còn, đầu não thoáng chốc một mảnh trống không, giống như là cực độ phẫn nộ sau hoảng hốt hư thoát. Ngắn ngủi thất thần về sau, Thẩm Lãng lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu, trước dao vẫn là quá dài. Ít nhất phải dùng 4-5 lần hô hấp thời gian, ấp ủ cảm xúc, tích xúc sát ý. Trong thực chiến, không ai sẽ cho ta như thế thời gian dài tụ lực. Nhất định phải đem sát ý dung nhập bản năng, làm được niệm động tức phát. Muốn đem sát ý in dấu nhập bản năng, niệm động tức phát bạch hồng quán nhật cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Giết người như ngoé tội phạm sát thủ, thân kinh bách chiến lao binh hung hãn tốt, hoặc đã xem sát ý dung nhập bản năng, tùy thời có thể lấy tiến vào giết chóc trạng thái, có thể Thẩm Lãng lại chỉ là một cái chưa hề giết qua người, thậm chí liền thi thể đều chỉ thấy tận mắt 2 lần hiện đại đô thị thanh niên. Bất quá không có kinh nghiệm cũng không quan hệ. Hắn tu luyện tuần yêu quyết ngưng luyện tinh thần hạt giống có thể giúp hắn tự chủ thôi phát cảm xúc, biến không thể thành có thể. Đơn giản chính là luyện tập nhiều hơn mà thôi. Vung kiếm, Thẩm Lãng lần nữa luyện quyền. 13 chiêu quyền giá là cơ sở, có thể rèn luyện bắp thịt bản thân, tăng trưởng lực khí, chỉnh hợp kinh lực. Không có kiên cố thể phách cơ sở, cũng không đủ cường mãnh hung bạo kinh lực, cho dù đem bạch hồng quán nhật tuyệt sát chi kiếm luyện đến niệm động tức phát, uy lực cũng là có hạn. Luyện qua quyền, lại bắt đầu luyện kiếm. Cứ như vậy không ngừng tuần hoàn qua lại, một hơi luyện đến trạm vào tối, Thẩm Lãng mới tùy tiện bật lên cái lạnh, song đầu vai mang lấy tiểu chiêu, trong tay ôm gốm buồn, mang theo mèo cùng cá cùng ra ngoài, hướng thành Bắc điều nghiên địa hình đi. Hắn trèo lên thượng thành Bắc một nhà tử lâu, tìm cái sắt đường phòng. Phòng cửa sổ chết đối diện phố xá bên ngoài, nghiễm nhiên chính là thạch sư trấn trạch, vòng đồng sân son, khí phái lạnh lạnh triệu phủ cửa lớn. Thẩm Lãng một bên dùng bữa uống rượu, một bên nghe tiểu chiêu, cá nhỏ đấu võ mồm, thỉnh thoảng cho tiểu chiêu một đũa thịt, cho gốm trong chậu cá nhỏ vẩy nhiều trứng gà, hạt gạo, thịt băm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Triệu phủ cửa lớn. Uống qua ba bầu rượu, ngay tại đèn hoa mới lên thời gian, hắn rốt cục thấy được Triệu gia đại thiếu. Triệu gia đại thiếu Triệu Mạnh Sơn, cưới một con ngựa cao lớn, tại mấy cái gia đình chen chúc phía dưới ra Triệu phủ cửa lớn, hướng phố xá đi tới. Những nơi đi qua, người đi đường xe ngựa nhao nhao chạy trốn, bán hàng rong tiếng giao hàng, ôm khách âm thanh, tiếng trả giá, cũng không tự giác dưới đất thấp mấy nhịp. Mặc dù một bộ chỉ toàn đường phố hổ khí chàng, nhưng cẩn thận nhìn lên, Triệu đại thiếu quả nhiên có một bộ tốt túi da. Hắn vóc người cao lớn, làn da cực trắng, hốc mắt hơi hãm, hai mắt lớn mà sáng tỏ. Hắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, rất có pho tượng mỹ cảm, thật mỏng khỏe môi có chút bút lên, ngậm lấy một vòng ý bất cần đời. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, hoàn toàn nhìn không ra người này là cái biến thái ngược sắc cùng, ngược lại chỉ cảm thấy hắn có một loại phong lưu không bị trói buộc tiêu sái khí chất, cơ hội nhìn đến làm lòng người lộn. Xem Triệu đại thiếu tướng mạo, không khó tưởng tượng tỷ tỷ của hắn nên có cỡ nào mỹ mạo, khó trách có thể trở thành thụ nhất đương đại doanh quốc công sủng ái như phu nhân. Thẩm Lãng tay nhặt chén rượu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Triệu Mạnh Sơn, đối tiểu chiêu, cá nhỏ nói ra, chắc không được Mộ Thanh Tuyết nói bọn hắn thần bộ đường người, rất không lấy mạo lấy người. Bọn hắn mỗi ngày bắt trộm phá án, gặp có thêm hoa dung nguyệt mạo, xài lang tâm tính ra hỏa, cũng không liền đối bên ngoài mạo không sao. Đúng rồi tiểu chiêu, cá nhỏ, các ngươi cảm thấy kia ra hỏa dáng dấp thế nào? Bị chứa ở gốm trong chậu, phóng tại trên bàn cá nhỏ rất dứt khoát quay về hắn, ta lại không nhìn thấy, thế nào biết ngươi nói kia ra hỏa bộ dạng dài ngắn thế nào? Đào tại song cửa sổ bên trên, hướng phía dưới thăm dò nhìn quanh tiểu chiêu thì trả lời, ta cảm thấy lấy hắn dáng dấp quá bình thường nha. Cổ của hắn hơi hơi dài một chút, cho mèo một loại hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị vươn cổ liền giết, tốt thỉnh toàn bộ thôn nhân đi nhà hắn ăn tịch đổi chân. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, sờ lấy tiểu chiêu đầu tán dương, nói hay lắm. Hắn cũng không chính là một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị vươn cổ liền giết suy lẫn nhau a. Nói đến, các ngươi cảm thấy Lãng ca ta dáng dấp kiểu gì? Tiểu chiêu, quá tuân tú á. Cá nhỏ, bình thường đi. Ta đi, mèo ngươi lại vớt mông ngựa, quyến rũ người bị hại, không phải chính đạo. Thẩm Lãng không nhìn cá nhỏ trả lời, hỏi mèo, vậy ngươi cảm thấy ta là thế nào cái xoáy pháp? Tiểu chiêu, mèo chính là tam trọng lưu đức hoa, gấp hai kim thành vũ, chấn kinh trắng cổ, xấu hổ mà chết ngạn tổ cái chủng loại kia xoáy nha. Mèo cá nhỏ khiếp sợ trừng lớn hai mắt, loài ngựa này cái dám cũng đập đến ra. Ta hổ thẹn tại cùng ngươi cái này hồ mị tử miêu yêu làm bạn. Phấp 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 phấp, Thẩm Lãng làm bộ không có nghe được cá nhỏ chửi bậy, tiếp tục tay vỗ đầu mèo khen lớn. Tiểu chiêu ngươi thật có nhãn quang, đồng thời mười điểm chất phát thành thật. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại nghe thấy tiểu chiêu tiếng lòng. Tiểu chiêu nghĩ thầm, kỳ thật tại mèo trong mắt, nhân loại đều lớn lên không sai biệt lắm. Cái gì đức hoa nha, thành võ nha, trắng cổ nha, ngạn tổ nha, không cũng một cái bộ dáng a. Thẩm Lãng khoe miệng có chút run rẩy, tiểu chiêu a, tiếng lòng của ngươi ta có thể nghe được. Còn có tiểu chiêu nghĩ thầm là chuyện gì xảy ra? Làm sao chính ngươi trong lòng động nhậm đầu, còn muốn tự mình phối âm thêm lời bộ mạch sao? Ngươi hấu không ngây thơ a. Tiểu chiêu lập tức nâng lên chảo chảo, che khuôn mặt nhỏ, ai nha, tiếng lòng cũng bị nghe được, tốt xấu hổ mèo cá nhỏ tiếp tục trong lúc khiếp sợ, ghê tởm, bị nó manh đến. Thế mà ngay cả ta đều sẽ bị manh đến, con mèo này, đơn giản chính là cổ họa quân vương khuynh quốc yêu nghiệt. Thẩm Lãng, ngươi nhưng phải lưu ý, tuyệt đối đừng bị nó hôn mê đầu. Thừa tướng cũng đã có nói, muốn hôn hiền thần xa tiểu nhân a phốc. Tiểu chiêu cùng cá nhỏ nói đến náo nhiệt. Nhưng nếu có người ngoài tiền đến, nhìn thấy một màn này, liền chỉ biết nhìn thấy một cái đáng yêu mèo trắng nhỏ, tại mềm mềm ngọt ngào meo meo meo, nhìn thấy một cái thước đem dáng dấp xinh đẹp hồng lý cá, tại gốm trong chậu phun bong bóng phốc phốc phốc. Bất chi bất giác, quán rượu đều nhanh đóng cửa. Tụt một bàn đồ ăn, thêm ba quay về rượu Thẩm Lãng, trả tiền rượu, đem còn lại không nhiều đồ ăn đánh gói hàng tiến vào điểm tinh bút không gian, ly khai quán rượu. Theo Triệu phủ kia cơ hồ chiếm cả một đầu đường phố thật dài tường viện, vây quanh Triệu phủ khía cạnh. Đứng tại Triệu phủ kia cao hơn một trượng tường viện đối diện, một cái hẻm nhỏ bóng mờ bên trong, một mực kiên nhẫn đợi đến lúc đêm khuya vắng người, Thẩm Lãng vừa rồi phái ra tiểu chiêu, để nó chui vào Triệu phủ dò đường. Cẩn thận chút, gặp được nguy hiểm tranh thủ thời gian trượt, tuyệt đối đừng để cho người ta làm bị thương ngươi. Biết rồi người ta sẽ cẩn thận. Là một luồng mỏng vần che khuất ánh trăng, trăng sáng tỏ sắc vì đó ảm đạm lúc. Tiểu chiêu như một đạo màu trắng u ảnh, bay đồng dạng lướt qua đường đi, từ từ mấy lần trèo lên cao cao tường viện, lát nữa nhìn Thẩm Lãng một cái. Nho nhỏ khỏe miệng nhếch lên, cho hắn một cái yên tâm nhãn thần, xoáy lại nhảy lên tung phía dưới đầu tường. Cầu xiết cái phiếu. Chương 29. Vương Chi lưu động chương 029, Vương Chi lưu động tuy nói bằng lòng Thẩm Lãng sẽ cẩn thận chút, có thể tiểu chiêu tiến vào Triệu phủ về sau, căn bản liền không có nghiêm túc tiềm hành bộ dạng. Nó nện bước nhẹ nhàng lưu nhã con mèo nhỏ bước, về lên thỉnh thoảng lừa dối hai lần cái đuôi nhỏ, nên ngang đi trong Triệu phủ, trong lòng suy nghĩ, tại sao có thể có người tổn thương con mèo nhỏ đâu? Người ta đáng yêu như thế. Lại nói nữa, liền xem như nhà quyền quý, cũng chỉ có thể trông cậy vào con mèo bắt con chuột nhà. Dù sao ta cảm thấy, cái này trong Triệu phủ, ngoại trừ cái kia biến thái sát nhân cuồng, những người khác nhìn thấy mèo, chỉ sợ sủng cũng không kịp, làm sao lại tổn thương ta đây? Nó cảm thấy coi như bị người nhìn thấy, cũng sẽ không có người bỏ được tổn thương nó. Thậm chí cũng sẽ không xua đuổi nó, sẽ chỉ hấp tấp cho nó dâng lên cá khô tịch chẳng cái gì, tốt lấy nó niềm vui ưu ái. Lại nói coi như thật gặp gỡ biến thái hỏng ra hỏa, nó thân thể như thế nhỏ nhắn xinh xắn, vẫn còn so sánh trưởng thành mèo to càng thêm linh mẫn mau lẹ, nhất định có thể tại người xấu xuống tay với nó trước đó, liền tùy tiện tìm khe hở chui vào, bỏ trốn mất dạng. Cho nên, tại sao muốn xem chừng đâu? Mèo đi qua địa phương, đều là mèo lãnh địa. Tiểu chiêu ngẩng lên cằm nhỏ, vểnh lên cái đuôi nhỏ, vây mặt, nhãn thần bệ nghệ. Bất chi bất giác, liền đi ra mấy phần vạn thú chi vương khí tràng, phản phất thật thành toàn thân rào rạt vương giả chi phong, tuần sát thiên hạ bạch hổ đế quân. Bất quá cái này trạch viện thật lớn nha, tầng tầng lớp lớp, chuyển qua một cái viện, lại tới một cái viện, còn có lạc yêu lớn hồ nước, thậm chí còn có phiến rừng trúc nhỏ. So nhà chúng ta có thể phần lớn á, chí ít lớn hơn gấp 10. Không đúng, là gấp 100 lần. Địa phương như thế lớn, cái kia lên tầm triệu đại thiếu ở nơi đó đâu? Ách, có chút không ổn, mèo giống như quên hắn bộ dạng dài ngắn thế nào ngoại trừ Thẩm Lãng, tiểu chiêu căn bản vô dụng tâm ký ức qua cái khác nhân loại bộ dáng. Dù là từng kiên nhẫn nuôi nấng qua nó 2 ngày mộ thanh tuyết, nó cũng chỉ là nhớ kỹ nàng khí tức mà thôi. Cái kia triệu đại thiếu, dáng dấp cùng cái diễn viên quần chúng người qua đường giáp, nó tiểu chiêu làm sao có thể nhớ được mà? Trước đó trên đường lúc, cự ly quá xa, trên đường lại các loại mùi hỗn tạp, cho nên triệu đại thiếu khí tức cũng không có nhớ kỹ. Bất quá ta nhớ kỹ, hắn giống như có một cái rất đặc biệt cổ, thật dài, giống như là muốn mời người đi chém hắn đồng dạng. Liên chiếu cái này đặc thù tìm, hẳn là có thể tìm tới a. Tiểu chiêu tại triệu phủ kia tầng tầng lớp lớp nhà cao cửa rộng bên trong bốn phía chớ đáp, nhìn thấy gian phòng, liền chui đi vào xem xét, người ngược lại là trông thấy không ít, nhưng chính là không thấy cái nào cổ dáng dấp có điểm đặc sắc. Cái này không phải, cái này cũng không phải. Ai nha có con mèo. Tiểu chiêu tại trong hoa viên bắt gặp một cái đại hắc miêu. Kia đại hắc miêu phiêu phì thể trắng, đang ghé vào một tòa trên giả sơn nhìn quanh bốn phương. Gặp tiểu chiêu cái này tiểu bất điểm, lại dám đến nó địa bàn trên lắc lư, đại hắc miêu lập tức nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy xuống giả sơn, mắt lộ ra hung quang dạo bước tới, tựa hồ muốn cho tiểu chiêu một điểm nhan sắc nhìn một cái. Sau đó tiểu chiêu liền thi triển vương giả chi phong đệ thấp uống họng trầm thấp mèo ngao một tiếng. Chuyện này đối với nhân loại tới nói còn thuộc không đau không ngứa thần hồn kỹ năng, lập tức liền đem kia đại hắc miêu chấn nhiếp nằm sấp dưới đất, không thể động đậy. Tiểu chiêu nện bước nạo mạn vương giả bộ pháp, đi đến kia nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy đại hắc miêu trước mặt, nâng lên kia chảo đệm còn béo mập lấy móng vuốt nhỏ, không nói lời gì chính là dừng lại cái tát, gọi tại đại hắc miêu trên mặt. Nó chân ngắn chảo nhỏ, mượt mà tiểu chảo nhìn như không có chút nào uy lực, có thể mấy phát cái tát xuống tới, đại hắc miêu đều sắp bị đánh khóc. Đây là tiểu chiêu thu lực. Nếu không lấy nó ngay lập tức lực khí, đại hắc miêu sợ là muốn bị tươi sống cốt chết. Tiểu chiêu là ăn hết thịt không dài vóc, bình thường nhìn xem cũng suốt ngày nắm sấp không rèn luyện, có thể nó thật đúng là mỗi ngày cũng có tại dài lực khí. Cái này một lát sắp bị rút ra khóc đại hắc miêu, đã là run rẩy lật người lại, nằm ngửa trên mặt đất, hướng tiểu chiêu lộ ra cái bụng, lấy lòng ố ố khẽ đều. Tiểu chiêu nâng lên một cái chân trước, giẫm tại đại hắc miêu trên mặt, lấy miệt thị bệ nghệ nhãn thần nhìn đại hắc miêu, mềm mềm meo một tiếng. Hiện tại ngươi nên biết rõ, ai mới là nơi này chủ à? Đại hắc miêu thấp giọng nghẹn ngào, biểu thị thần phục. Ngôi viện này lớn nhất người kia ở đâu? Không minh bạch, chính là có thể tùy tiện đánh chửi quát lớn người khác, tất cả mọi người bao quát ngươi cũng sợ hãi kia ra hỏa, hiểu không? Đã hiểu liền tốt, mang ta đi tìm hắn. Đại hắc miêu lạnh rung đứng dậy, thấp mèo 2 tiếng, phía trước dẫn đường, mang tiểu chiêu hướng triệu phủ hậu viện bước đi. Đi vào một tòa phòng lớn trước, đại hắc miêu mang tiểu chiêu vây quanh phòng bên cạnh, mấy lần bò lên trên một cây đại thụ, lại theo nhánh cây đi vào dưới mái hiên cửa thông gió bên ngoài. Tiểu chiêu cũng theo nhánh cây tiến đến dưới mái hiên kia bắt to phẩm chất cửa thông gió miệng, đem đại hắc miêu chen đến một bên, nhảy vào trong cửa thông gió, thăm dò đi đến nhìn lên. Chỉ thấy bên trong là một gian cực kỳ rộng rãi đại sảnh, trên mặt đất phủ lên gỗ thật sàn nhà, bốn vách tường treo đồng tao ngọn nến. Nóc nhà trên sàn ngang còn treo tiếp theo ngọn đèn lưu ly, bên trong thình lình khảm khỏa dạ minh châu, chán phóng ôn nhuận sáng rực, phối hợp bốn vách tường đồng tao ngọn nến, đem trọn ở giữa đại sảnh chiếu lên tươi sáng như ban ngày. Đại sảnh bên trong trưng bày rất nhiều khô lâu không xương, đem tiểu chiêu nho nhỏ giật nảy mình. Nhưng cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện những cái kia khô lâu không xương, phần lớn đều là dùng gỗ chắc, đồng sắt chế, cũng không có chân chính xương người. Thật sự là biến thái nha, thế mà bày nhiều như vậy bộ xương khô. Tiểu chiêu trong lòng cảm khái, đem cái đầu nhỏ hoàn toàn nhô ra cửa thông gió miệng, đem toàn bộ đại sảnh thu hết vào mắt, chỉ thấy đại sảnh một góc, đang có một người mặc màu trắng quần áo luyện công tuổi trẻ nam tử, xếp bằng ở một tấm bàn con bên trên, hai mắt khép kín, trong cổ họng không ngừng phát ra cốc giống như ủ cục âm thanh, ngực bụng cũng theo đó một trống, truyền ra cô lung chấn động âm. Thanh, luyện tạng phủ hô hấp thổ nạp pháp. Thứ, thanh âm cùng cốc, thật khó nghe, không bằng meo hổ báo lôi âm. Tiểu chiêu lấy vương chi mệt thị, khinh bị nhìn kia tinh tọa nam tử, cảm giác kia ra hỏa cái cổ tử hữu điểm thật dài, để nó rất có một loại xuất phát từ bản năng, muốn nào tới cho hắn đến cái răng nhọn khóa cổ xúc động. Không thể xúc động, meo hiện tại còn quá nhỏ, hàm răng ngắn ngủi, sợ là đâm không thủng cổ của hắn. Cái này ra hỏa, hẳn là cái kia biến thái sát nhân cuồng triệu lớn nhỏ a. Đang âm thầm thầm thì, liền thấy triệu đại thiếu mở hai mắt ra, đứng dậy, đi vào một bộ đồng sắt tạo thành khô lâu khung xương trước, sau đó hai tay bóp thành chảo thế, hướng về phía kia đồng sắt khung xương chính là một trận điên cuồng phát ra. Ken ken ken. Chói hai kim thiết tiếng va chạm không ngừng vang lên, làm cho tiểu chiêu chỉ cảm thấy màng nhĩ nhói nhói, tranh thủ thời gian nhắm lại lỗ tai che lại lỗ tai, lại dùng tiểu chảo chảo xít sao che lại. Lại nhìn triệu đại thiếu kia nhanh đến mức như muốn bung ra tàn ảnh chảo thế, tiểu chiêu cảm giác kia ra hỏa thân là vụng về nhân loại, tốc độ tay thế mà so với mình mèo quyền còn nhanh hơn ném một cái ném, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Không chỉ có tốc độ tay cực nhanh, uy lực cũng là to đến không thể tưởng tượng nổi. Bộ kia đồng sắt tạo thành khô lâu không xương, tại hắn dưới bước không ngừng bặm mèo biến hình. Mặc dù không về phần một móng vuốt đem đồng sắt xé rách, nhưng có thể tại phía trên lưu lại không cạn ấn ký. Không chỉ có tốc độ tay nhanh, móng vuốt cứng rắn, kia ra hỏa bộ pháp cũng cực kỳ linh mẫn mau lẹ. Vòng quanh đồng sắt khung xương chằn chọc xê dịch thời điểm, cao thấp chập trùng thời khắc, thật là có mấy phần mánh hổ xuất lồng khí thế. Cái này ra hỏa thật đáng sợ. Thẩm Lãng chỉ sợ không phải đối thủ. Coi như tăng thêm mèo, cũng nhiều nhất "Nô, có ta tương trợ, hẳn là có thể chia 5 năm a." Tiểu Chiêu trừng lớn hai mắt, cố gắng trí nhớ kia ra hỏa thân pháp, chiêu thức. Chính là bắt chước lão hổ võ công mà thôi, mèo thi triển, không thể so với hắn lợi hại hơn. Ký ức một trận, gặp kia ra hỏa chiêu thức dùng đến phần cuối, lại bắt đầu từ đầu treo lên, Tiểu Chiêu lập tức mất đi hứng thú, lười biếng ngáp một cái, chuẩn bị đi trở về báo cáo. Đúng lúc này, đại sảnh ngoài cửa, đột nhiên vang lên một đạo nghe không gì sánh được cung thuận giọng nam, "Thiếu gia, quốc công phủ người đến, phải lập tức gặp ngài." Triệu đại thiếu dừng lại tu luyện, cầm khăn mặt xóa đem đầu trên nóng hổi mồ hôi, cau mày nhàn nhạt nói ra, "Đem người mời tiến đến." "Vâng, thiếu gia." Nhìn thấy một màn này, Tiểu Chiêu lập tức mừng rỡ, cũng không đợi mà đi, chuẩn bị tiếp tục thám thính tình báo. Sau đó chỉ thấy cửa phòng rộng mở, một cái hất lên liền mũ áo khoác, đem đầu mặt cũng che lấp tại mũ trùm ở dưới bóng người, bước qua ngưỡng cửa, đi đến. Nhìn thấy người này, Triệu đại thiếu nghi ngờ nói, "Các hạ là?" Người kia xốc lên mũ trùm, ngẩng mặt, hiện ra một tấm giữ lại sơn dương sợi râu, hẹp dài gầy gò trung niên gương mặt, Triệu đại thiếu lập tức làm bừng tình hình, chắp tay nói, "Nguyên lai là Trương tiên sinh. Không biết Trương tiên sinh đêm khuya đến đây, có gì phân phó?" Kia có sơn dương sợi râu, gương mặt hẹp dài gầy gò trung niên nam tử Trương tiên sinh đang muốn mở miệng, đột nhiên thay hơi động một chút, đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Tiểu Chiêu chỗ cửa thông gió. Cầu xiết cái phiếu. Chương 30. Bí văn chương 030, bí văn là kia Trương tiên sinh nghiêng đầu lúc gặp lại, Tiểu Chiêu lập tức giật nảy mình. Bởi vì kia Trương tiên sinh không chỉ có vừa tiến đến liền phát hiện nó, lại nhìn về phía nó lúc, con người giống như còn phun ra sáng rực tinh quang, làm cho Tiểu Chiêu chỉ cảm thấy trước mắt hình như có điện quang lóe lên, có một loại bị lắc đến con mắt ảo giác. Bất quá con mèo tuy nhỏ, diễn kỹ lại tốt, đã từng ngụy trang thành yếu đuối vụng về mèo con, cùng Mộ Thanh Tuyết chỗ hai ngày, cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Lúc này đương nhiên cũng đồng đạo. Nó một cách tự nhiên làm ra yếu đuối bộ dáng, rụt lại cái đầu nhỏ, yếu ớt meo một tiếng, mắt to vô tội vụ sáng vụ sáng địa, sợ hãi nhìn kia Trương tiên sinh. Nguyên lai là cái xinh đẹp con mèo nhỏ. Trương tiên sinh lắc đầu, cười ha ha, hướng phía Tiểu Chiêu toát toát hai tiếng. Người hắn mèo đang trêu chọc chó a. Người ta là con mèo nhà con mèo. Tiểu Chiêu trong lòng điên cuồng chửi bậy, trên mặt lại cái nhẹ nhàng meo một tiếng, liếm liếm tiểu chào chào, lấy một loại vụng về đáng yêu tư thái dựa lên mặt. Đồng thời trong lòng không gì sánh được cốt đủ, vô cùng nhục nhã. Bị người là chó đùa, vẫn còn phải nhẫn nhục phụ trọng, đóng vai ngoan bán manh. Người ta thế nhưng là đường đường tương lai Bạch Hổ đế quân a. Thu này, mèo tương lai nhất định phải báo. Trương tiên sinh cười ha ha một tiếng, thu tầm mắt lại, đối Triệu đại thiếu nói ra, "Triệu thiếu gia, Trương Mỗ lần này là đi Vân Nhai huyện thay quốc công gia ban sai, dọc đường Trường Sinh huyện, thuận đường đến cho ngài mang hộ cái lời nhắn. Ngài lần trước đi thì nói, nghĩ dọn đi Doanh Châu phủ thành sự tình, hiện nay vẫn chưa được." Triệu đại thiếu nhíu mày, trầm giọng nói, "Vì sao? Sự kiện kia đã qua 3 năm, ta cũng tại Trường Sinh huyện thành thành thật thật ẩn nút 3 năm, vì sao vẫn là không thể dọn đi Doanh Châu phủ thành?" Trương tiên sinh lắc đầu, "Triệu thiếu gia, ngài sai, 3 năm trước đây sự kiện kia cũng chưa qua đi. Người kia còn tại truy tra năm đó sự tình chân tướng. Quốc công gia phân phó, xin ngài cần phải lại nhẫn lại một trận." Chờ thêm một cấp. Triệu đại thiếu khỏe mắt có chút run rẩy hai lần, trong mắt lóe lên một vòng nôn nóng ngang ngược, đều đã đi qua 3 năm, người kia thế mà còn tại không dứt truy tra. Hắn là chó dại sao? Tỷ phu phủ thượng nuôi nhiều cao thủ như vậy, liền đạo sĩ khách khanh cũng có, liền không thể phái người giết hắn à? Trương tiên sinh mỉm cười, người kia chỉ là một vị tứ phẩm chân khí cảnh võ giả, lấy quốc công phủ thực lực, đối phó một vị tứ phẩm võ giả đương nhiên không tính có xử. Nhưng này người cùng Bảy Hải Long Vương có cũ, lấy hắn cùng Bảy Hải Long Vương bạn cũ, liền xem như quốc công phủ muốn giết hắn, sợ rằng cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ, quá không đáng là. Triệu đại thiếu song quyền nắm chặt, gầm nhẹ một tiếng, nhưng nơi này là đại sở. Bảy Hải Long Vương lại là Nam Dương nát lá đảo bá chủ, hắn cũng không quản được đại sở đến. Triều đình không phải có Yến Thiên đứng sao? Họ Yến không phải danh xưng quần anh đứng đầu, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại tông sư a. Bảy Hải Long Vương dám đến đại sở náo sự, họ Yến bảo chỗ xem hắn làm sằng làm bậy, liền không thể làm thịt hắn. Trương tiên sinh lại là một tiếng cười khẽ, chậm rãi nói ra, "Công tử ngài lời nói này, Yến Thiên đứng cỡ nào nhân vật? Đừng bảo là quốc công, liền xem như hoàng tộc gần chi thân vương, cũng sai khiến không nổi họ Yến." Triệu thiếu gia, ngài nhịn thêm, tại Trường Sinh huyện lại ở thêm 2 năm. Dù sao đi qua 3 năm ngài cũng sống qua tới, cố gắng nhịn 3 năm lại có làm sao? Người kia không có khả năng một mực truy tra đi xuống. Thời gian lâu dài, danh tiếng qua, sự tình cũng liền kết thúc. Triệu đại thiếu cọ sát lấy hàm răng, đột nhiên quay người, tại những cái kia đồng sắt, gỗ chắc chế khô lâu khung xương ở giữa đi tới đi lui, đi ngang qua một tòa gỗ chắc chế thành khô lâu khung xương lúc, đột nhiên vung ra một chảo, đem bộ xương kia đầu lâu tóm đến vỡ nát, nghiêm nghị nói, không phải liền là giết hắn một cái nữa như sao? Về phần giống đầu chó dại, đuổi theo bản thiếu gia cắn không ngừng sao? Cắn 3 năm còn chưa đủ, thế mà còn muốn tiếp tục cắn. Đơn giản phát rồ, không thể nói lý. Trương tiên sinh than nhẹ một tiếng, người kia coi như chỉ có một cái kia bảo bối nữ nhi, chính là trời sinh băng cơ ngọc cốt, khó gặp võ học kỳ tài, từ nhỏ đã dùng vô số linh dược bảo dược tẩy tủy phạt mạch, dịch cân văn cốt. Với hắn mà nói, hắn nữ nhi là so công chúa còn muốn chiều chuộng. Đột nhiên sống không thấy người, chết không thấy xác, hắn đương nhiên sẽ nổi điên. Triệu đại thiếu song chảo như gió, vung ra tàn ảnh, điên cuồng phá hủy lấy chất gỗ không xương, hình chảo tiếng xé gió vừa nhanh vừa mạnh, nghe lại thật có mấy phần mãnh hổ gào thét cảm giác. Thằng đến đem một bộ chất gỗ khung xương triệt để phá hủy, hắn mới đỏ lên hai mắt, khàn khàn thanh tuyến nói ra, "Chuyện này, tỷ tỷ của ta nói như thế nào?" Trương tiên sinh hai tay khép tại trong tay áo, thản nhiên nói, "Triệu phu nhân nói, Triệu thiếu ngài đến nghe theo quốc công gia phân phó, an tâm ở tại Trường Sinh huyện. dù sao vô luận ngài muốn cái gì, Triệu phu nhân đều có thể đưa cho ngài tới, cần gì phải một lòng nhớ kỹ muốn đi Doanh Châu phủ thành đâu. Doanh Châu phủ thành chính là buôn bán trên biển chi thành, mỗi ngày ngàn buồm vắng lai, nối liền không dứt, hội tụ thiên nam bắc, trong nước hải ngoại các loại người, cũng không phải cái gì lương thiện địa. Nơi đó ngư long hỗn tạp, cường long quá nhiều. Trường Sinh huyện loại này địa phương nhỏ không gặp được đạo thuật tu sĩ, thậm chí Tây Dương vu sư, Nam Dương chú sư, cổ sư, Gia Vân quốc nhẫn sĩ chờ một chút loạn thất bát tao nhân vật thậm chí dị loại, Doanh Châu phủ thành bên trong đều có thể tìm tới, đơn giản chính là quần ma loạn vũ. Liên quốc công gia cũng không dám nói, có thể đem nắm chặt Doanh Châu phủ thành ao nước sâu cạn. Lấy Triệu thiếu ngài ham mê, như đi Doanh Châu phủ thành, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị người ta tóm lấy một điểm. Cũng là chưa chắc sẽ cầm ngài như thế nào, dù sao cường long nhóm đều là muốn ăn thịt người, không có hảo tâm như vậy, thay dâu riêng người đi đường chủ trì công đạo. Có thể cho dù sẽ không động ngài, nhưng cũng có thể cầm ngài nhược điểm, đi áp chế quốc công gia, như thế quốc công gia liền sẽ rất bị động. Tại cái này Trường Sinh huyện liền không đồng dạng, ở chỗ này, Triệu thiếu ngài muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì. Không ai dám quản, cũng không ai có thể quản. Triệu đại thiếu hai mắt nhắm lại, thật sâu hút một hơi, nhẫn nhịn nửa ngày, mới chậm rãi phun ra, miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, gượng cười nói, Trường tiên sinh nói đúng lắm. Ta sẽ nghe theo tỷ phu cùng phân phó của tỷ tỷ, ngoan ngoãn ở tại Trường Sinh huyện. Chỉ là người kia, một mực theo đuổi không bỏ. Vạn nhất bị hắn tra được ta chỗ này, Triệu thiếu xin yên tâm, quốc công phủ mặc dù không tốt trực tiếp xuất thủ đối phó hắn, nhưng có quốc công phủ giúp đỡ thanh lý manh mối, hắn cái gì cũng tra không được. Ta nói là vạn nhất xảy ra chỗ sơ suất đâu. Ta nghe nói, Huyết Ảnh dạy sát thủ nghiệp đoàn rất tài giỏi, danh tiếng tốt đẹp, danh dự rất cao, có thể hay không thuê cái thích khách. Triệu thiếu ngài vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy. Coi như lúc trước, sát thủ nghiệp đoàn cũng sẽ không dễ dàng đón lấy tứ phẩm trở lên ám sát tờ đơn. Huống chi hiện tại, Mộ Thanh Tuyết ngay tại Doanh Châu phủ tiêu diệt toàn bộ Huyết Ảnh dạy. Sát thủ nghiệp đoàn đã có 4 cái ngũ phẩm thích khách, một cái tứ phẩm thích khách bị Mộ Thanh Tuyết làm thịt rồi, Huyết Ảnh dạy hiện tại tiềm ẩn tự vệ cũng không kịp, nào dám tùy tiện đón tờ đơn xuất thủ. Triệu đại thiếu trầm mặc thật lâu, cười khổ lắc đầu, thôi được, ta ngay tại này lại ở lại mấy năm, cùng người kia so một lần kiên nhẫn. Ta còn trẻ, coi như nấu, cũng có thể nấu chết hắn. Trương tiên sinh chậm rãi gật đầu, như thế rất tốt. Dừng một chút, lại nhắc nhở, Triệu thiếu, nghe nói quý phủ bên trên, tối hôm trước lại chết một người. Tuy nói chỉ là một cái hạ nhân, chết thì cũng đã chết rồi, nhưng bây giờ chính là thời kỳ phi thường. Ngài phủ trên giới người chết được quá nhiều, vạn nhất bị người hữu tâm đâm đến Mộ Thanh Tuyết nơi đó, sợ là sẽ phải không nhỏ phiền phức. Thân bộ đường người, có thể chưa chắc sẽ bán quốc công phủ mặt mũi. Coi như Mộ Thanh Tuyết đấu không lại quốc công gia, đối với ngài dạng này mà thân, nàng cũng có tiền trảm hậu tấu quyền lực. Đại khái có thể không đi chương trình, trực tiếp đối với ngài độc thủ. Cho nên vạn nhất việc này bị Mộ Thanh Tuyết biết rõ, ngài sợ là liền phải lần đi càng sâu nhiều, càng xa một chút hơn. Đến thời điểm, sợ là liền tại cái này Trường Sinh huyện được hưởng điểm ấy tự tại, đều muốn vứt bỏ. Triệu đại thiếu đờ đã nói, ta sẽ chú ý. Nói đến thế thôi, Triệu thiếu bảo trọng. Trương tiên sinh không ngừng một đêm a? Không ngừng, còn có chuyện quan trọng, cần đi suốt đêm đi Vân Mai huyện. Ta đưa tiên sinh. Triệu thiếu khách khí. Chương 31. Trời sinh ngọc cốt chương 031, trời sinh ngọc cốt đưa tiễn Trương tiên sinh. Triệu đại thiếu trở lại trong sảnh, sắc mặt âm trầm nhìn xem những cái kia khô lâu không xương, ngón tay run rẩy tựa như không ngừng quật lại, giãn ra, trong lòng dũng động một cỗ cực độ ngang ngược cảm xúc. Hắn rất muốn theo liền kéo cái nha hoàn tới, từng cây bóp nát đối phương xương cốt, lắng nghe vậy đối với hắn tới nói trên đời tuyệt vời nhất. Từ thiếu nữ thê tiếng kêu thảm thiết nhạc đệm, thiếu nữ xương cốt từng chiếc bẻ gãy, khối khối nát bấy thanh âm, dùng cái này phát tiết trong lòng lửa giận. Có thể Trương tiên sinh cảnh cáo, cũng không ngừng quanh quẩn tại đầu óc hắn, nhường hắn phải không gắt gao để nén đầy ngập ngang ngược. Vạn nhất bị Mộ Thanh Tuyết biết rõ, thân bộ đường người sẽ không cho Doanh Quốc công phủ mặt mũi. Ngươi là bản thân, có thể không đi chương trình, tiền trảm hậu tấu. Triệu đại thiếu lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, lại sâu sắc hít vào một hơi, chửi nhỏ một tiếng, họ Mộ tiểu tiện nhân. Sớm tối có một ngày, bản thiếu muốn bắt ngươi làm luyện công người cái địa. Có thể cái này cũng liền chỉ là vô năng cuồng nộ ngoan thoại. Mộ Thanh Tuyết coi như không có thần bộ đường thân phận, lấy nàng bản nhân vũ nói tam phẩm tu vi, liền Doanh Quốc công phủ muốn đối phó nàng, đều phải cực kỳ thận trọng, cẩn thận ước lượng. Triệu đại thiếu một cái tư chất, nộ tính đôi phế vật, thuần dựa vào vô số tài nguyên, đem tu vi cứng rắn đống đến thất phẩm đại thành, lại ngay cả nội lực cũng không luyện được sắt phế vật, lại dựa vào cái gì nhớ thương Mộ Thanh Tuyết. Hắn cũng thấy tự mình chỉ có thể vô năng cuồng nộ, qua miệng nghiện, trong lòng nhất thời càng thêm xúc động phẫn nộ, nhanh chân đi đến đại sảnh một góc, mở ra một cái ẩn mật cơ quan, tiến vào một gian dưới mặt đất trong mật thất. Cái này dưới đất mật thất bên trong trưng bày chính là chân chính xương người khô lâu. Triệu đại thiếu ở phòng hầm bên trong hung hăng phát tiết một phen, thẳng đem cất giữ xương người khô lâu phá hủy chỉ còn một bộ mới ngừng lại. Cuối cùng còn lại cố kia khô lâu, xương cốt tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn, độ cao vẫn chưa tới Triệu đại thiếu trái tim, lại chỉ là một bộ tiểu hài hài cốt. Kỳ cốt chất tầng ngoài che một tầng nóng ánh men răng, tại mật thất nóc nhà khảm nạm minh châu chiếu rọi, tẩn tẩn lóe ra ngọc chất quang trạch. Triệu đại thiếu nhìn xem cố này 3 năm trước đây liền cất giữ ở đây chân quý đồ cất giữ, ngón tay không ngừng quận lại thành trào, lại răng ra. Một hồi lâu cũng không có bỏ được đưa nó phá hủy. Vì ngươi, ta thế nhưng là bỏ ra thiên đại đại giới. Không chỉ có đã bị ép tại Trường Sinh huyện nhịn 3 năm, tiếp xuống chỉ sợ còn phải lại chịu khổ 3 năm. Ngươi thế nhưng là ta rất bảo bối đồ cất giữ, sao có thể dễ dàng như thế liền phá hủy ngươi đây? Triệu đại thiếu tự mình lẩm bẩm, một mặt si mê lấy nhìn xem bộ dạng này gần như hoàn mỹ tinh tế hài cốt, nhưng ta hôm nay thật sự là nhịn không được a. Liền, thôi qua một cái nghiện, qua một cái nghiện liền tốt. Hắn hai ngón tay nắm kia tinh tế khô lâu tay trái ngón út tiết thứ nhất xương ngón tay, hơi phát lực, kết ba một tiếng vang dọn, liền đem kia một tiết so bình thường nam tử trưởng thành hải cốt, còn cứng cỏi hơn tỉ mỉ xương ngón tay bóp vỡ nát. Nghe được cái này âm thanh giòn vang, Triệu đại thiếu đông nhiên sợ run cả người, gương mặt trồi lên một vòng bệnh trạng ửng hồng, run giọng tự nói, không hổ là trời sinh ngọc cốt. Cái này xương vỡ âm thanh đơn giản chính là tiếng trời a. Cố nén lại phá hủy một tiết xương ngón tay xúc động, Triệu đại thiếu quả quyết quay người, ly khai phòng cất giữ. Hắn sợ dừng lại thêm xuống dưới, sẽ không chế không nổi tự mình kia mênh mông cái tỉnh, làm ra làm chính mình hối hận sự tình đến, trời sinh ngọc cốt, lại từ nhỏ dùng vô số chân quý linh dược tẩy tủy phát mạch, dịch cân văn cốt, chân quý như thế hoàn mỹ đồ cất giữ, đương nhiên muốn giữ lại chậm rãi hưởng dụng, có thể nào một lần liền đem chi triệt để hủy đi. Là Triệu đại thiếu ly khai dưới mặt đất mật thất lúc, nhớ kỹ mật thất cơ quan mở ra thủ pháp tiểu chiêu, cũng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, ly khai Triệu phủ đại trạch, tìm Thẩm Lãng báo cáo tình báo đi. Phát hiện lớn, Thẩm Lãng, mèo có phát hiện lớn. Cái gì phát hiện lớn? Nguyên lai cái kia Triệu gia đại thiếu, hắn chọc một cái lợi hại cựu gia đợi tiểu chiêu trong lòng âm thanh bên trong sinh động như thật nói nghe được tình báo, Thẩm Lãng không khỏi nhíu mày, nói ra, có trách Triệu Mạnh Sơn rõ ràng có như thế gia thế, chỗ dựa, lại muốn muốn tại Trường Sinh huyện thành loại này địa phương nhỏ, nguyên lai là chọc cái lợi hại cựu gia, giết một vị tứ phẩm chân khí cảnh võ giả nữ nhi. Tứ phẩm chân khí cảnh võ giả, bóp chết Triệu Mạnh Sơn loại này miễn cưỡng thất phẩm đại thành sắt phế vật, cũng không liền giống với bóp chết một con kiến sao? Thẩm Lãng, tin tức này có hữu dụng hay không? Ê, kỳ thật đi, không có gì đại dụng. Dù sao nhóm chúng ta ban đầu đến quý địa, cả thế gian không quen, liền Trường Sinh huyện tình huống cũng không có sở rõ ràng, ra Trường Sinh huyện càng là hai mắt sờ một cái đen, đi nơi nào tìm một vị tính danh cũng không biết đến tứ phẩm võ giả. Coi như vận khí bạo tạc tìm được, có thể chờ nhóm chúng ta tìm tới vị kia võ giả, cũng không biết sẽ có mấy cái vô tội nha hoàn đã nộ hại. Kia Mộ Thanh Tuyết đâu? Nghe cái kia họ Trương khẩu khí, thân bộ đường người bề ngoài như có chút đầu sắt, Mộ Thanh Tuyết nếu như biết rõ chuyện này, có thể sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lại thế nào đầu sắt, nàng cũng là người bên trong thể chế. Thật xử lý doanh quốc công em vợ, tương lai sợ là sẽ phải có phiền phức. Nói như thế nào nàng cũng đối chúng ta có ân, loại sự tình này vẫn là khác hố nàng. Lại nói, nàng đang bận tiêu diệt tà giáo, không biết ở nơi nào buôn ba, coi như muốn tìm nàng cáo trạng, ta hiện tại cũng không biết rõ làm như thế nào liên hệ nàng a. Tiểu Chiêu lập tức túi phía dưới lỗ thai, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, ai, thua thiệt người ta còn tưởng rằng, dò xét được ghê gớm tình báo đây. Thẩm Lãng cười ha ha, vuốt vuốt Tiểu Chiêu cái đầu nhỏ, người nay thiên thứ tìm được tình báo, đối ta đã có rất lớn trợ giúp. Thật sao? Đương nhiên là thật. Chúng ta bây giờ không đã kinh biết rõ Triệu Mạnh Sơn một mình luyện công nơi a, còn biết hắn võ công chiêu thức, cùng hắn hổ trảo công cụ thể lực phá hoại. Có những tin tình báo này, đã có thể tính là biết người biết ta. Còn có gian kia dưới mặt đất mật thất, có thể dùng tới làm một bút lớn văn chương hắc hắc mèo đắc ý cười, cái đuôi cũng nhịn không được bật lên. Cá không cam lòng mèo cái này cần ý rào rạt bộ dáng, theo gốm trong chậu thò đầu ra, phốc phốc phun bong bóng, Thẩm Lãng, lần sau có loại nhiệm vụ này phái ta đi nha, ta cam đoan so mèo làm tốt hơn gốc. Thứ, ngươi trước có thể thời gian dài ly thủy rồi nói sau. Bất quá nha, coi như rời nước, ngươi cũng không có chân, đi không được đường, dựa vào cái gì làm loại này chui vào trại địch, tìm hiểu tin tức nhiệm vụ. Trên nửa đường liền phải bị mèo to tha đi. Hừ, chỉ là mèo to, đánh thắng được ta a. Lại nói nữa, cái nào gia đình giàu có không có hồ nước? Đem ta đặt ở trong hồ nước, đồng dạng có thể đánh dò xét tin tức. Mèo, ngươi đang nói đùa a? Có đem ngươi bỏ vào trong hồ nước nhàn công phu, còn không bằng trực tiếp mở vô song tiềm hành đi vào đây phốc phốc phốc, tức chết ta rồi. Tại lục địa tiềm hành cái này sự tình bên trên, cá thật đúng là không có cách nào biện qua mèo, chỉ có thể vô năng cùng nộ. Tức giận đến liền nhả mấy cái lớn bong bóng, cái đuôi bay xuống chìm đến đáy bùn, cũng không tiếp tục muốn theo mèo nói chuyện. Đối với chuyện này, đối với trời sinh xung đột long hổ hoàng gia, Thẩm Lãng hiện tại đã lười nhác mở miệng thuyết phục, một tay ôm gối bùn, vai cùng con mèo nhỏ, chuyên tâm đi đường, một đường tiềm hành trở về từ chỗ ở một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng làm qua điểm tâm, cùng mèo, cá chia tay, lại lắc lắc ung dung đi nha môn điểm danh lên lớp, theo thường lệ như không có việc gì cùng Trúc Hổ, lão Triệu chào hỏi, cười toe toét cùng nha môn đồng sự hòa mình, tiếp lấy cùng Trúc Hổ trên đường lắc đến giữa trưa, lại mời hắn ăn bữa cơm, sau đó Trúc Minh, hôm nay tình huống có chút không đúng, bụng giống như có chút đau nhức. Trúc Hổ, thế nào đây là? Không biết rõ. Có lẽ nam nhân mỗi tháng cũng có như vậy mấy ngày. Dù sao ta cảm giác phải mời giả. Có lẽ là xuất phát từ một loại nào đó ấy nay tâm lý, lại có lẽ là mỗi ngày bị Thẩm Lãng mời ăn quán rượu tiệc, ăn người miệng ngắn, lại có lẽ là bởi vì Mộ Thanh Tuyết quan hệ, tóm lại lần này Trúc Hổ y nguyên chuẩn hắn giả. Thế là Thẩm Lãng lại một lần thành công về sớm bỏ bê công việc, thẳng đến chợ, lần nữa mua sắm, mua vào đại lượng hủ tiếu thịt trứng, cá tươi thịt chẳng, trái cây rau quả các loại sinh hoạt vật tư, chuyển về nhà sau hết thảy thu vào điểm tinh bút không gian. Điểm tinh bút không gian có giữ tươi tác dụng, vô luận thời tiết đa nhiệt, vô luận thịt tươi cá tươi vẫn là sinh tiên rau quả, bỏ vào cái dạng gì, lấy ra vẫn là cái dạng gì. Không chỉ có đại lượng mua sắm những cái này sinh hoạt vật tư, hắn còn không chút nào tiết rẻ tiền bạc, đi cửa hàng đao kiếm đem còn lại kia hai thanh thiết kiếm bình thường cũng ra mua, còn tùy tiện mua ba miệng nhạn linh đao kiểu dáng đơn đao. Rất rõ ràng, Thẩm Lãng đây là tại là hành động thất bại, hoặc là hành động thành công nhưng hành tích bại lộ làm chuẩn bị. Mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, vạn nhất thất bại hoặc là bại lộ liền phải chạy trốn, tự nhiên đến sớm chuẩn bị tốt chạy trốn vật tư. Vì thế hắn còn chuẩn bị tiếp xuống mấy ngày, mỗi ngày đều thỉnh Trúc Hổ đi quán rượu ăn tiệc, hướng hắn tìm hiểu xung quanh địa lý. nếu có cơ hội, tốt nhất còn có thể làm đến một bức chính xác địa đồ. Đáng tiếc phố xá trên cửa hàng sách bên trong cũng không có địa đồ bán ra. Khả năng ở thời đại này, chính xác địa đồ còn thuộc về cơ mật quân sự, có lẽ muốn tại nha môn kho điện tịch bên trong mới có thể tìm được chính xác địa đồ, còn chưa nhất định có cả nước địa đồ, đoán chừng nhiều nhất chỉ có Doanh Châu phủ địa đồ, thậm chí chỉ có Trường Sinh huyện xung quanh địa đồ. Mua sắm xong, Thẩm Lãng lại về nhà tu luyện, không chỉ có luyện quyền, luyện kiếm, còn cùng Tiểu Chiêu đối luyện. Triệu Mạnh Sơn hổ trảo công, tốc độ tay so với ta mèo quyền nhanh hơn một chút như vậy. Thẩm Lãng ngươi ít nhất phải có thể đem mèo của ta quyền thành thạo điêu luyện tiếp xuống, hoặc là tránh khỏi, mới có hy vọng né tránh Triệu Mạnh Sơn hổ trảo công. Bất quá đừng nghĩ đến chống đỡ, hắn móng đuốt thật là lợi hại, liền đồng sắt đều có thể cào ra không cạn dấu vết. Ngươi như bị hắn cào trên một chảo, vô luận cào ở nơi nào, chỉ sợ lập tức liền là da chóc thịt bong, thậm chí gân đoạn cốt lột. Hiện tại, chuẩn bị xong chưa? Tiểu Chiêu tiếng lòng, mặc dù vẫn là âm thanh hơi thở như trẻ đang bú non nớt cực kỳ, nhưng ngữ khí nghe có chút nghiêm túc. Thẩm Lãng cũng kìm lòng không được nghiêm túc lên, nghiêm nghị gật đầu, chuẩn bị xong. Tiêu mèo bắt đầu. Miêu. A cộc 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 đi cầu xiết cái phiếu. Chương 32. Chuẩn bị sẵn sàng chương 032, chuẩn bị sẵn sàng Tiểu Chiêu hổ ngồi xổm mặt bàn, đông dương chân sau phát lực, đứng thẳng người lên, hai cái chân trước hướng về phía Thẩm Lãng chính là một trận tiệm điện mèo quyền, tiểu chảo chảo nhanh đến mức cũng bung ra tan ảnh. Thẩm Lãng chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, còn không có trị rõ ràng chuyện gì xảy ra đây, trên mặt đã chịu đến mấy lần. Còn tốt Tiểu Chiêu không có sáng móng vuốt, chỉ là dùng béo mập nhỏ đệm thịt quay hắn. Không phải vậy lấy Tiểu Chiêu vậy đối tiểu chảo chảo sắc bén độ, lấy nó hôm đó dần dần tăng trưởng cho tới bây giờ đã kiêu ngạo 7-8 tuổi hài đồng lực lượng, dù là Thẩm Lãng có nhất giai làn da cường hóa, da còn có trượt không trượt tay tá lực năng lực, cái này một lát cũng phải bị cào ra đầy mặt vết máu. Cái này không tính, ta vừa mới thất thần sách, Thẩm Lãng ngươi chuyện gì xảy ra nha? Phản ứng làm sao chậm như vậy? Người ta cho ngươi phản hồi nhanh nhẹn trắng cường hóa à nha? Tập trung tinh thần, chăm chú điểm, đừng có lại thất thần mèo. Sau đó mấy ngày, Thẩm Lãng trải qua vô cùng có quy luật sinh hoạt, buổi sáng lên lớp, tuần ngay, xâm nhập quen thuộc huyện thành hoàn cảnh. Giữa trưa thỉnh Trúc Hổ đi quán rượu ăn tiệc, có khi đụng vào Lao Triệu cùng hắn tùy tùng, Thẩm Lãng cũng sẽ đem bọn hắn cùng nhau thỉnh đi ăn cơm uống rượu, nói chuyện trời đất tùy ý nghe ngóng nhiều tin tức không quan trọng, tỉ như xung quanh địa lý các loại. Buổi chiều thói quen xin phép nghỉ, lấy cớ đều chẳng muốn luyện, sau đó về nhà không biết mệt mỏi tu luyện quyền pháp, kiếm chiêu, cùng Tiểu Chiêu đối luyện, huấn luyện bộ pháp, thân pháp, nếm thử né tránh mèo quyền. Chạm vạng tối lại đi ra điều nghiên địa hình thuận tiện ăn cơm, sau khi về nhà luyện tiếp công, sau đó ngâm tắm thuốc, xong lại luyện tiếp công. Cho đến đem thể lực nghiền ép đến gần như khô kiệt, tinh thần cũng gần như cực hạn, mới có thể mang theo cực độ mỏi mệt lên giường đi ngủ, tại giấc ngủ say bên trong khôi phục nhanh chóng. Đúng, Thẩm Lãng còn cùng Trúc Hổ thỉnh giáo toại phát súng ngắn phương pháp sử dụng, mượn dùng Trúc Hổ thường, học xong nhét vào, kích phát các loại một hệ liệt chỉnh tự, còn tìm địa phương thử thả mấy phát, thể nghiệm súng kiếp xạ kích cảm giác. Hắn thậm chí còn lấy cớ linh giáo, thỉnh Trúc Hổ, Lão Triệu tất cả đối với hắn thi triển một lần thất phẩm võ giả âm thanh đánh tự thể nghiệm một cái bị thất phẩm trung đoạn võ giả lấy phế phủ chi lực, khoảng cách gần thốt nhiên bạo phát hết lớn, chấn động đến màng nhĩ hoanh minh, đầu váng mắt hoa cảm giác. Loại cảm giác này rất không ổn. Mặc dù kéo dài thời gian cực ngắn ngủi, nhưng Triệu Mạnh Sơn chính là thất phẩm đại thành, âm thanh đánh chi uy, ở xa Trúc Hổ, Lão Triệu phía trên. Như ăn được một cái, dù là cái mê muội một giây, sợ đều muốn bị Triệu Mạnh Sơn thừa cơ xé thành vỡ nát. Chỉ cần tại trực diện Triệu Mạnh Sơn trước đó, trước nghị cách toàn diện suy yếu hắn một đợt, phế bỏ hắn âm thanh đánh chi năng. Đương nhiên, nếu có thể trực tiếp một đợt mang đi Triệu Mạnh Sơn, liền không còn gì tốt hơn. Vì thế, Thẩm Lãng toàn diện thí nghiệm một phen điểm tinh bút tác dụng. Tỷ như, tự mình trước vào điểm tinh bút không gian, sau đó nhường Tiểu Chiêu mang theo bút đi đến nơi khác, hắn lại từ không gian bên trong ra, xem có thành công hay không di động vị trí. Lại tỷ như, ngón tay kẹp lấy một cái đốt hương dây, lại tự mình mang theo Tiểu Chiêu, Tiểu Ngư đồng thời tiến vào điểm tinh bút không gian, lại không mang đi hương dây, dùng cái này thí nghiệm đến tột cùng là đã toàn viên tiến vào, vẫn là nói là bên ngoài không có Tiểu Yêu lúc, tự mình chỉ là ý thức tiến vào. Nếu như không gian bên ngoài không có Tiểu Yêu lúc, tự mình chỉ là ý thức tiến vào, thân thể còn lưu tại hiện thế, như vậy cây kia không có bị hắn mang vào không gian, lại bị hắn kẹp ở trong ngón tay hương dây, qua một lát tự nhiên sẽ đốt đau nhức tay của hắn. Thí nghiệm chứng minh, dù cho không có một cái Tiểu Yêu bên ngoài, thân thể của hắn cũng là tiến vào điểm tinh bút không gian, cũng không có lưu tại ngoại giới. Bởi vì theo không gian bên trong sau khi đi ra, cây kia thiêu đốt hương dây cùng điểm tinh bút đều là rơi xuống đất. Chính chứng minh cùng tất cả Tiểu Yêu cũng tiến vào điểm tinh bút không gian về sau, tùy thân mang theo lúc lại hóa thành một đạo long xà hình dáng là cấn, bám vào hắn trên mu bàn tay trái điểm tinh bút, liền đem khôi phục hơi cũ bút lông nguyên hình rất xuống đất. Thẩm Lãng liền lại thí nghiệm một phen điểm tinh bút nhận tổn thương năng lực, hướng về phía điểm tinh bút đao chặt, kiếm đâm, thạch nện, dìm nước, hỏa thiêu, thậm chí đi ngoài thành dùng hỏa dược nổ. Đương nhiên, thí nghiệm điểm tinh bút nhận tổn thương năng lực lúc là cẩn thận nghiêm túc chậm rãi tăng giá cả, đao chặt kiếm đâm thạch nện đều là một chút xíu gia tăng cường độ, dìm nước hỏa thiêu hỏa dược nổ cũng đều là một chút xíu tăng lên thời gian, uy lực. Thí nghiệm chứng minh, điểm tinh bút bực này có thể xưng linh bảo kỳ vật, hắn nhận tổn thương năng lực là thật mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng. Dù sao hiện nay Thẩm Lãng có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không cách nào đối điểm tinh bút tạo thành mảy may tổn thương. Liên kia nửa ngốc trên đầu bút, kia lắc đắc không có mấy, nhìn xem yếu ớt không gì sánh được tinh tế lông tơ, cũng không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào phá hủy một kia. Cái này khiến Thẩm Lãng đối với mình kế hoạch hơn có lòng tin. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua. Đến hẹn xong lấy thương thời gian, Thẩm Lãng tiến về thương tượng cửa hàng, đi lấy kia hai thanh đặt trước chế tội phát súng ngắn. Thương tượng cửa hàng trưởng quỹ treo lên hai cái trọng trọng mắt quần thâm tiếp đại hắn, thần công tử, tiểu lão nhân cùng các đồ đệ ngày đêm thay phiên, 6 ngày 6 đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng không phụ sứ mệnh. Ngay nhìn một cái này hai khẩu súng nhưng hài lòng. Thẩm Lãng tiếp nhận hai thanh nặng nghề tọa phát súng ngắn, cái gặp cái này hai khẩu súng vẻ ngoài thô ráp, không có làm bất luận cái gì tình công hoa văn trang sức, cái hơi rèn luyện một cái tượng một tay cầm cùng tình cương nòng súng trên bờ giáp, nhìn xem lốc lớn thô kệch, không chút nào đẹp đẽ. Nhưng đây là chính hắn yêu cầu, chỉ cầu thực dụng, không cầu mỹ quan, đương nhiên cũng sẽ không bắt bẻ vẻ ngoài. Thẩm Lãng hai tay đều cầm nhất thương, cảm giác báng súng xúc cảm vô cùng tốt, giữ tại trên tay không lớn không nhỏ, vừa mới phù hợp. Đi theo hắn ngón cái vặn bung ra chốt đánh, hướng về phía tường bóp co súng, cảm giác chốt đánh va chạm dược chỉ lúc, tuôn ra thanh âm ngắn ngủi trong trẻo, mạnh mẽ đánh thép. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, hỏi, có địa phương thử súng sao? Có, cửa hàng nhỏ hậu viện liền có cái nhỏ sân tập bắn, công tử xin mời đi theo ta. Lao trưởng quỹ mang theo Thẩm Lãng đi đến cửa hàng hậu viện, quả nhiên có cái dài rộng 30 bước khoảng chừng nhỏ sân tập bắn. Lao trưởng quỹ đem một bộ hình người gỗ cái bia cây tại thật dày tường phía trước, lại đi gỗ cái bia ngực chụp vào phó tiêu chuẩn loại hình quân dụng giáp ngực. Thẩm Lãng đứng tại gỗ cái bia đối diện 20 bước chỗ, thuần thục hướng dược chỉ lắp đặt chút ít hỏa dược, khép kín dược chỉ cái nắp, tiếp lấy lại đi trong nòng súng lắp trên hỏa dược, về sau đem dùng tơ lụa bọc lấy tăng thêm chỉ hoàn từ họng súng nhét vào, cầm que thời ép chặt, thu hồi que thời, làm tốt xạ kích chuẩn bị, đợi trưởng quỹ đi ra về sau, Thẩm Lãng ngắm cũng không ngắm, ỷ vào nhanh nhẹn cường hóa mang tới mánh khóe cân đối năng lực cùng tình chuẩn cự ly cảm giác, không gian cảm giác, đưa tay chính là hai phát tề xạ. Đây là hai thanh nạp nguyên liệu tăng thêm, chuyên bị võ giả chế tạo đặc biệt hình hạng nặng súng ngắn, đường kính 20 ly, chỉ đánh vượt qua 40 khắc, hỏa dược cũng là siêu lượng nhét vào, súng vang lên thời điểm, lực phản chấn mạnh đến mức làm cho Thẩm Lãng cũng cảm giác chỉ trường chấn động mạnh mẽ, có chút run lên. Bất quá hắn lực tay đã viễn siêu thường nhân, tung lực phản chấn mạnh mẽ như vậy, họng súng cũng chỉ là có chút nhảy một cái, cũng không trên diện rộng dương lên. Thành công xạ kích về sau, Thẩm Lãng cùng lão trưởng quỹ đến gần xem thử, chỉ thấy bộ kia quân dụng giáp ngực thâm hậu nhất bộ vị, nghiêm nhiên đã phá vỡ hai cái lỗ thủng chu vi cũng trên diện rộng lõm. Lại bóc giáp ngực xem xét, cái gặp vỡ vụn chỉ hoàn cùng nhỏ vụn giáp ngực mảnh vỡ, thật sâu khảm vào gỗ cái bia lồng ngực, đem gỗ cái bia bắn ra tựa như cái sảng. Uy lực như thế, đánh người, tuyệt không phải bất luận cái gì đê phẩm võ giả, thậm chí lục phẩm, ngũ phẩm võ giả huyết nhục chi khu có thể ngăn cản. Duy nhất thiếu hụt chính là nhét vào hơi có vẻ phiền phức, khoảng cách gần thực chiến thời điểm, không có hai lần nhét vào cơ hội. Bất quá coi như không thể hai lần nhét vào, cái này hai khẩu súng như thế nặng nghề, cũng có thể cầm nòng súng, đảo ngược thân thương, dùng tay cầm nện đầu cho người ta úp đầu sức chán. Hoặc là trực tiếp khẩu súng ném ra nện người, lực tay đủ lớn, cũng có thể đập chết người. 20 bước bên ngoài hai thương tề xạ, có thể đồng thời chính xác lồng ngực muốn hại, Thẩm công tử chân thần bắn bậy. Lao trưởng quỹ giơ ngón tay cái lên, luôn miệng tán dương. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, chuyển cái thương hoa, cũng may mà lao trưởng quỹ tay nghề không tầm thường, chế tạo ra tốt như vậy thương. Vất vả trưởng quỹ. Trưởng quỹ cười ha ha, công tử hài lòng liền tốt, hài lòng liền tốt. Lại tán dương một phen trưởng quỹ tay nghề, Thẩm Lãng làm tốt đăng ký, sảng khoái thanh toán xong số dư, đối bình dân mắt tính, thương tượng cửa hàng chỉ có thể bán đường kính nhỏ bé, nòng súng năng khiếu súng bắn chim. Về phần dễ dàng cho ẩn tàng mang theo loại phát súng ngắn, cùng quân dụng loại hình đại đường kính loại phát súng trường, đều là không thể đối phổ thông bách tính đem bán. Chỉ có tiền có thế người, hoặc là có chính thức bảng số chính quy tiêu cục, khả năng chút ít mua sắm loại phát súng ngắn, quân dụng súng trường. Đương nhiên, có con đường, có bối cảnh hắc gã thế lực, cũng hầu như có thể làm đến uy lực tiêu ngạo quân dụng hỏa thương tư thương. Thẩm Lãng có thể mua được cái này hai thanh đặc biệt đặt trước chế, uy lực tăng cường hạng nặng súng ngắn, đương nhiên là bởi vì hắn là trúc hổ giới thiệu, lại có nha dịch thân phận. Có thể dù cho Thẩm Lãng là nha môn người, mua thương cũng là muốn làm tốt đăng ký. Thân phận của hắn tin tức, chỗ mua hỏa thương thương hình kiểu dáng, đạn dược số lượng đều phải kỹ càng đăng ký trong danh sách, cũng định kỳ cầm tới nha môn báo cáo chuẩn bị. Tối hôm đó, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Lãng lần nữa đi vào Triệu phủ cửa chính nghiêng đối đường phố tiểu lâu kia, vừa uống rượu dùng nữa, một bên nhìn chằm chằm Triệu phủ cửa lớn. Đèn hoa mới lên thời gian, Triệu đại thiếu lại tiền hô hậu ủng, cưỡi ngựa đi ra ngoài. Dẫm điểm số ngày, cộng thêm xem chừng tìm hiểu, Thẩm Lãng đã thăm dò Triệu đại thiếu sinh hoạt quy luật, biết rõ Triệu Mạnh Sơn cách mỗi mấy ngày đều muốn đi thanh lâu tiêu khiển một phen, nhưng không ở thanh lâu qua đêm, sẽ ở 9 giờ tối khoảng trường hồi phủ, nhìn qua phi thường tự hạn chế. Thẩm Lãng hai mắt nhắm lại, xa xa lườm Triệu đại thiếu một cái liền thu tầm mắt lại. Đợi hắn rời xa Triệu phủ, hắn thanh toán tiền thưởng, ra quán rượu, mượn bóng đêm yểm hộ tránh đi người đi đường, tiềm hành vây quanh Triệu phủ khía cạnh. Về sau hắn điều ra giao diện thuộc tính, lại cẩn thận tra xét một trận thuộc tính của mình. Tính danh: Thẩm Lãng Nam. Tuổi tác: 17. Công pháp: Tuần Yêu Quyết tầng thứ nhất, tiến độ tu luyện: 49/100 đặc tính 1, gia cường hóa nhất giai. Đặc tính 2, nhanh nhẹn cường hóa nhất giai. Kỹ năng: Thập bộ nhất sát kiếm, hữu phẩm đại thành. Thân thuộc 1, Hồng Lý tiểu ngư khai khiếu cảnh, công pháp: Ứng Long Quyết. Kỹ năng: Liên tiếp thủy tiễn, xét đánh tránh. Thân thuộc 2, Miêu Yêu tiểu chiêu khai khiếu cảnh, công pháp: Bạch Đế Huyền Công. Kỹ năng: Canh kim kiếm khí, vương giả chi phong. Chương 33. Chui vào cùng phát hiện chương 033, chui vào cùng phát hiện cái này 6 ngày đến, mỗi ngày cũng đem tự mình nghiền ép đến cực hạn vất vả, cuối cùng không có uổng phí. Cho tới hôm nay, Thẩm Lãng thập bộ nhất sát cửu phẩm luyện lực cảnh giới, rốt cục đạt đến đại thành. Theo lần đầu luyện võ đến cửu phẩm đại thành, Thẩm Lãng hết thệ chỉ dùng cửu thiên. Không chỉ có cửu phẩm luyện lực đại thành, hắn còn rốt cục đem kia Bạch Hồng Quán Nhật Tuyệt Sát một kiếm, luyện đến niệm động tức phát hoàn cảnh. Đương nhiên hắn cũng chỉ biết cái này một kiếm. Thậm chí ngoại trừ một chiêu này sát kiếm, hắn cũng không có luyện cái khác bất luận cái gì thực chiến công phu, vẫn sẽ chỉ đánh kia 13 chiêu luyện lực xáo lộ. Nếu dùng quyền cước cùng đồng cấp võ giả thực chiến, đại khái dẫn đầu chỉ có thể đánh con rùa quyền. Dù sao hắn như thế nào đi nữa thiên phú dị bẩm, tâm cảnh lại thế nào kết hợp thập bộ nhất sát không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên, cũng cuối cùng hết thảy mới luyện võ cửu thiên, tu luyện thời gian thực tế quá ngắn, võ học tích lũy thực tế quá mức nông cạn. Bất quá công phu tuy chỉ có một kiếm, nhưng thân pháp ngược lại là luyện một điểm ra. Kinh tiểu chiêu mấy ngày mèo quyền huấn luyện, Thẩm Lãng nhanh nhẹn hơn thượng tầng tầng, phản ứng, né tránh cũng có tăng lên cực lớn. Mặc dù là tiểu chiêu toàn lực phát triển, vòng quanh hắn cực nhanh du tẩu xê dịch lúc, hắn vẫn là không cách nào tránh ra tiểu chiêu hơn phân nửa công kích, nhưng tiểu chiêu như chỉ là mặt đối mặt thi triển mèo quyền, vậy hắn 10 lần bên trong, ngược lại là đã có thể miễn cưỡng né tránh 9 lần. Mặt khác, cái gọi là cựu phẩm luyện lực đại thành cũng không phải là chỉ võ giả lực lượng trưởng thành đã đến hạn mức cao nhất, mà là chỉ đã thành công đem bắp thịt toàn thân kinh lực chỉnh hợp, cũng hình thành kiên cố cơ bắp ký ức, chỉ cần một chiêu tụ lực, liền có thể đem toàn thân kinh lực tụ vào một điểm bạo phát đi ra. Đến một bước này, liền có thể tiến hành đệ bát phẩm luyện gân cốt tu hành. Về phần võ giả lực lượng, cựu phẩm luyện lực đại thành về sau, vẫn có thể không ngừng tăng lên. Luyện gân cốt có thể dài lực khí, luyện tạng phủ cũng có thể dài lực khí, tu ra nội lực về sau, càng là có thể phóng đại lực khí. Mà Thẩm Lãng ngoại trừ võ đạo tu hành có thể tăng trưởng lực lượng, tương lai như điểm hóa một cái, nhưng vì hắn phản hồi lực lượng thuộc tính tiểu yêu, vậy hắn lực lượng trưởng thành, đem vượt xa thông thường võ giả. Cái này mấy ngày xuống tới, tiểu chiêu cùng tiểu ngư thực lực, đương nhiên cũng có tăng lên. Bất quá nó hai dù sao tu hành thời gian ngắn ngủi, cũng đều là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn tiểu động vật thành tinh, thực lực tăng lên rất có hạn. Tiểu chiêu linh mẫn hơn người, mèo quyền nhanh như huyễn ảnh, có thể lực lượng bất quá tương đương với 7-8 tuổi hài đồng. Tiểu ngư bởi vì ăn hơn nhiều đế lưu tương, lực khí so tiểu chiêu càng lớn, thế nhưng chỉ tương đương với 12-13 tuổi nửa lớn nhỏ tử, đồng thời còn không thể thời gian dài ly khai nước. Vật lộn, nó hai nhiều nhất có thể quyền đả nhà trẻ, đôi rút ra học sinh tiểu học. Về phần kỹ năng, chuyện này đối với ngọa long phượng số hiện nay tối đa cũng là chỉ có thể đánh cho tê người mèo mèo cho chó. Cho nên lần hành động này vẫn là sẽ lấy Thẩm Lãng làm công kích chủ lực, mèo cùng cá đánh hỗ trợ. Đương nhiên hỗ trợ cũng có thể phát triển mấu chốt tác dụng, Thẩm Lãng lần này kế hoạch ở mức độ rất lớn đến dựa vào mèo cùng cá năng lực. Thu hồi giao diện thuộc tính, Thẩm Lãng đối đầu vai tiểu chiêu gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ôm vốn buồn tiến vào điểm tinh bút không gian. Khi hắn sau khi tiến vào, điểm tinh bút hóa về hơi cũ bút lông nguyên hình, rơi xuống phía dưới. Cũng tương tự tại hướng mặt đất rơi xuống tiểu chiêu, cực nhanh nhấc chảo một nhóm, đem điểm tinh bút phát đến bên miệng, mở miệng nhẹ nhàng khẽ cắn, liền đem cán bút ngậm lấy. Về sau nó nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngậm cán bút bay nhảy lên qua phố nói, mấy cái lên xuống, liền đã trèo lên cao cao tường viện, quen cửa quen mẹo chui vào Triệu phủ, nhẹ nhõm né qua trên đường đi ra đinh nô bộc, hướng Triệu Mạnh Sơn luyện công tòa kia đại sảnh tiềm hành đi qua. Đi vào hậu viện luyện công sảnh trước, nó lần theo vài ngày trước cũ đường, cuốn to lớn môn khóa chặt luyện công sảnh phòng bên cạnh, leo cây tiến vào dưới mái hiên cửa thông gió miệng, thông qua khí cửa sổ nhảy vào trong sảnh. Không có ở trong sảnh lưu lại, tiểu chiêu trực tiếp đi vào đại sảnh nơi hẻo lánh mật thất cơ trước cửa ải, nhấc chảo nhẹ nhàng gõ gõ điểm tinh bút cán bút. Làm được xinh đẹp. Thu được tín hiệu Thẩm Lãng từ điểm tinh bút không gian ra, trước khen tiểu chiêu một câu, lại dương mắt nhìn quanh trong sảnh, trông thấy kia trên trăm phó lấy đồng sắt, gỗ chát chế thành, trải rộng từng đống móng tay dấu vết khô lâu khung sườn, trong lòng thầm mắng một tiếng biến thái, về sau liền chiếu vào tiểu chiêu chỉ điểm thủ pháp, vặn vẹo cơ quan, mở ra mật môn, hiện ra một cái thông hướng dưới mặt đất mật thất chuyến về thông đạo. Một bả nhấc lên điểm tinh bút, Thẩm Lãng mang theo tiểu chiêu bước vào thông đạo, lại tại phía sau cửa tìm tới cơ quan, thử mấy lần, thành công đem mật môn trở lại vị trí cũ. Mắt thấy mật môn chậm chậm khép kín, Thẩm Lãng chậm chậm thở ra một hơi. Kế hoạch bước đầu tiên đã ở tiểu chiêu trợ giúp phía dưới viên mãn đạt thành. Sau đó, chính là thiết trí tuyệt sát bẫy dập. Đi vào cuối thông đạo, bước vào một gian diện tích bất quá 30 mét vuông trong mật thất, chỉ thấy cái này mật thất trên đỉnh, khảm một khỏa long nhãn lớn nhỏ minh châu, đang phát ra nhu hòa bạch quang, đem mật thất chiếu sáng. Mà tại mật thất một góc, trưng bày một bộ xương cốt mảnh khảnh khô lâu không xương, lấy giá gỗ chèo chống, hiện lên đứng thẳng chi tư. Liếc thấy đến kia thân cao mới miễn cưỡng đủ đến trái tim hắn tinh tế khung xương, Thẩm Lãng còn tưởng rằng đây là một bộ đặc chế, ngọc thạch tạo hình mà thành khô hải cốt khung. Bởi vì bộ kia khô lâu không xương, bề mặt sáng bóng chân trượt không gì sánh được, phản phất có được một tầng men răng, tại minh châu chiếu sáng phía dưới, còn ẩn ẩn phản ứng ra bạch ngọc đồng dạng nhu hòa quan mang, chợt nhìn qua, sắc thực cực kỳ giống dùng bạch ngọc tinh công điều thành tác phẩm nghệ thuật. Nhưng khi Thẩm Lãng xích lại gần nhiều nhìn kỹ, lập tức ra đầu sắp vỡ, trong lòng lửa giận, sát ý quanh một cái hừng hực dâng lên. Bởi vì khoảng cách gần nhìn kỹ mới phát hiện, cái này rõ ràng chính là một bộ chân chính nhân loại hải cốt. Coi xương cốt tinh tế, vóc dáng thấp bé, rõ ràng còn chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu hải. Thẩm Lãng khuôn mặt bình tĩnh, không thấy gợn sóng, có thể đáy mắt chỗ sâu lại có nộ diễm thiêu đốt. Liên nhỏ như vậy đứa bé cũng không dung tha. Có ít người, đến tột cùng có thể ác liệt đến cái gì tình trạng. Hắn nhìn chăm chú tinh tế hải cốt vậy đối chống chân hốc mắt, nhất thời càng không dám đi suy đoán tưởng tượng, nó khi còn sống đến tột cùng gặp cái gì. Dù xuống ánh mắt, lại thấy nó tay trái đầu ngón tay cái thứ nhất đốt ngón tay biến mất không thấy gì nữa, mà trên mặt đất còn lưu lại một điểm ngọc vỡ giống như xương cát bã, Thẩm Lãng khỏe mắt không khỏi lại là có chút co lại. Tiểu Chiêu đội vàng nhảy lên hắn đầu vai, khuôn mặt nhỏ cọ sát hắn cái cằm, lại liếm liếm hắn gương mặt, an ủi, "Mèo, Thẩm Lãng, đừng nóng giận a, nhóm chúng ta chính là đến vì nó cùng tất cả người vô tội báo thù. Nó như dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ thật cao hứng thay nhóm chúng ta cố lên." "Ta không sao." Thẩm Lãng dùng sức lau mặt, thật sâu hút một hơi, đem đầy ngập sấm sét lửa giận, bừng bừng sát ý ngưng luyện, dung nhập đã thành bản năng tuyệt sát kiếm ý bên trong. Khắc chế cảm xúc, hắn nhìn chăm chú Tiểu Khô Lâu vậy đối chống chân hốc mắt, thấp giọng nói, nơi này sắp trở thành chiến trường, hết thảy cũng sẽ bị phá hủy, không thể đem ngươi lưu tại nơi này. Vừa muốn đem Tiểu Khô Lâu thu vào điểm tinh bút không gian, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới một môn yêu tu công pháp, Diêm Ma Chấn Ngục Công. Tựa hồ chính là chuyên vị Khô Lâu, cương thi, ủy hồn các loại người chết chuẩn bị. Lần này thật đúng là Triệu Mạnh Sơn báo ứng đến. Tiểu Khô Lâu, đem ngươi lực lượng cho ta mượn, nhường nhóm chúng ta cùng một chỗ, cho các ngươi báo thủ. Tính toán thời gian, Triệu đại thiếu đi ra ngoài không lâu, lấy hắn quen thuộc, chí ít còn muốn tại Thanh Lâu tiêu khiển 2 giờ mới có thể trở về, thời gian còn rất sung túc. Thế là Thẩm Lãng phân phó Tiểu Chiêu đi mật thất cửa ra vào, cẩn thận lắng nghe làm báo động trước, về sau liền cầm trong tay điểm tinh bút, hướng về phía Tiểu Khô Lâu mi tâm một bút điểm xuống. 10 ngày trước, Thẩm Lãng ban đầu đến thế này, liên tiếp điểm hóa cá, mèo hai yêu, hao tổn tịnh điểm tinh bút bên trong, kia đầy giếng ban đầu đế lưu tương. Về sau lại đem tiểu ngư nuôi dưỡng ở ngũ sắc trong giếng, cho nó ăn hơn 1-2 ngày đế lưu tương. Cũng may 7-8 ngày đi qua, ngũ sắc trong giếng đế lưu tương lại từ từ toàn bắt đầu. Đến thời khắc này, không sai biệt lắm tích lũy ra nửa giếng bộ dạng, hẳn là vừa đủ điểm hóa một cái tiểu yêu. Cầu xiết cái phiếu. Chương 34. Diêm Ma Chấn Ngục chương 034, Diêm Ma Chấn Ngục theo ngòi bút điểm tại Tiểu Khô Lâu xương chán mi tâm vị trí. Một điểm vàng nhạt hào quang từ ngòi bút phun hiện, chợt hóa thành màu vàng kim vận sóng, từ nhỏ Khô Lâu cái trán tứ phía khuyết tán ra, đạo mắt liền đem toàn thân nó cọ rửa một lần. Kim quang gợn sóng cọ rửa phía dưới, nguyên bản không chút nào sinh cơ Khô Lâu không xương, đông nhiên có thêm một tia huyền diệu linh vận. Vốn là giống như bạch ngọc điêu chắc tinh tế hài cốt, cũng biến thành càng thêm óng ánh ngọc luận. Sau đó, không nhúc nhích Tiểu Khô Lâu, đông dương toàn thân run lên, tất cả khớp nối cũng phát ra thanh thúy ken két âm thanh. Hắn hàm răng cũng bắt đầu không tách ra hàm, răng trên răng dưới giường va chạm lẫn nhau, cộc cộc có âm thanh. Cuối cùng, nó chống chân trong hốc mắt, phút chốc sáng lên hai điểm tinh hồng quang mang, triệt để sống đi qua. Soạn. Nó hai tay thoáng dây rùa, đem trèo chống thân thể nó một đầu giá đỡ đẩy ngã trên mặt đất, sau đó tiến lên một bước, ngẩng Tiểu Khô Lâu đầu, nhìn về phía Thẩm Lãng. Cái này không máu không thịt, vô tâm không nào Khô Lâu bị yêu, không giống Tiểu Chiêu, Tiểu Ngư cái này hai cái tiểu sinh linh đồng dạng tươi sống linh động. Tại Thẩm Lãng cảm giác bên trong, nó tâm linh tựa như một cái tĩnh mịch giếng cạn, lại phảng phất một mảnh hư vô chỗ trống. Nhưng dù vậy, Thẩm Lãng vẫn theo nó tâm linh chỗ sâu, cảm nhận được một cô yêu đớt cảm xúc. Kia là không muốn xa rời, quấn quýt, cảm kích. Thẩm Lãng từ đáy lòng cười, đưa tay nhẹ vô về Tiểu Khô Lâu bóng loáng xương sọ, vì nó mệnh danh, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cứ gọi xương trắng nhỏ tinh. Ách, không thích không. Tiểu Khô Lâu không có cách nào giống Tiểu Chiêu, Tiểu Ngư, lấy tiếng lòng hướng hắn truyền đạt hoàn chỉnh câu, chỉ có thể răng trên răng dưới giường không tách ra hợp, phát ra thanh thúy cộc cộc âm thanh, đồng thời truyền lại đến một cô yêu đớt bất mãn. Gọi là làm tiểu cốt như thế nào? Yêu đớt bất mãn biến mất. Tiểu Khô Lâu đầu cầm điểm nhẹ, hàm răng một gõ, phát ra một tiếng ngắn ngủi lưu loát đi. Xem ra nó coi như ưa thích tiểu cốt cái tên này. Tốt, về sau liền bảo ngươi tiểu cốt. Hiện tại, dẫn ngươi đi học đại thần thông. Thẩm Lãng đưa tay, giắt Tiểu Khô Lâu lạnh buốt xương tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dẫn nó tiến vào điểm tinh bút không gian. Mới vừa vào tới, Tiểu Khô Lâu liền bị kia vây quanh mặt trăng nhỏ xoay tròn các loại tinh thần hấp dẫn, hồng quang loẹ loẹ hốc mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm trong đó một khỏa xám trắng tinh thần. Chính là Diêm Ma Chấn Ngục Công. Nhìn chằm chằm Diêm Ma Chấn Ngục Công biến thành xám trắng tinh thần nhìn ra ngoài một hồi, Tiểu Khô Lâu nghiêng đầu, trong hốc mắt hồng quang lấp loé, ẩn ẩn lộ ra một vòng yếu ớt khao khát. Thẩm Lãng gật đầu một cái, đi thôi, cái kia vốn là ngươi. Tiểu Khô Lâu cảm xúc vẫn như cũ đạm mạc yếu ớt, lại chủ động tới gần Thẩm Lãng, giống con mèo, đem đầu chịu ở trên người hắn thân mật cọ sát. Sau đó nện bước nhẹ nhàng vui sướng bộ pháp, bước đến ngũ sắc tròn giếng trước, cẩn thận nghiêm túc nâng lên tinh tế ngọc bạch xương ngón tay, đi đụng vào viên kia Diêm Ma Chấn Ngục Công đùi bạch quang cầu. Xương ngón tay vừa mới chạm đến đùi bạch quang cầu, kia đùi bạch quang cầu liền phút chốc thu nhỏ, dung nhập nó đầu ngón tay. Tiểu Khô Lâu lập tức giật nảy mình. Nó nhón chân lên, thò đầu ra nhìn trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, gặp cũng tìm không được nữa viên kia đùi bạch quang cầu, liền chậm rãi quay đầu lại, ngón trỏ đầu ngón tay đúng đúng đụng, chậm rãi cúi đầu xuống, giống như là một cái không xem chừng làm chuyện sai lầm đứa bé. Mặc dù cảm giác không đến quá rõ ràng cảm xúc, nhưng nó những này tứ chi động tác đã biểu đạt ra hổ thẹn ngượng ngùng chi ý không máu không thịt, vô tâm không nào Khô Lâu tiểu yêu, dù cho không có Tiểu Chiêu, Tiểu Ngư loại kia nồng đậm tươi sáng cảm xúc, cũng không cách nào như Tiểu Chiêu, Tiểu Ngư như vậy rõ ràng sáng tỏ truyền đạt tiếng lòng nhưng cũng đủ để dùng tứ chi động tác hướng Thẩm Lãng truyền đạt tâm tình của nó. Nhìn nó bộ dạng này ngượng ngùng hổ thẹn bộ dáng, Thẩm Lãng vừa buồn cười, lại là đau lòng, nếu nó còn sống, hẳn là cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương a. Cái tuổi này tiểu cô nương, vốn là ngây thơ mà bát, lại ngây thơ ngượng ngùng. Thẩm Lãng trong lòng thầm than, trên mặt mỉm cười nói ra, không có việc gì, cái này môn công pháp đã với ngươi dung hợp, nó hiện tại triệt để thuộc về ngươi. Tuần yêu quyết thuộc hạ công pháp đều là duy nhất. Một môn công pháp bị tiểu yêu dung hợp về sau, trừ phi tiểu yêu bỏ mình, nếu không công pháp này, liền chỉ có kia duy nhất tiểu yêu có thể tu hành. Gặp Thẩm Lãng cũng không buồn bực ý, Tiểu Khô Lâu ngẩng đầu lên, trong hốc mắt hồng quang lấp lóe, truyền đến một đạo nhàn nhạt vui vẻ. Đúng lúc này, tiểu cốt toàn thân mỗi một cục xương, đột nhiên cùng nhau ông chấn động, đột nhiên tách ra xám trắng hào quang. Nó trong hốc mắt hai điểm tinh hồng quang mang cũng đột nhiên bành trướng, tựa như hai đoàn cháy hừng hực ngọn đuốc. Một cú cực độ âm hàn, lại uy nghiêm cường đại khí tức từ nhỏ xương trên thân tán phát ra, làm cho Thẩm Lãng hoảng hốt ở giữa, phản phất thấy được một tôn vô tận cao xa bạch cốt đế quân, cao cư âm sơn, chân đạp hoàng tuyển, tay nâng luân hồi, hùng thị địa ngục, trấn áp vật ủy. Tương tự huyễn tượng, tại tiểu ngư dung hợp ứng long quyết tiểu chiêu dung hợp bạch đế huyền công lúc, Thẩm Lãng đã thấy qua. Cho nên hắn rất rõ ràng, cái này huyễn tượng bên trong biểu hiện ra chính là Diêm Ma trấn ngục công biến cảnh. Như tiểu cốt có thể đem này công tu tới cảnh giới chi cao, như vậy nó liền đem hóa thân Diêm Đế Minh Quân, chấp trưởng U Minh Luân Hồi, trấn áp hoàng tuyển địa ngục. Rất nhanh, kia âm lãnh rất lạnh, uy nghiêm cường đại, vô tận cao xa khí tức, tựa như phủ dung sớm nở tối tàn, biến mất vô tung. Mà Tuần Yêu quyết mặt trăng nhỏ nội bộ, cũng trồi lên một quả nhỏ nhỏ xám trắng quan điểm. Rất rõ ràng, đây chính là tiểu cốt dung hợp Diêm Ma trấn ngục công về sau, mang đến cho hắn phản hồi. Từng có hai lần kinh nghiệm Thẩm Lãng, cũng không có làm bất cứ chút do dự nào, tiến lên một bước, nhấc chỉ điểm hướng trắng bạc mặt trăng nhỏ. Đầu ngón tay cùng mặt trăng nhỏ đụng vào đồng thời, viên kia nho nhỏ xám trắng quan điểm, liền từ nhỏ mặt trăng bên trong nổi lên, dung nhập đầu ngón tay hắn. Sau đó, liền có một cỗ giống như là thấm tiến vào cốt tủy lạnh lẽo hàn lưu, từ hắn đầu ngón tay quét tán ra đến, chớp mắt mạn lượt toàn thân hắn. Đi theo hắn toàn thân trên dưới mỗi một khối xương, bao quát bên trong miệng hầm răng, đồng loạt kịch liệt đau nhức bắt đầu, giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí, ở trong chớp mắt triệt để nghiền nát. Thẩm Lãng kêu lên một tiếng đau đớn, thẳng đau đến toàn thân phát run, cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Nhưng rất nhanh, kia khó mà chịu được thoái cốt kịch liệt đau nhức liền phút chốc biến mất, được thay thế bởi một loại xâm nhập cốt tủy ngứa lạ, làm cho Thẩm Lãng chỉ cảm thấy hình như có vô số con kiến chui vào hắn trong xương, đang liều mạng gặm nuốt hắn cốt tủy. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một sát, kia ngứa lạ lại phút chốc biến mất, toàn thân y phục đều đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Thẩm Lãng miệng lớn thở hào hển chậm rãi đứng lên, cảm giác tự mình toàn thân mỗi một khối xương tựa hồ cũng đã rực rỡ hẳn lên, có một loại thoát thai hoàn cốt cảm giác. Thẩm Lãng trực tiếp mở ra giao diện thuộc tính, liếc mắt liền phát hiện giao diện thuộc tính có đổi mới, tính danh Thẩm Lãng Nam, tuổi tác 17, công pháp Tuần Yêu Quyết tầng thứ nhất, tiến độ tu luyện 59/100, đế lưu tương dự trữ, không đặc tính 1, gia cường hóa nhất giai, đặc tính 2, nhanh nhẹn cường hóa nhất giai, đặc tính 3, xương cốt cường hóa nhất giai, kỹ năng thập bộ nhất sát kiếm bát phẩm, thân thuộc 1, Hồng Lý Tiểu Ngư khai khiếu cảnh, công pháp ứng long quyết, kỹ năng liên tiếp thủy tiễn xét đánh tránh, thân thuộc 2, Miêu Yêu Tiểu Chiêu khai khiếu cảnh, công pháp bạch đế huyền công, kỹ năng canh kim kiếm khí vương giả chi phong, thân thuộc 3, Cốt Yêu Tiểu Cốt khai khiếu cảnh, công pháp Diêm Ma trấn ngục công, kỹ năng âm phong táng hoàng tuyển dẫn, cầu xiết cái phiếu. Chương 35, âm phong táng hoàng tuyển dẫn. Chương 035, âm phong táng hoàng tuyển dẫn. Đổi mới một cái thân thuộc 3 tiểu cốt nói rõ, cùng nhất giai xương cốt cường hóa còn tại Thẩm Lãng trong dự liệu. Tuần Yêu Quyết tiến độ tu luyện 10, cũng là bởi vì điểm hóa tiểu cốt, trước đây điểm hóa tiểu ngư tiểu chiêu về sau, tiến độ tu luyện cũng là riêng phần mình tăng lên 10 điểm, lần này đương nhiên cũng không ra ngoài Thẩm Lãng ngoài ý muốn. Liên liên có thêm một hạng đế lưu tương dự trữ nói rõ, cũng không có nhường hắn có bất luận cái gì kinh ngạc. Bởi vì hắn tối hôm qua xem xét đế lưu tương số lượng dự trữ lúc, trong lúc vô tình chửi bậy qua, đế lưu tương số lượng dự trữ không cách nào một mắt hiểu rõ, trong giếng toàn bao nhiêu toàn bộ nhờ nhìn ra, nếu có thể có cái tinh chuẩn tính toán liền tốt. Hắn cái này đơn sơ giao diện thuộc tính vốn là Tuần Yêu Quyết mặt trăng nhỏ ứng hắn suy nghĩ, hiện trường bóp ra tới. Đã hắn có yêu cầu, như vậy đổi mới tiểu yêu nói rõ, kỹ năng nói rõ lúc, tiện thể đổi mới một cái đế lưu tương dự trữ tương tình, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá nhường hắn không có nghĩ tới là, hắn lúc đầu cựu phẩm đại thành võ đạo cảnh giới, thế mà khó hiểu, biến thành bát phẩm. Trước đó võ đạo cựu phẩm lúc, theo hắn theo luyện võ nhập môn đến cựu phẩm đại thành, võ đạo cảnh giới nói rõ theo thứ tự là cựu phẩm nhập môn, cựu phẩm đại thành. Hiện tại cảnh giới nói rõ một cái biến thành bát phẩm, chẳng phải là nói hắn đã trực tiếp bước qua bát phẩm nhập môn giai đoạn này. Cái này là thật đường Thẩm Lãng có chút một bước, ta cái gì thời điểm tu luyện qua thập bộ nhất sát bát phẩm cảnh giới công pháp, không vẫn luôn tại tu luyện luyện lực thiên kiêu 13 chiêu quyền thuật sáo lộ a. Bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh ngộ lại, võ đạo bát phẩm luyện gân cốt chính là rèn luyện gân cốt, làm gân lạc dây chẳng, thân thể xương cốt cứng cáp hơn, có thể tiếp nhận càng mạnh mạnh hơn kình lực bộc phát. Mà tiểu chiêu phản hồi cho ta nhất giai nhanh nhẹn cường hóa, vốn là khiến cho ta toàn thân gân lạc dây chẳng trên diện rộng cường hóa một đợt, hiện tại lại có tiểu cốt phản hồi nhất giai xương cốt cường hóa. Nhanh nhẹn, xương cốt, hai hạng cường hóa cộng lại, cũng không chính là luyện gân cốt ta. Cảnh giới trực tiếp thăng cấp, tất nhiên là một chuyện tốt, có thể làm Thẩm Lãng càng thêm đầu thiết thủ cứng rắn, bộc phát ra mãnh liệt hơn kình lực, nhưng vấn đề là, ta thực chiến sát chiêu, vẫn là chỉ có một kiếm kia. Đương nhiên, nhận tổn thương năng lực cũng tăng lên thật nhiều. Nhất giai xương cốt cường hóa tất nhiên không có khả năng làm hắn xương cốt trở nên so đồng sắt còn cứng cỏi hơn tỉ mỉ, nhưng bây giờ nếu là bị Triệu Đại Thiếu bắt lên một chảo, chí ít sẽ không trực tiếp bị vỡ nát gãy xương không phải. Thẩm Lãng trong lòng suy nghĩ, Triệu Mạnh Sơn một cái hổ chảo, có thể tại đồng sắt khung xương trên đào ra không cạn dấu vết, bóp nát xương người cùng bóp nát gỗ mục, lúc đầu đối với hắn uy hiếp cực lớn. Hiện tại nha, chúng vào một chảo, hẳn là sẽ chỉ xuống cái phổ thông gãy xương. Thẩm Lãng cảm giác ưu thế rất lớn. Sau đó là tiểu cốt tại hắn ra hiệu dưới, nhường hắn tự thể nghiệm âm phong táng hoàng truyền dẫn hai cái này kỹ năng về sau, Thẩm Lãng lập tức cảm giác ưu thế càng lớn, càng thành công hơn công năm chắc. Tiểu cốt âm phong táng chính là thổi ra một cỗ vô hình âm phong, tầm bắn nước chừng 10 mét. Quét trên người Thẩm Lãng, nhất thời làm hắn lạnh cả người, như rất vào hầm băng, cơ bắp tê liệt, không thể động đậy, trọn vẹn qua một giây khoảng chừng mới bất đau đến, khôi phục năng lực hành động. Phải biết, hắn thế nhưng là có nhất giai làn da cường hóa. Có cái này cường hóa, thế mà còn bị không một giây, nếu là thổi tới phổ thông cựu phẩm, thậm chí bát phẩm võ giả trên thân, chẳng phải là có thể không cái 2 giây khoảng chừng. Đừng nhìn một giây, 2 giây ngắn ngủi như vậy, lấy võ giả tấn manh bộc phát, cận chiến thời điểm, 1-2 giây thời gian đã đủ để quyết định sinh tử. Bất quá thất phẩm võ giả truy luyện tạp vụ, đại thành về sau, sinh cơ tràn đầy, khí huyết dương cương, tiểu cốt hiện giai đoạn âm phong tán đối thất phẩm đại thành võ giả, khả năng hiệu quả sẽ không quá tốt. Về phần kia hoàng tuyển dẫn lại cũng là một chiêu không chế kỹ. Tiểu cốt từ đầu ngón tay bỗng dưng ngưng ra một giọt đục ngầu giọt nước, bắn ra đến Thẩm Lãng trên thân, nhất thời làm Thẩm Lãng một trận lòng buồn bực khí gấp rút, tay chân như nhũn ra, choáng đầu hoa mắt, cũng là qua một giây khoảng chừng, mới khôi phục như thường. Nếu như nói âm phong táng là đông kết như vậy, hoàng tuyển dẫn chính là trên mặt trái bờ UFF suy yếu. Có hai cái này không chế kỹ, Thẩm Lãng đương nhiên sẽ cảm thấy ưu thế lớn hơn. Đồng thời hắn cũng có dũng khí lệ nóng doanh tròng cảm động, không dễ dàng à, nhà ta tiểu yêu kỹ năng, cuối cùng không còn là chỉ có thể ước hiếp rắn, côn trùng, chuột, kiến, mèo mèo chó chó thần kỹ, cuối cùng là có lập tức liền có thể phát huy được tác dụng thực dụng kỹ năng. Về phần tiểu cốt vì cái gì vừa mới điểm hóa thành tinh, lại vừa mới dung hợp diêm ma chấn ngục công liền có thể lập tức có được thực dụng kỹ năng, mà không phải giống tiểu chiêu, tiểu ngư đồng dạng còn cần một đoạn thời gian trưởng thành. Hiển nhiên là bởi vì tiểu cốt thiên chất xa xa mạnh hơn tiểu ngư, tiểu chiêu. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Tiểu cốt đời trước dù sao cũng là một bộ nhân loại hải cốt, vẫn là một bộ cực đặc thù ngọc cốt, như đoán không sai, tiểu cốt hẳn là vị kia tứ phẩm chân khí cảnh võ giả nữ nhi. Theo tiểu chiêu nghe lén đến tin tức, tiểu cốt khi còn sống chính là trời sinh băng cơ ngọc cốt võ đạo kỳ tài. Con từ nhỏ đã bị cha hắn thân lấy vô số linh dược bảo dược tẩy tủy phân mạch, dịch cân văn cốt, coi như đã bất hạnh ngộ hại, chỉ còn hải cốt, hắn ngọc cốt thiên chất cũng y nguyên tồn tại. Mà tiểu ngư nguyên bản chỉ là một cái bình thường khe núi cá chép đỏ. Tiểu chiêu cũng chỉ là một cái bình thường mèo con thôi. Đương nhiên, thiên chất chỉ có thể quyết định tiểu yêu nhóm ban đầu khởi bước, bọn chúng tương lai lại không phải từ thiên chất quyết định. Bởi vì điểm tinh bút chính là biến không thể thành có thể, sáng tạo ra kỳ tích kỳ bảo. Chỉ cần không ngừng tiến lên, chỉ cần chưa từng nửa đường chết yếu. Nho nhỏ hồng lý cũng có thể hóa thành cửu tiêu thần long, nho nhỏ bạch miêu cũng có thể hóa thành bạch hổ đế quân. Mà khô lâu tiểu cốt cũng có thể trở thành trấn áp minh mục diêm đế minh quân. Có tiểu cốt trợ lực, Thẩm Lãng như hổ thêm cánh. Sau đó, hắn liền lưu tiểu cốt trong không gian ngồi xuống tu luyện. Tự mình ra ngoài bên ngoài, bắt đầu bố trí cạm bẫy. Bố trí xong cạm bẫy, Thẩm Lãng ôm gối buồn, kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu Ngư tại gốm trong chậu phun bong bóng, hỏi hắn: "Thẩm Lãng, ngươi nói Triệu Mạnh Sơn đêm nay sẽ đến không? Vô luận họ Triệu tới hay không, nhóm chúng ta cũng chờ nơi này. Như hắn không đến, trước hết rút lui cạm bẫy, trở về lên lớp, trời tối ngày mai một lần nữa. Dù sao nhóm chúng ta có là kiên nhẫn, không đạt mục đích, thế không bỏ qua." Kiên nhẫn trong khi chờ đợi, thời gian từng giờ trôi qua. Đột nhiên, tại mật phía sau cửa lắng nghe báo động trước tiểu Triệu, vèo một cái nhảy lên quay về mật thất. Đội đội vàng vàng hướng Thẩm Lãng báo cáo: Thẩm Lãng, có động tĩnh á? Triệu Mạnh Sơn tới rồi. Ngay tại bên trên trong sảnh luyện công, vẫn là cùng đêm đó, trong sảnh chỉ có một mình hắn động tĩnh. Thẩm Lãng mừng rỡ, lỗ tai dán tại mật thất trên vách tường ngưng thần lắng nghe, quả nhiên ngầm trộm nghe đến sàn nhà chấn động âm thanh. Hắn gật gật đầu, nói với Tiểu Chiêu: ngươi trước vào điểm tinh bút không gian, cùng Tiểu Cốt ở chung một chỗ. Lại nói với Tiểu Ngư: nghe ta chỉ lệnh, Triệu Mạnh Sơn vừa đến, lập tức động thủ. Tiểu Ngư nôn cái bong bóng: yên tâm, nhìn ta tốt. Thế là Tiểu Chiêu tiến vào điểm tinh bút không gian, trong mật thất chỉ còn lại dấu ở nơi hẻo lánh bên trong, ôm gốm buồn Thẩm Lãng, cùng một cái bày ở trước mặt hắn, thùng đóng bị kín, chỉ lộ ra một đoạn rất ngắn kiếp nổ thùng thuốc nổ. Ken ken ken. Trong chẻo dồn dập tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, Triệu Mạnh Sơn song chảo vung ra tàn ảnh, vòng quanh một tôn đồng trao chế tạo khô lâu khung xương không ngừng rú tẩu, mỗi một chảo vung ra, đều có thể tại khung xương trên lưu lại rõ ràng vết cào. Một trận tật công về sau, hắn gầm nhẹ một tiếng, song chảo chế trụ kia vàng đồng cốt khung cánh tay, bộc phát cự lực đông nhiên bật một cái. Két, chói hai kim loại vặn bẹo tiếng vang lên. Đồng thao đúc thành các loại tỷ lệ bắt chước nam tử trưởng thành chế tạo khô lâu khung xương cánh tay, lại bị hắn sinh sinh vận thành hình nhỏ mó. Hừng hực, hừng hực. Triệu Mạnh Sơn há mồm thở dốc, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt trải rộng tơ máu, biểu lộ dữ tợn không gì sánh được, chỉ cảm thấy trong lòng có một đoàn tà hỏa gấp trở phân phó thiết. Từ cái này muộn trương tiên sinh tới, tuyên bố doanh quốc công yêu cầu hắn tại trường sinh huyện cái này nhỏ phá địa phương cố gắng nhịn mấy năm, Triệu Mạnh Sơn trong lòng liền tích lũy ra một đoàn tà hỏa. Cái này mấy ngày mỗi đêm cũng đi thanh lâu tiêu khiển, không những không thể trôi đi hết cái này đoàn tà hỏa, ngược lại như là lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho tà hỏa bùng nổ. Hắn kỳ thật không háo nữ sắc, hắn thèm chỉ là các thiếu nữ xương cốt. Nói xác thực, là các thiếu nữ xương gãy, vỡ nát lúc, kia động lòng người tiếng vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết. Có thể Trương Tiên Sinh cảnh cáo, nhưng hắn tạm thời không còn dám tùy ý thỏa mãn tự mình đặc biệt yêu thích, chỉ có thể đổi loại phương thức phát tiết. Nhưng thanh lâu các cô nương kia mềm mại tư thái, kia sở tới sở lui tinh tế yêu ớt xương cốt, ngược lại càng thêm khơi gợi lên dục vọng của hắn. Đáng chết Mộ Thanh Tuyết, làm sao còn chưa cút quay về kinh thành? Tiểu tiện nhân, ngươi tốt nhất đừng rơi xuống ta trong tay. Gần như điên cuồng tu luyện, cực điểm nghiền ép thể lực, cũng không thể dằn xuống trong lòng sao động. Triệu Mạnh Sơn nôn nóng đi đến, đỏ lên hai mắt ác độc nguyền rủa Mộ Thanh Tuyết, tưởng tượng lấy đưa nàng toàn thân xương cốt vận thành ma hoa, bóp thành mảnh vỡ, cuối cùng quyết định lại đi phá hư một cái bộ kia chân quý nhất đồ cất giữ, nho nhỏ thỏa mãn một hai, thư giãn một phen cảm xúc. Nhiều nhất cái phá hủy một tiết. Không, một cái ngón tay, không thể nhiều hơn nữa, liền một cái ngón tay. Triệu Mạnh Sơn tự mình lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn mà sốt ruột chờ mong, bước nhanh đi đến đại sảnh một góc, mở cơ quan, mở ra mật môn. Lòng tràn đầy bức thiết muốn đi thỏa mãn yêu thích hắn, cũng không có phát giác cơ quan mật môn đã bị người mở ra lại một lần nữa bị qua một lần. Hắn mở ra mật môn, đi vào thông đạo, trở tay đem mật cửa đóng về sau, gấp không thể chờ đi hướng mật thất. Cầu xiết cái phiếu.
Chương 36. Vâng. Chương 036. Vâng.
Nghe được mật cửa mở ra động tĩnh, Thẩm Lãng mí mắt buông xuống, nín hơi ngưng thần, tay trái ôm chặt cuốn buồn, tay phải nắm chặt điểm tinh út. Được nghe lại trong thông đạo truyền đến gấp rút vội vàng tiếng bước chân, Thẩm Lãng không chút do dự, hướng Tiểu Ngư gật đầu. Tiểu Ngư huy động tay ngực, đem hơn phân nửa thân tử phụ xuất thủy mặt, há mồm phun một cái, một đạo nhỏ bé thiểm điện từ trong miệng lóe ra, chính xác đánh trúng thùng thuốc nổ thùng nắp lên, kia một đoạn rất ngắn kiếp nổ. Sau đó, Thẩm Lãng cùng Tiểu Ngư đồng thời biến mất, cái một nhánh nửa ngốc cũ bút lông rơi xuống trên mặt đất, phát ra đi một tiếng vang nhỏ. Mật thất hẹp tiểu phong đóng, bút lông rơi xuống đất thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng không thể gạt được thất phẩm võ giả lỗ tai. Có thể Triệu đại thiếu phách lối đã quen, thậm chí trước sau như một công khai đem Trường Sinh huyện người là đồ đần lớn, căn bản không nghĩ tới có người có dũng khí chui vào hắn mật thất đối phó hắn, chỉ cho là tự mình kia bảo bối đồ cất giữ trèo chống giá đỡ đổ một cái, hay là đồ cất giữ trên thân rơi mất cái gì vụn vặt xuống tới, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại tăng tốc bước chân tiến vào mật thất. Tiến mật thất, hắn trước tiên nhìn về phía món kia ô yếm chân tàng, nhưng trước mắt thấy, đột nhiên nhường hắn trợn mắt hốt hồn. Bộ kia bảo bối hài cốt thình lình không cánh mà bay, tại chỗ cái lộn xộn tán lạc mấy cây đầu gỗ giá đỡ. Cơn bạo lửa giận, quay một cái tại hắn trong lồng ngực dâng lên, hai mắt một cái trở nên đỏ bừng, tràn đầy nuốt sống người ta giữ tợn ngang ngược. Ngay tại hắn phẫn nộ muốn điên, gần như bạo tẩu thời điểm, mũi thở bỗng nhiên hơi động một chút, ngửi được một loại nào đó cổ quái mùi. Cái mùi này tựa hồ có chút quen thuộc. Có thể đầy trong đầu cuồng bạo phẫn nộ Triệu Mạnh Sơn, nhất thời từng chưa thể nhớ tới cái mùi này lai lịch, cái bản năng nghiêng đầu, hướng về mùi bay tới phương hướng nhìn lại, lập tức nhìn thấy mật thất nơi hẻo lánh, đang trưng bày một cái thùng đóng bịt kín thùng gỗ lớn, mà một đoạn lóe ra hỏa tinh kích nổ, đang nhanh chóng thiêu đốt lên không có vào thùng đóng. Triệu Mạnh Sơn con ngươi đột nhiên co lại, như bị nước đá thêm thức ăn, trong lòng cuồng nộ, trong mắt ngang ngược thoáng chốc tiêu tán không còn, tận hóa thành chấn kinh hãi nhiên, sau đó không cần nghĩ ngợi thậm chí không kịp quay người, liền muốn hướng trong thông đạo bay ngược. Nhưng không chờ hắn rời khỏi nửa bước, kiếp nổ châm đã triệt để không có vào thùng đóng bên trong. Ầm ầm, đinh hai nhức óc tiếng nổ vang lên. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, làm bộ muốn lui Triệu Mạnh Sơn con ngươi bên trong, phản chiếu ra một điểm hừng hực chói mắt ánh lửa, lại như thiểm điện bành trướng thành to lớn hỏa đoàn, trong nháy mắt lấp kín hai con mắt của hắn. Mặt đất ầm vang chấn động, nóc nhà vỡ toang đổ sụp, có thể phá nát tấm ván gỗ đất đá chưa rơi xuống đất, liền bị bành trướng buộc phát sóng xung kích nô lên, bị khói lửa liệt diễm mang bọc lấy như suối phun đồng dạng hướng lên trên phương dâng trào mà đi. Ngay tại kia biển động triều dâng cũng giống như quần cuộn diễm chảy, hướng Triệu Mạnh Sơn đập vào mặt đem hắn bao phủ trong chớp mắt ấy, bên hông hắn treo một cái Phật tượng ngọc bội, đông dương phun ra vàng nhạt hào quang. Vàng nhạt hào quang lóe lên, liền có một tôn hơi mở màu vàng kim trung cháo đột nhiên hiện ra, đem Triệu Mạnh Sơn từ đầu đến chân móc ngược ở bên trong. Thân là đương đại doanh quốc công sủng ái nhất như phu nhân duy nhất thân đệ đệ, Triệu Mạnh Sơn trên thân, cho tới bây giờ liền không thiếu tỉ tỉ của hắn vì hắn cầu tới các loại bảo mệnh chi vật. Ông Kim Trung bị chấn, ngăn trở sĩ diễm triều dâng, đứng vững cuồng bạo xung kích. Cái giữ vững được một cái sát na, hơi mở chuông ảnh phía trên, liền đã trải rộng vết rách, chợt ầm vang sụp đổ, kia Phật tượng ngọc bội cũng theo đó vỡ toang vỡ vụn, hóa thành ngọc hưởng phấn. Đây là tràn đầy một thùng lớn bịt kín hỏa dược. Vẫn là tại bất quá 30 mét vuông nhỏ hẹp trong mật thất bạo tạc, liền xem như ngũ phẩm võ giả, trực diện bạo tạc, cũng muốn không kịp phản ứng, bị trong nháy mắt oanh phá hộ thân nội lực, nổ cái thịt nát xương tan. Triệu Mạnh Sơn viên kia Phật tượng ngọc bội có thể ngăn cản tứ phẩm chân khí cảnh võ giả một kích, nhưng vẫn là tại liệt diễm triều dâng xung kích phía dưới dễ dàng sụp đổ. Nhưng ngay tại kim trung vỡ vụn đồng thời, trên người hắn lại có một tấm ngọc phù lóe lên như nước gợn thanh quang. Sóng nước thanh quang phun buông ra đến, không có khe hở dính liền kim trung cháo, lại đem hắn từ đầu đến chân che lấp đến kín không kẽ hở. Vẫn là câu nói kia, hắn không thiếu bảo mệnh chi vật. Đồng dạng có thể ngăn cản tứ phẩm chân khí cảnh võ giả một kích hộ thân ngọc phù, tại đã bị kim trung cháo suy yếu qua một đợt liệt diễm trùng kích sóng oanh kích phía dưới, giữ vững được hai cái sát na, kia ngọc phù vừa rồi vỡ vụn thành hưởng phấn. Là như nước gợn thanh quang biến mất lúc, Triệu Mạnh Sơn đã nuốt trên mặt đất, đồng thời hốc ngực co lại cái cổ, hai tay dựng lên, bảo vệ đầu mặt phần cổ, làm xong phòng ngự tư thái. Dù là như thế, đến lúc cuối cùng bạo tạc dư ba hoành đến trên người hắn lúc, hắn vẫn đau hừ một tiếng, miệng mũi phun huyết, hướng về sau ném đi ra ngoài, trùng điệp đụng vào sau lưng mật thất trên vách, lại hoành một tiếng vật ngã trên mặt đất. Cho đến lúc này, bạo tạc uy lực mới hoàn toàn tiêu tán. Gần nửa bạo tạc xung kích, theo mật thất nóc nhà phá vỡ lỗ lớn, hướng lên phóng thích đến luyện công trong sảnh, đem luyện công trong sảnh khô lâu không xương đánh sập một mảnh, liền luyện công sảnh kia cao cao nóc phòng cũng bị đánh vỡ một góc, rơi xuống đại lượng gạch nói vụn. Mà nằm sấp dưới đất Triệu Mạnh Sơn, trong miệng mũi không ngừng chảy xuống máu đen, thấp giọng rên rỉ từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Hắn thân trên quần áo đã rách tung tóe. Có thể thần kỳ là, cái kia một thân cực trắng làn da, lại không có một chỗ cháy bỏng vết tích, liền tóc cũng không từng bị nhiệt độ cao thiêu hủy. Cái này đương nhiên cũng không phải là duyên tại Phật tượng ngọc bội cùng hộ thân ngọc phù bảo hộ. Bởi vì đến lúc cuối cùng một đợt liệt diễm trùng kích đem Triệu Mạnh Sơn đánh bay lúc, Phật tượng ngọc bội cùng hộ thân ngọc phù sớm đã vỡ vụn, đã không thể sẽ giúp hắn chống đỡ kia nhiệt độ cao liệt diễm, mạnh mẽ xung kích. Theo lý, Triệu Mạnh Sơn coi như bất tử, cũng nên toàn thân trải rộng vết bỏng rộn, tóc cháy khô hơn phân nửa. Sở dĩ tóc da không tổn hao gì, chính là bởi vì hắn rách dưới bên ngoài váy phía dưới, thình lình còn mặc một bộ kim ti nhuyễn giáp. Cái này kim ti nhuyễn giáp đang tản ra mông mông thủy quang, bao trùm toàn thân hắn, làm hắn làn da, tóc cũng không bị nhiệt độ cao tác động đến. Hắn thậm chí có thể như thường hô hấp, mà không cần lo lắng bị nhiệt độ cao không khí đốt bị thương cả giận phế phủ. Nhưng cái này nhuyễn giáp phòng được liệt diễm nhiệt độ cao, lại hiển nhiên cũng không thể triệt để đứng vững sóng xung kích. Triệu Mạnh Sơn miệng mũi không được chảy máu, liền lỗ tai cũng chảy xuống tơ máu. Đứng dậy về sau càng là thất tha thất thểu, lung la lung lay, một bộ chân đứng không vững bộ dáng, hiển nhiên là ngũ tạng lục phủ cũng gặp chấn động mãnh liệt, đã bị nội thương. Là ai? Ai ở trong tối coi như ta? Hắn khàn giọng chất vấn, miệng mũi không ngừng chảy xuống tụ huyết, tiếng hít thở giống như xé vỡ ống bể, hiển nhiên phế phủ thụ thương không nhẹ, đừng nghĩ lại mở miệng hét to, phát triển thất phẩm võ giả âm thanh đánh chi năng. Thẩm Lãng tại điểm tinh bút không gian trong lặng lẽ đọc dây. Điểm tinh bút không gian tất nhiên có thể tị nạn, nhưng khi ngoại giới lại không một cái tiểu yêu, Thẩm Lãng liền đem triệt để mất đi đối ngoại giới cảm giác, không cách nào nắm chắc ngoại giới thế cục, triệt để mất đi quyền chủ động. Đồng thời là toàn viên tiến vào không gian về sau, điểm tinh bút liền sẽ biến trở về nguyên hình, rớt xuống đất. Nếu rơi vào tay người biết rõ điểm tinh bút nội tình, không cách nào kịp thời hiểu rõ ngoại giới cục diện, Thẩm Lãng liền đem trở nên phi thường bị động. Cho nên chiêu này toàn viên tránh né, tuyệt không thể tùy tiện thi triển, nhất là không thể làm cao thủ mặt thi triển. Bất quá hôm nay lấy thủ đoạn này có lòng tính toán vô tâm, Thẩm Lãng tin tưởng nhất định có thể thu được kỳ hiệu, đánh Triệu Mạnh Sơn một cái trở tay không kịp. Tiên lặng đọc dây một trận, cảm giác bạo tạc dư ba cũng đã tiêu tán, Thẩm Lãng lúc này không chút do dự ly khai điểm tinh bút không gian. Vừa ra tới, bên chân kia tại bạo tạc bên trong không tổn thương chút nào điểm tinh bút, liền phụ thuộc quay về hắn trên mu bàn tay trái, hóa thành một đạo long xà lạc ấn. Đồng thời Thẩm Lãng cũng liếc mắt liền thấy được đang lung la lung lay, đầy mặt dữ tợn nhìn bốn phía Triệu Mạnh Sơn. Một tung lớn hỏa dược tại mật thất bạo tạc, Triệu Mạnh Sơn thế mà không chết, nói thực ra, Thẩm Lãng vẫn là hơi có chút giật mình. Bất quá hắn đã sớm dự tính đủ loại ngoài ý muốn tình trạng, bao quát Triệu Mạnh Sơn vận may tề thiên, lại hoặc có bảo vật gì hộ thân, không có bị một cái nổ chết loại này ngoài ý muốn. Bởi vậy cho dù trong lòng hơi kinh ngạc, hắn hành động vẫn là chưa thụ ảnh hưởng, lúc này không chút do dự giơ lên chốt đánh đã vặn bung ra hai thương, không nói hai lời liền hướng Triệu Mạnh Sơn bóp cò súng. Triệu Mạnh Sơn trên người có nhuyễn giáp, Thẩm Lãng cũng không biết rõ, bộ kia nhìn qua đẹp đẽ dễ thấy kim ti nhuyễn giáp phòng ngự như thế nào. Nhưng đã bị Triệu Mạnh Sơn tiếp thân mặc, đã trên người hắn quần áo rách dưới duy trì có nhuyễn giáp chân bóng như mới, nghĩ đến này giáp phòng ngự tuyệt đối không tầm thường, cho nên Thẩm Lãng cái này hai phát, không biết chuẩn mục tiêu càng lớn lồng ngực, bay thẳng Triệu Mạnh Sơn khuôn mặt khai hỏa. Dù sao lấy hai người ở giữa bất quá mấy bước cự ly, lấy Thẩm Lãng sáng mắt tay ổn, không cần nhắm chuẩn đều có thể đánh trúng Triệu Mạnh Sơn mặt. Ngay tại Thẩm Lãng hiện thân trong chớp mắt ấy, đang nhìn bốn phía Triệu Mạnh Sơn, cũng trước tiên phát hiện hắn. Gặp mật thất một góc trống rông xuất hiện một cái cầm trong tay hai thương áo đen thiếu niên, không nói hai lời liền hướng tự mình giơ thương khai hỏa, Triệu Mạnh Sơn không khỏi toàn thân kịch chấn. Hắn nội phủ trọng thương tứ chi không còn chút sức lực nào, đầu não cũng choáng váng liên hồi phản ứng trở nên chậm, căn bản không kịp thi triển thân pháp tránh đi họng súng. Có thể sinh tử thời điểm nguy kịch, không kịp trốn tránh Triệu Mạnh Sơn, lại còn là cực hạn nghiền ép tiềm năng, tại tiếng súng vang lên đồng thời, nhấc ngang cánh tay trái, che chắn tại mặt trước đó. Chương 37. Tội ác chồng chất chương 037, tội ác chồng chất mạnh mạnh. So quân dụng thoại phát súng trường càng thêm nặng nề tiếng súng vang lên. Triệu Mạnh Sơn cánh tay lập tức lên tiếng tuôn ra đại đoàn huyết hoa, bởi ra ra huyết đục nát mạng. Dù hắn thất phẩm đại thành, lại luyện được một tay hổ trảo công, hai tay xương cốt, cơ bắp đều xa so với thường nhân cưng cõi tỉ mỉ bình thường, cựu phẩm võ giả toàn lực bung đao, chém tại cánh tay hắn bên trên, đều chưa hẳn có thể chặt đứt xương cốt của hắn, nhưng tại chuyện này đối với hạng nặng hỏa thương khoảng cách gần oanh kích phía dưới, hắn vẫn bị đánh xuyên cánh tay cơ bắp, oanh gãy cánh tay cẳng tay. Nếu không phải hắn ngoại công cao cường, ngang tay thời điểm cơ bắp gân lạc đồng thời rung động tá lực, toàn bộ cánh tay chỉ sợ đều muốn bị đánh bay ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, hắn cánh tay cũng mềm nhũn rủ xuống sâu xuống dưới, chỉ còn một lớp da thịt liên kết, xem như triệt để phế bỏ. Triệu Mạnh Sơn kêu đau đớn một tiếng, không nói hai lời, vốn gối nhảy lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp theo mật thất nóc nhà bị nổ mở lỗ lớn hướng bay ra ngoài. Hắn nội phủ thụ thương, cánh tay trái phế bỏ, trạng thái hạ xuống thấp nhất gần như phế nhân, cũng không dám ứng chiến. Thẩm Lãng sợ hắn đào tẩu cầu cứu, không có thời gian nhét vào đạn dược, thu hồi hai thương, lộ ra thiết kiếm, cũng là bàn chân đập mạnh địa, theo sát phía sau thả người bật lên. Nhưng vừa vặn nhảy ra mật thất nóc nhà lỗ rách, hai chân còn không có bước lên luyện công sảnh mặt đất, một cô ác phong liền đập vào mặt đánh tới. Lại là Triệu Mạnh Sơn nhảy ra dưới mặt đất mật thất về sau, cũng không nhân thể đào tẩu, mà là nằm dạp người lô lớn bên dưới, thấy một lần Thẩm Lãng xung ra, liền sử dụng hết tốt tay phải thi triển hổ trảo công, nghiền ép dư kình, toàn lực một trảo, đào hướng Thẩm Lãng mặt. Hắn thực lực đã đánh lớn chiếc gấu, nhưng dù cho như thế, như một trảo này bắt thực, cũng đủ để bổ nát Thẩm Lãng mặt. Đối mặt bất thình lình xúc thế một kích, sớm biết Triệu Mạnh Sơn hổ trảo uy lực, lại kinh tiểu chiêu mèo quyền đập hấn, phản ứng sớm đã trở nên càng nhanh Thẩm Lãng, lúc này không cần nghĩ ngợi ý niệm khế động. Trước mặt trống rông xuất hiện một khối dày dày gỗ chắc cái thất gỗ. Hai bành. Triệu Mạnh Sơn toàn lực phản kích một cái hổ trảo, đang chộp vào khối kia gỗ chắc cái thất gỗ bên trên, thẳng đem kia cái thất gỗ đào đến chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Mặc dù một kích vỡ nát kia lại dày vừa cứng, chém cốt đao cũng chặt không mặc cái thất gỗ nhìn qua siêu hung siêu mãnh liệt, nhưng Triệu Mạnh Sơn một trái tim đã lạnh một nửa. Cái này nổi lên dư kình một kích toàn lực về sau, hắn tạng phủ thương thế đã bị khiên động, trong miệng mũi lại lần nữa chảy máu như suối, đã không cách nào lại phát động đồng dạng hung manh thế công. Gặp Thẩm Lãng đã triệt để nhảy bật ra, làm đến nơi đến chốn, Triệu Mạnh Sơn lại không cần nghĩ ngợi, thân cũng không chuyển liền mũi chân một điểm, mặt hướng Thẩm Lãng về sau bay ngược. Nhưng vừa vặn chia xuống đất bay ngược thời điểm, Thẩm Lãng bên cạnh thân liền trống rông xuất hiện một bộ tựa như bạch ngọc điêu thành tinh tế khô lâu, chính là tiểu cốt. Nhìn thấy tự mình mất tích bảo bối chân tàng lại tiếp tục xuất hiện, thậm chí biến thành vật sống, Triệu Mạnh Sơn lập tức vừa kinh vừa sợ. Nhưng vừa vặn thất tình lên mặt, tiểu cốt đã há miệng một lần, một cô âm phong quét ngang mà đến, trong nháy mắt đảo qua Triệu Mạnh Sơn thân thể. Lấy Triệu Mạnh Sơn lúc này trạng thái, vốn không đủ để chống cự tiểu cốt âm phong táng. Nhưng hắn trên thân bộ kia kim ti nhuyễn giáp nở rộ thủy quang, làm cho âm phong táng uy lực giảm nhiều, chỉ là nhường Triệu Mạnh Sơn toàn thân chấn động, sợ run cả người, cũng không làm hắn cơ bắp tê liệt, không thể động đậy. Có thể cho dù chỉ là cái này run một cái, cũng làm cho Triệu Mạnh Sơn về sau bay ngược thân pháp đánh cái bỗng nhiên, xuất hiện một sát sơ hở. Vẹn vẹn một tích tắc này sơ hở. Cực độ chuyên chú Thẩm Lãng liền giơ kiếm, bộc phát, xuất kiếm. Cong. Tiếng kiếm reo lên. Một chùm hàn quang thẳng tắp hướng về phía trước, như nào hỏa phi nga, giống như đêm mưa kinh điện, mang sôi trào sát ý, vút qua 10 bước, đâm thẳng Triệu Mạnh Sơn cổ họng. Thập bộ nhất sát, Bạch Hồng có nhật. Sống chết trước mắt, Triệu Mạnh Sơn phảng phất đột phá cái nào đó bình cảnh, nhất thời linh khiếu mở rộng, linh giác tăng vọt, trong nháy mắt ý thức được kiếm này tránh cũng không thể tránh, lại tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, nhấc ngang tay phải, bóp ra chảo thế, ngăn tại cái cổ trước, lòng bàn tay bên ngoài lần, đối diện mũi kiếm. Phốc. Huyết quang lóe lên, một điểm hàn mang, chính giữa Triệu Mạnh Sơn lòng bàn tay. Triệu Mạnh Sơn phun máu gầm nhẹ một tiếng, tại lòng bàn tay nhói nhói đồng thời, năm ngón tay hợp lại, đống nhiên một sai. Keng. Thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, hỏa hoa lóe lên, trường kiếm thất kiếm, lại bị hắn một chảo bẻ gãy. Triệu Mạnh Sơn duy trì hoành chảo cái cổ trước tư thế, khảm tại trong lòng bàn tay kiếm gãy lưỡi kiếm, đang không ngừng chảy xuống dưới lấy tiên huyết. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt lớn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, trong cổ họng giống thẻ cục đàm, mập mờ đặt câu hỏi, "Ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao muốn giết ta?" Thẩm Lãng kiếm gãy chỉ điểm, nhìn chăm chú Triệu Mạnh Sơn. Hắn lúc đầu chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, muốn tại quyết chiến thời điểm nói ra lấy chữ tấm ức. "Tỷ như, ta giết ngươi là vì cho những cái kia vô tội chết thảm trên tay ngươi đáng thương thiếu nữ đòi cái công đạo. Lại tỷ như, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, ngươi là tìm niềm vui tùy ý giết người, ta liền giết ngươi cảm thấy an ủi oan hồn. Hay là, ngươi cho rằng ngươi có cái quốc công tỷ phu, liền thật có thể một tay che trời, không kiêng nể gì cả. Trên đời này, còn có không công lý khiến tiêu la, không sợ cường quyền, giận dữ rút kiếm hiệp sĩ. Có thể sự đáo lâm đầu, đã từng tưởng tượng qua đủ loại lý do thoái thác, lại một câu cũng không nói ra miệng. Trước đó là quyết tử một trận chiến. Tại kia động tác mau lẹ, chớp mắt biến hóa đảo ngược, sinh tử treo ở một phát tử đấu bên trong, căn bản liền ý niệm cũng không kịp chuyển động, nhất cử nhất động gần như bản năng, lại lấy ở đâu cơ hội mở miệng nói chuyện. Mà giờ khắc này, theo đầy ngập sát ý, tại kia tuyệt sát một kiếm bên trong khuynh tiết ra ngoài, ngắn ngủi thất thần về sau, đã khôi phục như cũ Thẩm Lãng, cũng đã mất đi nói chuyện tâm tình. Thế là, hắn cái có chút giơ lên cái cằm, một mặt kinh miệt căm ghét nhìn xem Triệu Mạnh Sơn, nhẹ nhàng nói câu, "Ngươi còn sống, lãng phí lương thực." Triệu Mạnh Sơn hai mắt nổi lên, tái nhợt gương mặt trồi lên một vòng xúc động phẫn nộ đỏ ửng, có thể cổ họng bên trong đã chỉ có thể phát ra xốc xếch vôi âm thanh, bờ môi có chút đóng mở thời khắc, cũng chỉ là không ngừng tuân ra đại cổ tụ biết. Hắn không hổ là thất phẩm đại thành võ giả, sống chết trước mắt cầu sinh tự cứu, cũng xác thực làm được tương đương xinh đẹp. Không gần như chỉ ở sinh tử thời điểm nguy kịch, thủ trưởng hành cái cổ thành công ngăn tại mũi kiếm ở giữa, là mũi kiếm xuyên qua hắn thủ trưởng thời điểm, hắn thậm chí còn lấy hổ trào thủ bẻ gãy thân kiếm, nhưng là hắn đánh giá thấp Thẩm Lãng cái này tuyệt sát một kiếm uy lực. Bạch Hồng Quán Nhật vốn là ngưng tụ toàn thân tinh khí thần bộ phát sát kiếm, nhanh nhẹn cường hóa Thẩm Lãng, cũng có được viễn siêu hắn thực tế cảnh giới trong nháy mắt lực bộc phát. Thế là Triệu Mạnh Sơn bẻ gãy thân kiếm thời điểm, xuyên thấu hắn lòng bàn tay mũi kiếm, đã xuyên vào hắn cổ họng, đâm thật sâu vào hắn giữa cổ. Có thể tại thụ này vết thương chí mạng lúc, còn dáng chống đỡ lấy hàm hồ nói ra một câu, đã coi như là luyện tạng phủ đại thành võ giả, sinh cơ đầy đủ tràn đầy cứng cỏi. Bất quá đến lúc này, Triệu Mạnh Sơn sinh mệnh cũng đã triệt để đi đến cuối con đường. Hắn lay động hai lần, mang theo mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng không cam lòng, không có lực lượng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng phun bọt máu co quắp nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nhìn xem cái này võ công đủ để nghiền ép chính mình tiểu cao thủ tại tự mình bố trí tỉ mỉ phía dưới, rốt cục tội ác chồng chất, Thẩm Lãng cũng không khỏi thở ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy mấy ngày đến nay, một mực kiểm chế tại tự mình trong lòng mây đen, rốt cục quét sạch sành sanh, tâm tình thoáng chốc tỉnh lãng. Bất quá bây giờ đã không có thời gian cảm ngộ tâm cảnh. Trước đó bạo tạc động tĩnh quá lớn, toàn bộ Triệu phủ đều đã bị kinh động. Mặc dù theo Thẩm Lãng hiện thân, đến Triệu Mạnh Sơn bỏ mình, chỉ qua ngắn ngủi nửa phút không đến, có thể cái này một lát đã có thất kinh tiếng hô hoán, đang hướng phía luyện công sảnh bên này nhanh chóng chạy đến. Không có làm bất cứ chút do dự nào, Thẩm Lãng thu hồi tiểu cốt, mở ra đính tại Triệu Mạnh Sơn thủ trưởng, trên cổ họng kiếm gãy, lại một kiếm đem hắn đầu kia khảm nạm lấy chỉ đánh nửa tàn cánh tay trái đủ khuỷu tay chặt đứt, thu nhập điểm tinh bút không gian. Lại lột bỏ Triệu Mạnh Sơn kim ti nhuyễn giáp, thậm chí còn đâu vào đấy lại động tác cực nhanh thu thập một phen khối lớn cái thất gỗ mảnh vỡ, Thẩm Lãng vừa rồi thả ra tiểu chiêu, tự mình thì tiến vào điểm tinh bút không gian. Tiểu chiêu tha lên điểm tinh bút, cực nhanh nhảy lên hướng cửa thông gió lỗ. Dọc đường Triệu Mạnh Sơn tính toán thấp giường lúc, nó đột nhiên thoáng nhìn thấp trên giường bày biện một bộ quyển trục triển khai kia một góc, giống như chính là một tấm quyền thuật đồ phổ. Tiểu chiêu lập tức tiện đường mặt một cái, theo kia thấp trên giường nhảy lên mà qua. Phóng qua thấp giường lúc, nó đầu hướng xuống một điểm, bên trong miệng ngậm điểm tinh bút, lập tức điểm vào trên quyển trục. Quyển trục cũng không biến mất, nhưng có một đạo quét hình tia sáng giống như lãnh nguyệt thanh huy, từ ngòi bút phóng xạ ra đến, tại trên quyển trục khẽ quét mà qua. Về sau tiểu chiêu lại không lưu lại, một đường bay lượn đến cửa thông gió lỗ phía dưới, dọc theo thẳng đứng vách tường mấy lần đạp đạp, liền nhảy lên trên cửa thông gió, xông ra bên ngoài phòng. Ngay tại nó nhảy đến luyện công bên ngoài phòng, cây kia đối diện cửa thông gió trên đại thụ lúc, luyện công sảnh cửa lớn oanh mở rộng, mấy cái gia đinh hoảng hoảng trương trương vào, một cái liền trông thấy một mảnh hỗn độn đại sảnh bên trong, kia Trần Thi trên mặt đất Triệu đại thiếu. Chúng gia đinh toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt mồ hôi lạnh bạo dũng, chợt cùng nhau sủi lơ trên mặt đất, thiếu gia a cầu xiết cái phiếu. Chương 38. Phục bàn chương 038, phục bàn là tiểu chiêu ngậm điểm tinh bút, một đường bay nhanh lặn ra Triệu phủ, dọc theo yên lặng hẻm nhỏ, lật chỗ ở vượt hộ hướng từ chỗ ở chạy về lúc. Thẩm Lãng ngay tại điểm tinh bút không gian bên trong, nhẹ vô về tiểu cốt kia chân bóng như ngọc tiểu khô lâu đầu, tán dương nó đạo kia âm phong táng làm kịp thời, phát sinh đẹp, là đánh giết Triệu Mạnh Sơn lập xuống đại công, cũng coi là vì nó đời trước báo sát thân mối thù. Tiểu cốt ngón trỏ đầu ngón tay đúng đúng đụng, hai cái tinh tế tiểu xảo bạch cốt bàn chân cũng bày thành bên trong bát tự, một bộ không chịu nổi tán dương ngượng ngùng bộ dáng. Tiểu ngư thì tại bên cạnh gốm trong chậu bơi qua bơi lại, không được phát tới tiếng lòng xung kích, ta đây ta đây, ta cũng có lập xuống đại công. Thẩm Lãng tất nhiên là không tiếc tán dương, tiểu ngư đương nhiên cũng làm được xinh đẹp, châm lửa thời cơ vừa đúng, nhường Triệu Mạnh Sơn chưa kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng. Đến, hương một cái. Nói xong cũng nắm lên tiểu ngư muốn hôn nó. Phi phi phi. Cá cũng không phải quyến rũ hầu chủ yêu tình. Cá là bằng bản sự làm việc đứng đắn tiểu yêu. Tiểu ngư lắc đầu liên tục, phun ra liên tiếp thủy tiễn, còn cần cái đuôi quạt liên tiếp Thẩm Lãng mặt, kiên quyết không cho phép hắn thân đến chính mình. Khen qua hai tiểu yêu, Thẩm Lãng lại dẫn theo món kia kim ti nhuyễn giáp, đi vào tuần yêu quyết mặt trăng nhỏ dưới, hỏi, cái này nhuyễn giáp là cái gì đồ chơi? Có thể cho giám định một chút không? Cha hỏi lúc hắn còn chú ý tới, mặt trăng nhỏ bên trong có thêm một khỏa điểm sáng nhỏ, nhìn kỹ, kia điểm sáng nhỏ hình dạng, giống như là một cái mini con mèo nhỏ chảo. Đang kỳ quái kia mini con mèo nhỏ chảo là cái gì đồ chơi lúc, trắng bạc mặt trăng nhỏ phun ra một đạo rõ ràng lãnh nguyện huy, rơi vào món kia kim ti nhuyễn giáp bên trên, quét hình kia sáng từ nhuyễn giáp trên khẽ quét mà qua. Sau đó Thẩm Lãng trong óc liền có thêm một đạo tin tức, giao tiêu nhuyễn giáp, lấy trong truyền thuyết giao nhân chức tạo giao tiêu dệt thành, vào nước không chìm, gặp lửa không đốt. Có thể tại 20 bước bên ngoài, hữu hiệu chống cự tội phát súng trường xạ kích. Vào nước không chìm, gặp lửa không đốt. 20 bước bên ngoài có thể ngăn cản tội phát súng trường. Kia đồng dạng đao kiếm cung nọ các loại vũ khí lạnh không phải hơn khó phá phòng, cũng là kiện bảo giáp. Bất quá, chỉ bằng vào cái này giáp, cũng không đủ để khiến Triệu Mạnh Sơn tại bạo tạc bên trong sống sót ta. Tại trong mật thất, khoảng cách gần trực diện một thùng lớn hỏa dược bạo tạc, liền xem như toàn thân mặc nguyên bộ bản giáp, cũng phải bị nổ chia 5 x 7. Một cái chỉ là có thể ngăn cản 20 bước bên ngoài tội phát súng trường đạn nhuyễn giáp, cũng liền cùng một cái hiện đại áo chống đạn không sai biệt lắm, làm sao có thể chịu nổi. Cho nên, Triệu Mạnh Sơn trên thân, nguyên bản còn có cái khác phòng hộ thủ đoạn a. Trầm ngâm một hai, Thẩm Lãng trước bỏ xuống nghi hoặc, nhấp chỉ điểm hướng mặt trăng nhỏ, muốn nhìn một cái mặt trăng nhỏ bên trong kia mini con mèo nhỏ chảo đến tột cùng là cái gì. Theo kia mini con mèo nhỏ chảo hình dạng nho nhỏ quang điểm dung nhập đầu ngón tay, một đạo tin tức lưu manh rót vào đầu óc hắn. Đầu não một trận mê muội hoảng hốt về sau, Thẩm Lãng lấy lại tinh thần, một chút xem, lập tức bật cười, nguyên lai không phải mini con mèo nhỏ chảo, mà là hồ chảo. Không sai, kia mini con mèo nhỏ chảo chính là tuần yêu quyết mặt trăng nhỏ quét hình thu nạp hồ chảo công bí tịch, đồng thời cũng cùng thập bộ nhất sát kinh tuần yêu quyết giải thích sửa đổi, trở nên tự nhiên khiết hợp Thẩm Lãng thân thể đặc tính, phản phất vì hạn chế tạo riêng. Tối cao chỉ có thể luyện đến tứ phẩm chân khí cảnh a. Cũng thế, liền Triệu Mạnh Sơn loại kia đống tài nguyên cũng đống không ra nội lực rác rưởi tư chất, cho hắn trực chỉ tứ phẩm công pháp cũng có vẻ đơn thuần lương phí, không cần thiết chút nào. Đổi lại ta là doanh quốc công, có như thế cái phế vật em vợ, không tầm thường tùy tiện đuổi hắn một môn ngũ phẩm công pháp. Cùng một thời gian, toàn bộ Triệu phủ đã hoàn toàn đại loạn. Có gia đình trung bộ khóc tiên đập đất, hoảng sợ như tận thế, cũng có ăn bữa hôm lo bữa mai nha hoàn tỷ nữ che mặt mà khóc, giống như buồn thực vui. Có cơ linh gia đình hạ bộ thừa này hỗn loạn, tay chân cực nhanh lay tiền bạc, sau đó trong đêm lần trốn. Đương nhiên cũng có trung thành chân chó xông ra Triệu phủ, chạy vội nha môn báo án. Thậm chí còn có tử trung Triệu phủ quản sự, phái ra tinh cản gia đình, khoái mã xuất phủ, muốn trong đêm rục ngựa ra khỏi thành, chạy tới Doanh Châu phủ thành báo tin. Mặc dù sau khi trời tối cửa thành đã đóng, nhưng lấy Triệu phủ đi danh, môn đinh cũng không dám không ra cửa thành. Mà liên tại Triệu phủ đại loạn, trong phủ người riêng phần mình dự định, tất cả làm ứng đối lúc. Tiểu Chiêu đã ngậm điểm tinh bút leo tường trở lại từ chỗ ở, tiến vào phòng ngủ về sau, đem cán bút phóng tới mấy bên trên, tiểu chảo chảo khẽ chọc cán bút, phát ra tín hiệu. Nhận được tiểu Chiêu tín hiệu, Thẩm Lãng tức theo không gian ra, trên thân cái lấy một cái quần đùi. Đêm nay hành động lúc mặc bộ kia y phục gầy, đã lây dính khói lửa mùi, bị hắn lưu tại điểm tinh bút không gian bên trong, không chỉ có không có ý định lại mặc, qua trận còn muốn tìm thời cơ đi ngoài thành triệt để tiêu hủy. Mà giờ khắc này mới vừa ra tới, hắn liền thẳng đến thùng tắm, ngâm lên tắm thuốc, chẳng bạn tối đi ra ngoài làm việc trước đó, hắn liền đã chuẩn bị tốt tắm thuốc canh, lúc này canh thuốc mặc dù đã nguội, nhưng tắm thuốc hiệu quả còn tại. Không chỉ có như thế, kia nồng đậm lại cổ quái canh thuốc vị, còn có thể triệt để tẩy đi hắn trên da, trên tóc, móng tay ở giữa còn sót lại mùi khói thuốc súng cùng cực kỳ nhạt mùi máu tươi. Thẩm Lãng nhắm mắt nín thở, cả viên đầu cũng ngâm tại canh thuốc bên trong, một sợi tóc đều chưa từng lộ ra. Vừa cảm thụ tắm thuốc đối cơ thể từng kia cường hóa, hắn một bên phục bản lấy đêm nay hành động. Chui vào lặn ra toàn bộ hành trình cũng từ tiểu Chiêu chủ đạo, không từng có bất luận cái gì nhân loại tiềm hành vết tích lưu lại. Lại là sở trường về hình sự trinh sát ra tay ác độc thần thám, cũng đừng hòng tìm tới sát thủ ra vào Triệu phủ vết tích, hoàn mỹ. Quyết chiến hiện trường không có người chứng kiến, hoàn mỹ. Kiếm gậy thu về, chôn lấy hai cái trọng lượng cấp chỉ đánh cánh tay trái chặt đứt mang đi, liên tục ngăn chặn Triệu Mạnh Sơn một kích cái thất gỗ khối vụn cũng đại thể thu về, vũ khí manh mối đoạn tuyệt, sẽ không liên lụy đến cửa hàng đao kiếm cùng thương tượng cửa hàng, vẫn là hoàn mỹ. Hỏa dược càng là đã sớm hôi phi yên diệt, không lưu vết tích. Lại nói hỏa dược cái đồ chơi này, có biện pháp người luôn có thể làm đến, thậm chí có thể tự hành phối chế, căn bản không cách nào điều tra nơi phát ra. Mà Thẩm Lãng những ngày gần đây, nhưng cho tới bây giờ không có đụng bất luận cái gì cùng hỏa dược có liên quan đồ vật. Ngoại trừ mua thương lúc nguyên bộ, đã đăng ký trong danh sách chút ít đạn dược, hắn liền nửa lượng hỏa tiêu, một tiền lưu mình đều chưa từng mua qua. binh doanh bên trong huyện binh nhóm nếu là không muốn ngồi lao, thậm chí bị doanh quốc công phủ giận chó đánh mèo, đương nhiên cũng sẽ không chủ động trình báo bị mất hai thùng hỏa dược. Lại nói, sớm tại hỏa dược mất tích ngày thứ hai, Thẩm Lãng liền chú ý tới, huyện binh nhóm lôi kéo hai môn tiểu pháo ra khỏi thành, nghĩ đến cũng chính là lấy vấn luyện tiêu hao làm lấy cớ, lừa dối hỏa dược mất tích sự tình làm thêm nhiệt. Thẩm Lãng cái này mấy ngày đại lượng mua sắm sinh hoạt vật tư, miễn cưỡng xem như một cái điểm đáng ngờ. Dù sao bây giờ đang là tháng 7 giữa hè, thế giới này lại không có tủ lạnh, hắn cũng không phải loại kia dùng đến lên hầm băng gia đình giàu có, mua nhiều như vậy gạo mặt trắng, cá tươi thịt tươi, trái cây rau quả, cũng không phù hợp tình lý. Có thể chỉ bằng vào điểm ấy, cũng không cách nào cùng Triệu đại thiếu bị giết một án dính líu quan hệ. Ai có thể nghĩ tới hắn mua sắm nhiều như vậy vật tư là chuẩn bị chạy trốn. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn người, chẳng lẽ không nên đem tất cả gia sản, tất cả đều đổi thành thể tích tiểu phương loại sách tay mang hoàng kim, châu đào à? Nào có mang theo hơn ngàn cân gạo mặt lương thực, hơn trăm cân cá tươi thịt tươi, mấy thùng mặn thịt trứng mặn, mười mấy thùng rau quả trái cây chạy trốn. Một mình hắn mang phải đi à? Chẳng lẽ lại còn muốn thuê chi đội xe giúp hắn chạy trốn? Chạy trốn người, nhiều nhất tùy thân mang theo chút ít lương khô mà thôi. Cho nên mùa hè lớn mua sắm đại lượng thực phẩm vật tư chuyện này, chỉ có thể nói hắn nào có bệnh, lấy tiền không làm tiền. Về phần hắn từng tìm hiểu qua Triệu đại thiếu liên quan, ta Thẩm Lãng chính là thần bộ đường mộ đại nhân thân bút thư tín, tiến cử đến huyện nha người hầu. Thần bộ đường hiểu rõ một cái, mộ đại nhân thân bút thư tín tiến cử tại ta, thật chỉ là để cho ta tới làm một cái nho nhỏ nha dịch. Ta nghe qua ai, có cái mục đích gì, há lại người bình thường có thể hỏi tới. Mấu chốt nhất là, Triệu đại thiếu chính là bị kiếm đâm giết, một kiếm kia thậm chí đâm xuyên hắn thiên truy bách luyện, có thể đào tổn thương đồng sắt hổ trảo thủ. Thẩm Lãng sở dĩ không có phá hư Triệu Mạnh Sơn thủ trưởng, trên cổ họng kiếm thương, cũng chính là cất lừa dối chi ý, có chút võ đạo thưởng thức người đều biết rõ, kiếm thuật không phải dễ luyện như vậy. Trước đó thỉnh trúc hổ, lão Triệu uống rượu lúc, Thẩm Lãng lấy cơ tự mình tu luyện chính là mộ đại nhân giúp hắn giải thích kiếm quyết, ra vẻ hiếu kỳ hướng hai người tìm hiểu qua kiếm đạo liên quan. Bởi vậy hắn biết rõ, Trường Sinh huyện liền không có một cái kiếm thuật cao thủ, mà kiếm thuật cao thủ khá nhiều doanh châu phủ thành, rất nhiều học kiếm người kế tục, cũng đều là thở nhỏ bắt đầu, trước luyện cái mấy năm kiến thức cơ bản lại nói, giữa đường xuất ra kiếm thủ, trừ phi có thần tiên tiên phú, nếu không cho dù tốn hao mấy năm khổ công, cũng nhiều nhất chỉ có thể luyện được một tay nhị tam lưu kiếm thuật. Thẩm Lãng thập bộ nhất sát cũng có một bộ làm từng bước chính thống luyện pháp, đồng dạng là trước luyện sáo lộ kiếm chiêu đặt nền móng, quen thuộc kiếm cách dùng, đặc tính các loại kiến thức cơ bản luyện vững chắc, mới có thể tiến giai thực chiến sát chiêu. Mà bộ này chính thống luyện pháp đặt nền móng thời gian, cũng là lấy năm tính toán. Trường Sinh huyện nha mọi người đều biết, ta Thẩm Lãng 10 ngày trước, còn chỉ là không có nửa điểm công phu trong người người bình thường, việc này chính là thần bộ đường tam phẩm thần bộ mộ Thanh Tuyết chính miệng phán đoán suy luận, rất nhiều bộ khoái, huyện binh hiện trường chứng kiến. Ta luyện kiếm quyết, cũng là mộ đại nhân giúp ta giải thích. Hữu phẩm cảnh giới chỉ có một môn đặt nền móng sáo lộ kiếm chiêu, cái biểu diễn không giết địch. Triệu đại thiếu đường đường thất phẩm đại thành cao thủ, coi như bên trong cạm bẫy thân tụ nội thương, cũng sẽ không bị một cái liền luyện mấy ngày kiến thức cơ bản thái điều dùng kiếm giết chết. Cho nên trừ phi Thẩm Lãng tự buộc, hoặc là có ai toàn bộ hành trình mở ra thượng đế góc nhìn toàn bộ hành trình nhìn chăm chú chết Thẩm Lãng, thấy rõ hắn điểm tinh bút, tuyệt sắc kiếm, tiểu yêu tinh hết thảy bí mật, nếu không chỉ bằng vào thông thường thủ đoạn, vô luận như thế nào cũng không thể tra được trên đầu của hắn. Trừ phi có cái gì đặc thù vượt xa bình thường thủ đoạn. Thế gian này còn có đạo thuật, vu thuật tồn tại. Triệu Mạnh Sơn tại bạo tạc hãm hại mà bất tử, thậm chí còn có năng lực đánh phản kích, chỉ bằng vào món kia giao tiêu nhuyễn giáp là làm không được, nói không chừng chính là dựa vào cái gì đạo thuật, vu thuật thủ đoạn bảo vệ tính mệnh. Dựa theo này suy tính, doanh quốc công phủ là có thể xâm nhập tiếp xúc đến đạo thuật, vu thuật, mà ta đối đạo thuật, vu thuật hiểu rõ còn 10 điểm nông cạn, thật đúng là không có cách nào dự đoán, doanh quốc công phủ có thể hay không xuất ra có thể dò xét ra chân tướng vượt xa bình thường thủ đoạn. Thẩm Lãng trong lòng trầm âm. Giao tiêu nhuyễn giáp không đủ để khoảng cách gần chống cự bạo tạc. Triệu Mạnh Sơn có thể còn sống sót, nhất định là trên người có một loại nào đó đạo thuật, vu thuật thủ đoạn. Mà về sau tử chiến lúc, hắn không vận dụng cùng loại thủ đoạn bảo mệnh, cho là đã tiêu hao tại trong vụ nổ. Mặc dù đối doanh quốc công phủ khả năng tồn tại đạo thuật, vu thuật dò xét thủ đoạn có chút kiến kỵ, nhưng một phen suy nghĩ sâu xa về sau, Thẩm Lãng vẫn là quyết định trước chấn chi lấy tĩnh, tạm không chạy trốn. Mặc dù đã làm xong chạy trốn chuẩn bị, không gian bên trong tồn chữ đầy đủ dùng tới mấy tháng vật tư, có thể hắn dù sao cũng là ban đầu đến tận đây giới không lâu, liền Trường Sinh huyện xung quanh nhân văn địa lý cũng không hoàn toàn trị rõ ràng, hơn đừng đề cập cái khác địa phương. Một khi chạy trốn, đó chính là không đánh đặc hai. Lấy doanh quốc công phủ thế lực, tùy tiện một chương hải bắt văn thư phát ra tới, đại sở chi lớn, hắn cũng lại không đất dung thân, hắn chỉ là cái không có thân phận, không có nhân mạch không hộ khẩu người xuyên biệt, tại loại này hoàng quyền thời đại người quen xã hội vô luận đi đến nơi nào đều sẽ tương đương dễ thấy. Lại cứ hắn lại không thuộc địa lý, coi như muốn trốn vào núi sâu rừng già, thậm chí vong mệnh hải bên ngoài, đều chưa hẳn có thể thành. Ta còn có một chiêu cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh đây. Vạn nhất thật bại lộ, cùng lắm thì trốn vào điểm tinh bút không gian. Dù sao không gian bên trong vật tư sung túc, ta trước cùng tiểu ngư, tiểu chiêu, tiểu cốt ở bên trong trước vùi đầu bế quan mấy tháng. Không tin doanh quốc công chịu vì hắn cái kia biến thái sát nhân cùng em vợ, kiên nhẫn ngồi chờ ta mấy tháng lâu. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Lãng lại không lo lắng, đứng dậy ra thùng tắm, cầm nước sạch rửa mặt một phen, lên giường ngã đầu liền ngủ. Hắn vốn cho rằng, lần đầu giết người về sau, sẽ có đủ loại khó chịu, thậm chí khả năng lăn lộn khó ngủ, có thể kết quả cùng hắn ban đầu dự đoán hoàn toàn khác biệt. Giết chết Triệu Mạnh Sơn về sau, hắn cũng không một chút khó chịu, chỉ có phát ra từ nội tâm nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Lúc này lên giường đi ngủ, cũng là không có chút nào ép chuyển thái độ, sát bên gối đầu liền đã ngủ say. Trong lúc ngủ mơ, Hắn phảng phất thấy được những cái kia bị Triệu Mạnh Sơn tàn sát vô tội thiếu nữ, nhất là trong bãi tha ma, cái kia hắn tự mình nghiệm thi thiếu nữ, hướng về phía hắn hành lễ mỉm cười. Một giấc chiêm bao không biết bao lâu, đột nhiên, một trận dồn dập tiếng phá cửa, đem hắn giật mình tỉnh lại. Chưa mở mắt, hắn tiện ý đọc khẽ động, trong tay đã trống rông xuất hiện hai thanh mở ra chốt đánh bại phát súng ngắn. Đồng thời Tiểu Cốt cũng im lặng xuất hiện trong phòng, đi tới phía sau cửa trong bóng tối đứng vững. Làm tốt phòng bị, Thẩm Lãng vừa rồi cẩn thận lắng nghe, lại phát hiện bên ngoài truyền đến chính là chúc hổ tiếng la, "Thẩm huynh đệ, mau dậy đi." Ra cái cọc đại án tử, huyện thái gia cũng bị kinh động, vội vàng rời giường tiến đến hiện trường phát hiện án, còn hạ lệnh triệu tập tất cả bộ khoái, nha dịch. "Chớ ngủ Thẩm huynh đệ, nhanh chóng ra." Thẩm Lãng thở dài một hơi, trong lòng tự đủ liền biết do không có khả năng nhanh như vậy bại lộ. Ngay lập tức thu hồi hai thương, lại đem Tiểu Cốt triệu hồi điểm tinh bút, ngáp một cái, hướng về phía bên ngoài mập mờ nói ra, "Chúc huynh đợi chút, cái này liền bắt đầu." Mặc vào nha dịch chế phục, đặt trên mỏng thực chất khoánh hoa, giày đi nhanh, đeo trên chế thức yêu đao, Thẩm Lãng chỉnh ngay ngắn phía trên đầu mũ, nhanh chân ra gian phòng, đi qua tiểu viện, mở ra cửa sân, chỉ thấy Trúc Hổ đánh lấy cái bó đuốc, chính một mặt ngưng trọng đứng ở ngoài cửa. Chương 39. Thần thám chương 039, thần thám thế nào Trúc Minh? Đến tột cùng ra rất lớn án, muốn cực khổ ngươi đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta. Bản án rất lớn, ngươi nghe xong nhưng phải ổn định, Triệu đại thiếu bị người giết. Cái gì? Triệu Mạnh Sơn bị người giết? Cái này mẹ hắn thật sự là lão thiên có mắt, ác hưu ác báo a. Gặp Thẩm Lãng mặt mày hớn hở, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, giọng cũng một cái đề cao không chỉ tám độ, Trúc Hổ khẽ mắt không khỏi có chút run rẩy một cái, tranh thủ thời gian làm cái im lặng thủ thế, hạ giọng nói ra, Triệu Mạnh Sơn cái chết tất nhiên đại khoái nhân tâm, có thể lời này chúng ta chỉ có thể trong âm thầm nói một chút, tại bên ngoài mà có thể tuyệt đối đừng trước mặt mọi người nói ra. Không phải vậy truyền đến Triệu Mạnh Sơn tỉ tỉ trong lỗ tai, lấy doanh quốc công phủ thế lực, có là thủ đoạn đối phó ngươi. Thẩm Lãng cười gật đầu, đa tạ Trúc huynh nhắc nhở, ta hiểu được lợi hại, sẽ không mua pháo chúc mừng. Hợp lấy ngươi nguyên bản còn dự định mua pháo tới. Quả thực là tốt, nhanh đi Triệu phủ đi. Huyền thái gia ở nơi đó các loại ra đây, đi chế sợ muốn ăn liên lụy. Nói xong Trúc Hổ liền đánh lấy bó đuốc, mang Thẩm Lãng đội vàng hướng Triệu phủ chạy đi. Từ đầu đến cuối, Trúc Hổ cũng không có hoài nghi tới Thẩm Lãng đúng là cái võ đạo thiên tài, có thể lại thế nào thiên tài, hắn luyện võ đến nay cũng bất quá 10 ngày mà thôi. Liên luyện như thế thời gian vài ngày, làm sao có thể đánh thắng được Triệu Mạnh Sơn loại kia toàn thân là bảo, còn thất phẩm đại thành võ đạo cao thủ. Dù là Thẩm Lãng từng minh xác biểu đạt qua đối Triệu Mạnh Sơn lòng căm phẫn, Trúc Hổ cũng không tin Thẩm Lãng có thể làm ra bực này đại sự. Coi như hắn thiếu niên khí phách, thực có can đảm đối Triệu đại thiếu nổi sát tâm, có thể hắn cũng không có cái năng lực kia không phải. Một đường đi nhanh, hai người rất nhanh liền đuổi tới Triệu phủ trước cổng chính. Lúc này Triệu phủ cửa lớn mở rộng, trong phủ đèn đuốc sáng trưng, một phái rối loạn dấu hiệu. Vãng lai bắt đầu, ngoại trừ Triệu phủ quản sự gia đình, nô bộc nha hoàn, còn có bộ khoái, nha dịch đốt đèn lồng bó đuốc, khắp nơi khảo sát hiện trường, tìm kiếm manh mối. Thậm chí còn có 20 cái huyện binh, cầm trong tay toại phát súng trường, làm bộ duy trì trật tự. Ân, bỏ mặc là bộ khoái nha dịch hay là hỏa xạ thủ nhóm, cũng chỉ là nhìn từ bề ngoài bề bộn nhiều việc rất chân thành. Kỳ thật trong lòng căn bản không có đem vụ án này coi ra gì. Triệu Mạnh Sơn thanh danh quá xấu, hắn cái này vừa chết, đại gia hỏa mà vỗ tay khen hay còn đến không kịp, nơi nào sẽ nghiêm túc truy tra hung thủ. Thậm chí liền Triệu phủ nha hoàn nô bộc bên trong, cũng có còn rất nhiều ước gì Triệu Mạnh Sơn chết sớm sớm xuống địa ngục. Không ít người không có đầu như con rồi chạy tới chạy lui, nhìn xem bề bộn nhiều việc rất hoảng, kỳ thật thuần túy chính là đang phát tiết trong lòng vui sướng. Thẩm Lãng đi theo Trúc Hổ hướng Triệu Mạnh Sơn luyện công sảnh đi đến lúc, thậm chí còn chứng kiến hai cái Triệu phủ hạ bộ đang sát vai mà qua tế, lại còn đối mắt nhìn nhau cười một tiếng, có vẻ tương đương vui vẻ bộ dáng. Hai người một đường đi vào luyện công sảnh, huyện thái gia đang mặc quan phục, hai tay chắp sau lưng, mặt không thay đổi đứng tại luyện công trong sảnh, cự ly Triệu Mạnh Sơn thi thể chừng 20-30 bước xa, phảng phất có chút sợ máu bộ dạng. Mà Triệu Mạnh Sơn thi thể trung quanh đã dùng ma thẳng bóng lên. Trên sàn nhà cái kia từ dưới đất mật thất nổ ra tới lô lớn, cũng bị ma thẳng vòng, người không phận sự miễn bảo. Cái một đôi khám nghiệm tử thi sư đồ, cùng huyện nha tư lịch sâu nhất lão bộ khoái Triệu Quân Sơn, tại vòng tròn bên trong điều tra nghiệm thi. Thẩm Lãng cùng Trúc Hổ tiến đến phòng lặng bên ngoài, cùng lão Triệu, lão khám nghiệm tử thi lên tiếng chào, sau đó liền ngậm miệng lại, cẩn thận lắng nghe. Khám nghiệm tử thi, người chết miệng mũi, hai khiếu đều có máu đen ngưng khối, cho là bị nội thương. Về phần nội thương nghiêm trọng trình độ, còn cần mổ kiểm tra thi thể nghiệm. Cánh tay trái không trọn vẹn, từ khuỷu tay mà đứt, chính là bị lợi khí chém xuống. Vết thương chí mạng là cổ họng xuyên qua tổn thương, sâu gần xương cổ. Theo vết thương hình dạng xem ra, cho là kiếm thương. Hung thủ sử dụng chi kiếm, là chỉ là trên giang hồ thường thấy nhất phổ thông kiếm khí. Lão Triệu, Triệu Mạnh Sơn cho là bị dưới mặt đất mật thất vụ nổ tác động đến, nội tạng nhận chấn động, bị nội thương không nhẹ. Khám nghiệm tử thi, nghe nói người chết hổ trảo thủ công lực cực sâu, theo trong sảnh những này đồng sắt chế tạo khô lâu cái bia xem ra, trên tay hắn công phu đã có thể cào nát đồng sắt, cánh tay, thủ trưởng là cực kỳ cứng cỏi. Hung thủ kia có thể trước một kiếm chặt đứt hắn cánh tay trái, nhất kiếm nữa đâm xuyên hắn tay phải, phá mất hắn hổ trảo công, về sau nhất kiếm nữa xuyên qua yết hầu. Lại hết thể chỉ xuất ba kiếm, liền giết chết người chết. Lao Triệu lắc đầu, cũng không phải là như thế, đâm xuyên tay phải cùng một kiếm xuyên qua yết hầu cho là đồng thời tiến hành. Nói, hắn còn đứng dậy đến, khoa tay múa chân bắt đầu thế, ngay lúc đó tình huống hẳn là dạng này. Hung thủ trước chui vào luyện công trong sảnh, tìm tới mật thất cơ quan, tiến vào mật thất, bố trí lấy một loại nào đó cơ quan phát động thuốc nổ mai phục. Bởi vì mật thất nhỏ hẹp, hung thủ không có khả năng tránh trong mật thất, bằng không hắn cũng đem thụ vụ nổ tác động đến. Bởi vậy thiết tốt cơ quan mai phục về sau, hung thủ là sẽ quay về đến luyện công trong sảnh ẩn nút. Về sau Triệu Mạnh Sơn tiến vào luyện công sảnh, nhưng lại không hay biết cảm giác hung thủ tồn tại, từ đó có thể biết hung thủ cực thiện ẩn nút. Đang luyện công trong sảnh đợi chút một trận, Triệu Mạnh Sơn lại tiến vào mật thất, chưa thể phát hiện thuốc nổ mai phục, vô ý phát động cơ quan, dẫn bạo thuốc nổ, tại chỗ thân thụ nội thương. Sở dĩ không chết, cho là bởi vì Triệu Mạnh Sơn trên thân có theo doanh quốc công phủ có được bảo mệnh bảo vật. Bằng không hắn toàn thân y phục cháy khô rách rưới, nội phủ chấn động bị thương, làn da lông tóc cũng nên trải rộng vết bỏng rộp vết cháy mới là. Có thể hắn tóc ra hết lần này tới lần khác không tổn thương chút nào. Nhưng dù vậy, tại tự mình mật thất bị này mai phục, thân thụ nội thương Triệu Mạnh Sơn vẫn là tại cực độ kinh hãi phía dưới, hoảng hốt chạy bừa, từ tầng hầm trần nhà nổ tung cửa động, bay vút đến luyện công trong sảnh. Mà hung thủ sớm đoán chắc Triệu Mạnh Sơn phản ứng, đã sớm mai phục tại cửa động bên ngoài, thấy một lần Triệu Mạnh Sơn nhảy bật ra, lập tức hiện thân xuất kiếm. Hung thủ cái này kiếm thứ nhất, có khả năng nhất là vung kiếm chém ngang, muốn đoạn Triệu Mạnh Sơn cái cổ. Triệu Mạnh Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị, bản năng dựng thẳng lên cánh tay trái, đi cản hung thủ kiếm thứ nhất, bị hung thủ xúc thế đã lâu toàn lực một kiếm, đem cánh tay trái từ khuỷu tay bắt ngang. Triệu Mạnh Sơn lấy một cánh tay làm đại giới, đổi được trong nháy mắt cơ, không kịp chuyển hướng, liền thi triển khinh công, mặt hướng hung thủ bay ngược về đằng sau, hắn trước thụ nội đường, lại đoạn cánh tay trái, một thân công phu đã đi 7-8 phần, dù cho đã cùng hung thủ đối mặt, cũng không có khả năng tới chính diện tương bác, chỉ có thể rút đi đảm mệnh. Có thể hung thủ kiếm thuật quá mạnh, trong nháy mắt lại lên một kiếm, đuổi sát Triệu Mạnh Sơn thứ hắn cổ họng. Sống chết trước mắt, Triệu Mạnh Sơn lâm nguy tự cứu, lấy tay phải nằm ngang ở cái cổ trước, ý đồ lấy hổ trảo thủ cầm nắm bắt chói hàn kiếm, lại đánh giá thấp hung thủ kiếm thuật. Kia đâm thẳng một kiếm, không chỉ có xuyên thủng Triệu Mạnh Sơn thủ trưởng, phá hắn hổ trảo công, còn thuận thế xuyên qua yết hầu, cho hắn một kích chí mạng. Nghe xong lão Triệu lần này cảnh tượng trở lại như cũ, lão kháng nghiệm tử thi lập tức kinh ngạc, như thế nói đến, hung thủ kia giết Triệu Mạnh Sơn chỉ dùng hai kiếm, kiếm thuật chẳng phải là tương đương cao minh. Lão Triệu chỉnh trọng gật đầu, "Ừm, hung thủ kiếm thuật hoàn toàn chính xác tương đương cao minh, cực kỳ sắc bén tàn nhẫn, gọn gàng mà linh hoạt, nhất định là một vị tu luyện kiếm thuật nhiều năm, bản lĩnh cực kỳ vững chắc, lại kinh nghiệm thực chiến phong phú kiếm thuật cao thủ. Đổi chỗ mà xử, nếu là ta tại bất ngờ không đề phòng, trực diện hung thủ kia xuyên qua yết hầu một kiếm, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt mất mạng. Thậm chí khả năng liền hắn chém ngang cái cổ kiếm thứ nhất cũng đỡ không nổi. Bất quá hung thủ kiếm thuật tuy mạnh, có thể hắn võ đạo cảnh giới hẳn là cũng không quá cao. Triệu Mạnh Sơn tất nhiên không thiếu bảo mệnh bảo vật, thế nhưng là theo mật thất bạo tạc vết tích xem ra, trên người hắn lại nhiều bảo mệnh bảo vật, hẳn là cũng sớm tại trong vụ nổ tiêu hao sạch sẽ. Cho nên hung thủ xuất thủ thời điểm, Triệu Mạnh Sơn đã không có bảo vật hộ thân, lại còn thân thụ nội thương, võ công đánh lớn chết khấu, lại đang ở tại kinh hãi lo sợ không yên phía dưới, lọt vào hung thủ xúc thế đã lâu mai phục cảm sát. Dù là như thế, Triệu Mạnh Sơn cũng chỉ vừa bị chặt đứt một tay, còn bắt lấy trong nháy mắt cơ lui lại đảm bệnh. Theo như cái này thì, hung thủ đối trạng thái đỉnh phong, bảo vật hoàn hảo Triệu Mạnh Sơn, cũng không có bất kỳ ưu thế nào, thậm chí có thể nói ở vào tuyệt đối hạ phong. Bởi vậy ta suy đoán, hung thủ võ đạo cảnh giới, tuyệt sẽ không vượt qua thất phẩm. Rất có thể chỉ là thất phẩm nhập môn, nhiều nhất bất quá thất phẩm trung đoạn. Khám nghiệm tử thi bội phục gật gật đầu, lão phu chỉ là sơ lược thông võ đạo, đối với phương diện võ công, ngược lại là nhìn không ra nhiều môn như vậy nói, kém xa Triệu bổ đầu nhạy cảm. Dừng một chút, lại hỏi lão Triệu, kia Triệu đại thiếu bị chém đứt trên cánh tay trái đi nơi nào? Hung thủ vì sao muốn mang đi Triệu đại thiếu tay cụt? Lão Triệu lắc đầu, ai biết do đâu? Có lẽ là hung thủ có cái gì đặc thù ham mê, giết người về sau, muốn dẫn điểm linh kiện trở về lưu làm kỷ niệm. Có bực này ham mê sát thủ, lão phu chưa bao giờ có nghe thấy. Thiên hạ như thế lớn, quái nhân còn nhiều, chưa nghe nói qua rất bình thường. Kia lao khám nghiệm tử thi cùng Triệu Quân Sơn ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền xác định, hung thủ chính là một vị cảnh giới không quá cao, nhưng kiếm thuật bản lĩnh cực vững chắc, kinh nghiệm thực chiến cực phong phú võ giả, lại còn cực kỳ sở trường về tiềm hành mai phục, làm cho Thẩm Lãng ở một bên nghe được liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy thán phục đối Trúc Hổ thấp giọng nói ra, lao Triệu cùng khám nghiệm tử thi rất lợi hại a, nhanh như vậy liền suy đoán ra hung thủ nội tình. Thậm chí còn đại thể nguyên gia Triệu Mạnh Sơn bị đâm ký cản quá trình, đơn giản chính là thần thám đâu. Chương 40. Cái này sát thủ quá chuyên nghiệp. Chương 040, cái này sát thủ quá chuyên nghiệp. Nghe Thẩm Lãng khen lớn thần thám Trúc Hổ đầu tiên là gật đầu, tiếp theo lắc đầu, lão Triệu là lão công môn, hơn 10 năm kinh nghiệm, hiếm lạ cổ quái gì bản án chưa thấy qua. Suy đoán ra hung thủ nội tình, trở lại như cũ ra ám sát quá trình, với hắn mà nói cũng không tính khó. Bất quá cái này cũng không có gì đại dụng. Trường Sinh huyện cũng không có cái gì kiếm thuật cao thủ, hung thủ rất có thể là kẻ ngoại lai, hiện tại khẳng định đã chạy xa, sợ là không có cơ hội tìm đến. Kỳ thật coi như có thể lập tức khóa chặt thân phận hung thủ, vị trí, chúng bộ khoái, nha dịch, đại binh nhóm cũng chỉ sẽ kéo dài công việc, tuyệt sẽ không vô cùng lo lắng tiến đến đuổi bắt hung thủ. Tội gì vì Triệu Mạnh Sơn như thế một cái biến thái cặn bã, đi đối mặt một vị am hiểu bố trí cơ quan cặn bẫy, lại sở trường về ẩn nút ám sát kiếm thuật cao thủ đâu? Rất nguy hiểm, sẽ chết người đấy. Cho nên theo Trúc Hổ, cái này vụ án, đại khái dẫn đầu sẽ trở thành không đầu án chưa giải quyết. Thẩm Lãng nhỏ giọng nói, nếu như thế, huyện thái gia làm gì vội vã đem chúng ta cũng triệu tới? Còn điều huyện binh, bày ra bực này giống chống thua chiêng, nóng lòng phá án tư thế. Trúc Hổ điếu điếu khoe miệng, ngươi cho rằng huyện thái gia thật quan tâm Triệu Mạnh Sơn chết sống? Chạy suốt đêm tới, giống chống thua chiêng, chỉ là cho thấy thái độ, không cho doanh quốc công phủ giận cho đánh mèo phát tác lấy cớ thôi. Đang nói lúc, xa xa đứng ở một bên huyện thái gia mở miệng hỏi, có thể tra ra đầu mối. Lão khám nghiệm tử thi mang theo đồ đệ, cùng lão Triệu cùng đi ra phạm vi, đi đến huyện thái gia trước mặt, đem hắn hai suy đoán cùng cảnh tượng trở lại như cũ, một năm một mười báo cùng huyện thái gia biết rõ. Các loại huyện thái gia nhặt sợi râu trầm ngâm một trận, lão Triệu lại nói ra, ngoại trừ luyện công sảnh, cái khác địa phương, tựa hồ cũng không tìm được hung thủ chui vào lặn ra vết tích. Chân chứng nhận hung thủ còn là một vị tiềm hành đại sư. Ký nhân không chỉ có kiếm thuật độc ác, còn am hiểu tìm kiếm cơ quan mật thất, am hiểu bố trí cơ quan cạm bẫy, lại cực kỳ sở trường về tiềm hành cùng mai phục ám sát. Ngoài ra, luyện công sảnh thấp trên giường, trưng bày một quyển hổ trảo công bí tịch, hung thủ lại chưa mang đi. Dù cho bí tịch có không ít ẩn ngữ bí ngữ bình thường khó mà giải thích, nhưng đồng dạng nghiệp dư thích khách, đối mặt bực này giá trị không thấp tứ phẩm công pháp, căn cứ trộm không đi không, phần lớn đều sẽ thuận tay đem lấy đi. Mà hung thủ thì động cũng không núp ních, có vẻ cực kỳ chuyên ngành. Trở lên đủ loại, tựa hồ cũng là chuyên ngành sát thủ mới có chức nghiệp tố dưỡng. Huyền Thái gia nhíu mày, chuyên ngành sát thủ? Chẳng lẽ Huyết Ảnh ta giáo dưới trướng sát thủ nghiệp đoàn phải tới? Huyền Tôn anh minh a. Thẩm Lãng trong lòng khẽ lớn. Lao Triệu cùng Lao Khám Nghiệm tử thi liếc nhau, mặc dù cảm thấy cứ như vậy vội vã kết luận có chút không thỏa đáng, có thể đã chết là Triệu Mạnh Sơn. Huyền Tôn anh minh, cái này sát thủ quá chuyên nghiệp, nhất định là xuất thân Huyết Ảnh dạy sát thủ nghiệp đoàn. Lao Triệu cùng Lao Khám Nghiệm tử thi lúc này ôm quyền thúc ngựa, Trúc Hổ cũng tiếp cận cái thú, nói một tiếng Huyền Tôn anh minh. Huyền Thái gia vẫn là cao mày, cũng không phải nói, sát thủ võ công không quá cao a. Lao Triệu nghiêm nghị nói, sát thủ thích khách cùng giang hồ vũ phu khác biệt, thích khách giết người, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thu thập tình báo, tiềm hành mai phục, có lòng tính toán vô tâm, thiết trí tầng tầng cơ quan cả bẫy, đủ loại thủ đoạn phía dưới, lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí có tinh thông cơ quan cả bẫy, hay là dùng độc thích khách, dù cho không biết võ công, cũng có cơ hội giết chết năm lục phẩm võ giả. Huyền Thái gia lại hỏi, kia thuốc nổ lại là làm sao không lưu vết tích làm tiền đến? Nhìn cái này trong sảnh phá hư vết tích, bạo tạc hỏa dược, ít nhất phải có hơn mấy chục cân a. Lao Triệu trầm giọng nói, nhất định là tổ chức sát thủ cung cấp đạo thuật hoặc là vu thuật thủ đoạn. Ta từng nghe nói, có đạo thuật thủ đoạn, có thể đem tử vật thể tích thu nhỏ đến 1/10, mặc dù gắn bó thời gian rất ngắn, nhưng lấy thích khách xuất quỷ nhập thần tiềm hành thân pháp, cũng đầy đủ tại gắn bó thời gian bên trong, đem thể tích rút nhỏ chín thành thuốc nổ, nhẹ nhõm vận chuyển tiến vào mật thất. Huyền Thái gia lúc này mới đem lông mày giãn ra, vuốt râu nói, vậy xem ra án này, thật sự là Huyết Ảnh tà giáo tinh anh sát thủ gây nên. Vậy cái này vụ án, có hay không có thể như vậy định luận? Lao Triệu các loại đồng nói, toàn bằng Huyền Tôn làm chủ. Huyền Thái gia thở dài một tiếng, nói ra, vậy liền như thế kết luận kết án đi. Ai, kia Huyết Ảnh tà giáo đơn giản chỗ nào cũng đúng tay vào, phát rổ. Mộ đại nhân mới vừa vặn ly khai Trường Sinh huyện không lâu, đang đẩy Doanh Châu đổi bắt tà giáo đồ đây, bọn hắn thế mà còn dám tại Trường Sinh huyện giết người nháo sự. Ngày mai trời vừa sáng, bản quan liền tự mình viết công văn, phái người đem án này báo cáo phủ thành, thỉnh cầu phủ tôn đại nhân hạ đạt hải bộ văn thư, đổi bắt Huyết Ảnh tà giáo thích khách, là vô tội chết oan lương thiện thân sĩ Triệu Mạnh Sơn lấy lại công đạo. Lão Triệu, Trúc Hầu nghe vậy, cũng không khỏi bụng trộm liếc mắt, đổi bắt Huyết Ảnh tà giáo thích khách, còn cần phủ tôn xuống biển bắt văn thư à? Mộ đại nhân cũng sớm đã tự mình xuất thủ, đem Huyết Ảnh tà giáo thích khách xếp vào tất sát danh sách. Bất quá Huyện Thái gia như thế kết án, thực cũng đã lao Triệu bọn người thoải mái một hơi. Vẫn là câu nói kia, tội gì là lương thiện thân sĩ Triệu Mạnh Sơn lấy lại công đạo, tùy tiện cắm đến Huyết Ảnh tà giáo trên đầu cũng là phải. Dù sao nếu là Doanh Quốc công phủ bị tia Triệu gia như phu nhân muốn là để báo thù, liền đi tìm Doanh Quốc công khóc lóc kể lể, nhường hắn xuất tiền ra người, đi tìm Huyết Ảnh tà giáo cùng chết đi thôi. Trường Sinh huyện là tha thứ không phục hồi. Nghe được Huyện Thái gia như thế kết án, Thẩm Lãng đương nhiên sẽ chỉ khen lớn Huyện Tôn anh minh, tuyệt sẽ không nói hắn là cái hồ đồ quan. Bởi vì như thế vừa đến, hắn cơm cửa công bắt liền xem như tạm thời bảo trụ, không cần bỏ mạng thiên ngay. Mặc dù đã quyết định như vậy kết luận, nhưng Huyện Thái gia cũng không có lập tức rút đi nhân mã, vẫn mệnh lệnh chúng nhân tiếp tục gióng trống khua chiêng tại trong triệu phủ bên ngoài lục soát, thậm chí còn phái người tiến đến tất cả con phố ngõ hẻm, thậm chí trong cửa thành bên ngoài tra tìm manh mối. Vô luận như thế nào, nghiêm khắc truy tra thái độ vẫn là phải có, tuyệt không thể cho Doanh Quốc công phủ bắt được giận chó đánh mèo phát tác lấy cớ. Thẩm Lãng, Trúc Hổ các loại cứ như vậy bị vấp tại triệu phủ. Huyền Thái gia bản thân cũng không có ly khai, tìm ở giữa thư phòng, mượn dùng triệu phủ bút mực giấy nghiên, bắt đầu chiếu vào lao Triệu, khám nghiệm tử thi bộ kia lý do thoái thác, tự mình viết tình tiết vụ án văn thư, chuẩn bị trời vừa sáng, liền phái tinh anh công viên tiến về phủ thành, đưa hiện lên phủ tôn trước mặt. Kỳ thật dạng này án giết người, đồng dạng tại bản huyện liền có thể kết án, sau đó chỉ cần hướng phủ nha hình đường, đưa một phần báo cáo chuẩn bị văn thư là đủ. Quý nhân bận chuyện, một ngày trăm công ngàn việc Doanh Châu phủ tôn lao ra, căn bản liền không khả năng nhìn nhiều dạng này văn thư. Nhưng ai gọi Triệu Mạnh Sơn thân phận không tầm thường đâu, hắn bị giết bản án. Huyện Thái gia cũng không dám như vậy đặt tại Trường Sinh huyện bên trong. Liên liên phủ tôn lão gia, dù là đối Triệu Mạnh Sơn chết sống thờ ơ, có thể nể mặt Doanh Quốc công, cũng là muốn giả vờ giả vịt hỏi đến một cái. Thẩm Lãng muốn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua. Sau đó nhiều nhất liền chỉ biết tại huyện nha, phủ nha cùng Doanh Quốc công phủ ở giữa vừa đi vừa về cách cọ, lại liên lụy một cái Huyết Ảnh tà giáo. Nhưng không có nghĩ đến, ngay tại hắn đi theo Trúc Hổ, chẳng có mục đích tại Triệu phủ lăn lộn đến Hưng Đông, chuẩn bị thu đội về nhà lúc, sự tình lại lên khó khăn chắc trở. Hai cái Triệu phủ gia đình, thế mà mang đến một cái Doanh Quốc công phủ người đến đây gặp mặt Huyện Thái gia. Doanh Quốc công phủ trợ tá Trương Văn Bân, bái kiến Huyện Tôn đại nhân. Người đến nghiễm nhiên chính là mấy ngày trước đó tới qua Triệu phủ, hướng Triệu đại thiếu truyền đạt Doanh Quốc công phân phó Trương tiên sinh. Là chức nghiệp tố dưỡng điểm đầy chuyên ngành sát thủ cầu phiếu. Chương 41. Toàn thân đều là sơ hở chương 041, toàn thân đều là sơ hở thấy vị này gương mặt hẹp dài gầy gò, xúc lấy dê rừng sợi dâu Quốc công trợ tá Trương tiên sinh đối với mình cầm lễ rất ung, chí ít mặt ngoài không có Quốc công tâm phúc nào khí, Huyện thái gia lập tức mặt lộ vẻ nhiệt tình nụ cười, tiến lên đỡ dậy Trương tiên sinh, thân thiết nói ra, "Trương tiên sinh quá khách khí. Văn Bân tiên sinh đại danh, bản huyện sớm có nghe thấy. Không biết tiên sinh này đến, cần làm chuyện gì?" Trương Văn Bân nghiêm nghị nói, "Chính là tại hạ là Triệu Mạnh Sơn gặp chuyện sự tình mà tới." Huyện thái gia làm vẻ kinh ngạc, Triệu Mạnh Sơn gặp chuyện bất quá mấy canh giờ, tiên sinh vậy mà liền theo Doanh Châu phủ thành chạy đến. Chẳng lẽ lại tiên sinh lại có tiên tri chi năng? Trương tiên sinh lắc đầu, "Huyện tôn nói đùa. Tại hạ trước mấy thời gian, tiến về Vân Ngai huyện thay quốc công gia chân chạy ban sai, hôm qua làm xong sự tình, đã bước lên đường về. Tối nay ngay tại huyện giới chỗ thập lý pha dịch trạm tá túc, vừa gặp hai vị Triệu phủ gia đinh hướng dịch trạm nghỉ ngựa, nghe được hai người đàm luận, mới biết Triệu Mạnh Sơn gặp chuyện bỏ mình, là để cùng hai vị kia Triệu phủ gia đinh chạy suốt đêm tới nơi đây." Ba huyện thái gia giật mình nói, "Nguyên lai Trương tiên sinh là vừa lúc mà gặp, vô tình gặp Triệu phủ phái đi phủ thành báo tin tức gia đình." "Không tệ." Trương tiên sinh nói, "Đối với án này, không biết huyện tôn đại nhân nhưng có dây ép huyện thái gia lấy ra hắn thân bút viết tình tiết vụ án văn thư, đưa cho Trương tiên sinh, hai Văn Bân tiên sinh mời xem, Triệu Mạnh Sơn gặp chuyện một án chân tướng cùng tường tình, đã hết ở đây văn thư bên trên." "Nhanh như vậy liền phá án?" Trương tiên sinh hơi kinh ngạc, tiếp nhận văn thư, đọc nhanh như gió cấp tốc xem một lần, gặp cái này văn thư đối Triệu Mạnh Sơn gặp chuyện tường tình suy luận giống mô tượng dạng, nhất thời lại có chút tìm không ra lỗ hổng. Bất quá đối với hung thủ chính là Huyết Ảnh Tà giáo thích khách kết luận, Trương tiên sinh trên mặt không lộ mánh khóe, trong lòng lại xem thường. Huyết Ảnh giáo đang bị Mộ Thanh Tuyết đại lực truy tra, đã là úp còn không mang nổi mình úp, nào có ở không đến Trường Sinh huyện giết người. Còn nữa Huyết Ảnh giáo toan tính quá lớn. Lấy Trương tiên sinh đối Huyết Ảnh giáo hiểu rõ, biết rõ lấy Huyết Ảnh giáo trước sau như một phong cách hành sự, đối đãi doanh quốc công phủ bực này quyền quý thế gia thân tộc ngoại thích, sẽ chỉ khai thác ăn mòn lôi kéo, lợi dụng thẩm thấu thủ đoạn, tuyệt sẽ không tùy tiện đón lấy nhằm vào người kiệu này nhà ám sát tờ đơn. Bỏ mặc ám sát Triệu Mạnh Sơn sát thủ đến cỡ nào chuyên ảnh, theo Trương tiên sinh, hung thủ kia cũng không thể là Huyết Ảnh giáo đồ. Nhưng hắn tâm cơ thâm trầm, cũng không có làm mặt bạch huyện thái gia cái này không biết là cố ý vẫn là vô tình sai lầm chỉ đem văn thư trả lại cho huyện tôn có vẻ như bội phục chắp tay tán thưởng, huyện tôn thủ hạ có người tài ba à, thế mà nhanh như vậy đã tra rõ chân tướng, chứng mô bội phục. Huyện thái gia cười ha ha, nhặt sợi dâu nói ra, "Trương tiên sinh khách khí. Bất quá bản huyện thủ hạ bộ khoái, cũng thực là lao vu hình danh. Tại bản huyện xem ra đầu góc mơ hồ mê án, bọn hắn trải qua cẩn thận thăm dò, liền đã tra rõ chân tướng, dò tường tình, làm cho bản huyện cũng hơi cảm thấy kinh ngạc. Trương tiên sinh yên tâm các loại trời vừa sáng, bản huyện liền sẽ phái ra đắc lực tướng tài, đem tình tiết vụ án văn thư hiện lên đến phủ tôn trên bàn, nhất định có thể thỉnh phủ tôn đại nhân là Triệu công tử lấy lại công đạo." Trương tiên sinh bất động thanh sắc, chắp tay gửi tới lời cảm ơn, "Như thế, tại hạ liền đợi trước nhà ta Triệu phu nhân cảm ơn huyện tôn. Không biết Triệu công tử thi thể hiện tại nơi nào, ám sát hiện trường lại tại nơi nào? Tại hạ muốn đi tự mình nhìn lên một cái, nếu như Triệu phu nhân hỏi, tại hạ cũng tốt có nói từ. Này thỉnh mạng muội, huyện tôn thứ tội." Huyện thái gia sảng khoái nói, "Tiên sinh khách khí, việc này dễ nói. Lao Triệu, Tiểu Trúc, Tiểu Thẩm, các ngươi tới." Các loại bị điểm đến Lao Triệu, Trúc Hổ, Thẩm Lãng đi vào hai người bên cạnh thân, huyện thái gia liền đối với Trương tiên sinh giới thiệu nói, "Đây là Triệu Quân Sơn, ăn vài chục năm cơm cửa công lão bộ đầu, kinh nghiệm phong phú, tay độc nhạy cảm, 10 điểm năng lực. Triệu công tử gặp chuyện một án tường tình, chính là hắn dốc hết sức điều tra rõ. Đây là Trúc Hổ, cũng là bản huyện trẻ tuổi nhất có triển vọng có khả năng cao bộ khoái, từng đi theo thần bộ đường Mộ Thanh Tuyết mộ đại nhân, tiến về tiêu diệt Vương gia Trang Tà giáo xảo huyệt, lập xuống đại công. Cái này thiếu niên tên là Thẩm Lãng, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, hắn thế nhưng là mộ đại nhân thân bút thư tín, tiến cử cho bản huyện nhân tài, làm việc cần cù, làm người cơ cảnh, trí dũng song toàn, tiền đồ bất khả hạn lượng." Huyện thái gia xem người thật chuẩn. Thẩm Lãng trong lòng là huyện thái gia điểm khen, mặc dù ta mỗi ngày lên lớp lúc vô sự mọi chuyện, đi đầy đường nhàn lắc lư, đến giữa trưa muốn xin nghỉ bỏ bê công việc, về nhà luyện võ, nhưng ta thật là cái cần cù lại cơ cảnh, có dũng lại có mưu tốt nhà dịch tới. Trương tiên sinh thì ung dung thản nhiên nhìn Thẩm Lãng một cái, trong lòng có chút lẩm bẩm, lại là Mộ Thanh Tuyết tự mình tiến cử nhân tài. Mộ Thanh Tuyết hướng Trường Sinh huyện loại này địa phương nhỏ xếp vào nhân thủ làm gì? Cùng Huyết Ảnh giáo cấu kết Vương gia Trang không phải đã bị tiêu diệt sao? Nàng xếp vào nhân thủ, là hoài nghi Trường Sinh huyện còn có cá lọt lưới. Vẫn là nói, nàng nghe được phong thanh gì, cố ý tại nha môn xếp vào nhân thủ, muốn thu thập Triệu Mạnh Sơn chứng cứ phạm tội. Đang phỏng đoán Mộ Thanh Tuyết xếp vào cái này Thẩm Lãng đến huyện nha làm việc dụng ý lúc, liền nghe đến huyện thái gia lại phân phó Thẩm Lãng tam người, ba người các người, bồi Trương tiên sinh đi Triệu công tử ngộ hại chỗ nhìn một cái. Trương tiên sinh nhưng có chỗ hỏi, không cần giấu giếm, chi tiết nói tới là được. Thế là Trương Văn Bân thu hồi suy nghĩ, tại Thẩm Lãng tam người cùng đi, hướng luyện công sảnh bước đi. Dọc theo con đường này, vô luận là dốc hết sức nô ra Triệu Mạnh Sơn bị đâm tường tình thần thám lao Triệu cũng tốt, hay là cái gọi là trẻ tuổi nhất có triển vọng có khả năng cao bộ khoái Trúc Hổ cũng được, cũng không có bị Trương tiên sinh để vào mắt. Hắn duy nhất chú ý chính là cái kia Mộ Thanh Tuyết nằm vùng, bị huyện tôn lợi bình là trí dung song toàn Thẩm Lãng. Nhìn xem nhiều nhất bất quá 17-18 tuổi. Cử chỉ ở giữa, tuy có người thiếu niên nguyệt khí, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì võ công. Thân hình này bộ pháp, đơn giản toàn thân đều là sơ hở, so với người bình thường cũng mạnh không được bao nhiêu. Mộ Thanh Tuyết xếp vào như thế một cái không biết võ công thiếu niên, đến tột cùng để làm gì ý? Trương tiên sinh võ công cao cường, chính là ngũ phẩm đại thành cao thủ, còn có rất lớn hy vọng ngưng luyện ra chân khí tiến giai tứ phẩm. Bình thường lại thường là doanh quốc công buôn tẩu bàn sai, cùng vô số người giang hồ đã từng quen biết, kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú. Lấy hắn tu vi, kinh nghiệm, nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, Thẩm Lãng cái này trên người thiếu niên cũng không có bao nhiêu võ công. coi như coi hình thể, nghe hắn hô hấp tiết tấu, có biết hắn thể phách tương đương nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng không có võ công chính là không có võ công. Điểm này, theo hắn đi lại thời điểm, sơ hở trăm chỗ thân hình bộ pháp nhìn một cái bên ngay. Tối đa cũng liền biết được luyện pháp, luyện được một bộ tốt thể phách, cũng không có tập được cao minh sát chiêu, khinh công thân pháp càng là nhất khiếu bất thông. Không thể không nói, Trương Tiên Sinh nhãn lực thật rất chuẩn. Thẩm Lãng xác thực không có gì võ công. Hắn thể phách tuy mạnh, thậm chí cảnh giới cũng nhảy lên đến bát phẩm trung đoạn, có thể ngoại trừ bộ kia luyện lực quyền thuật bên ngoài, cái gì quyền cước sát chiêu, khinh công thân pháp cũng không có luyện qua. Buôn tẩu né tránh, xê dịch nhảy vọt cũng là toàn bộ nhờ thiên phú nhanh nhẹn. Nếu để cho hắn đùa nghịch mấy tay công phu, hắn cũng chỉ có thể lật qua lật lại đánh kiêm 13 chiêu cũng không thể dùng cho thực chiến quyền thuật xáo lộ. Về phần dùng kiếm thì càng đừng nói nữa. Ngoại trừ kia duy nhất một chiêu tuyệt sát kiếm thuật, Thẩm Lãng liền mấy chiêu kiếm thuật xáo lộ cũng đùa nghịch không ra. Có thể nói, dù cho Thẩm Lãng cầm kiếm nơi tay, chỉ cần hắn không thôi phát sát ý, tiến vào bạch hồng quán nhận ra chiêu trước trạng thái, như vậy chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn cầm kiếm thân hình thủ thế, võ đạo hạnh nhà liền sẽ trực tiếp cho ra kết luận, kẻ này là cái kiếm thuật người ngoài ngành, liền cơ sở cũng không có loại kia. Dù sao liền võ công phương diện, Trương Tiên Sinh cũng không cho rằng Thẩm Lãng có bất luận cái gì đáng giá Mộ Thanh Tuyết xem trọng địa phương. Như vậy, là hắn am hiểu tìm hiểu tin tức, rất hiểu thu thập tình báo đi. Đang suy nghĩ lúc, Thẩm Lãng tam người đã mang theo Trương Tiên Sinh đi tới luyện công sảnh, mời hắn đi vào tự mình điều tra hiện trường. Trương Tiên Sinh hai tay chắp sau lưng, mặt không thay đổi tại hiện trường dạo qua một vòng. Hắn nhìn kỹ Triệu Mạnh Sơn chưa thu liễm thi thể, lại cẩn thận xem xét một phen trên sàn nhà bị nổ ra lỗ lớn, còn nhảy xuống lỗ lớn, dưới đất mật thất bên trong dạo qua một vòng, ra lúc đã là một bộ đã tinh trước bộ dáng. Sáu là mắt sáng như đốc anh minh huyện thái gia siết cái phiếu. Chương 42. Thần thám gia cường phiên bản chương 042, thần thám gia cường phiên bản thích khách cũng không phải là mai phục tại cửa động bên ngoài, thừa dịp Triệu đại thiếu theo cửa động nhảy ra lúc xuất thủ tập sát, mà là ngay tại bạo tạc qua đi, ngay tại trong mật thất, liền đối với Triệu đại thiếu triển khai tập sát. Điểm này, theo Triệu đại thiếu Trần Thi vị trí, cùng gương mặt hướng đó có thể thấy được. Lúc ấy hẳn là Triệu đại thiếu trước theo mật thất thả người nhảy ra cửa động, thích khách theo đuôi truy sát mà tới. Triệu đại thiếu thậm chí khả năng còn ý đồ đánh một cái phản kích, cho nên biến thành mặt hướng cửa động, cũng chính là trực diện mới từ mật thất nhảy ra đuổi theo thích khách, chỉ là chẳng biết tại sao phản kích thất bại, về sau mới bị ép triệt thoái phía sau, bị thích khách đuổi theo tiến lên một kiếm xuyên qua yết hầu. Bạo tạc phát sinh lúc, thích khách cũng dưới đất mật thất. Không không không, đây không có khả năng. Triệu đại thiếu trên người có Triệu phu nhân vì hắn cầu tới kim trung cháo, thanh quang thuẫn hai đạo đùa hộ mệnh, còn có một cái giao tiêu nhuyễn giáp, đều là từ ta tự mình cho Triệu đại thiếu đưa tới. Triệu đại thiếu có nhiều như vậy hộ thân bảo vật, vừa rồi không có bị nổ chết tại chỗ. Thích khách lại dựa vào cái gì dám ở nhỏ hẹp như vậy trong mật thất, cùng Triệu đại thiếu cùng một chỗ trực diện bạo tạc. Ám sát chỉ là một cái võ đạo thất phẩm Triệu Mạnh Sơn, chẳng lẽ cũng đáng được thích khách nỗ lực mấy món bảo hộ thân pháp phù làm đại giới. Lấy ẩn nút ám sát, cơ quan mai phục thủ đoạn, ám sát Triệu Mạnh Sơn thích khách, cho dù kiếm thuật sắc bén độc ác, võ đạo cảnh giới cũng tất nhiên có hạn, điểm ấy Triệu Quân Sơn ngược lại là không có đoán sai. Bất quá cảnh giới có hạn thích khách, trên thân cũng không có khả năng có cao hơn phẩm giai hộ thân bảo giáp. Cho nên, thích khách cho là tại bạo tạc sau khi phát sinh, bắt lấy Triệu Mạnh Sơn thụ thương choáng váng thời cơ, chủ động theo nổ ra cửa động nhảy xuống mặt đất, ở trên cao nhìn xuống lăng không xuất kiếm. Có thể Triệu Mạnh Sơn dù sao thất phẩm đại thành, sinh cơ tràn đầy, cho dù đầu váng mắt hoa, cũng có thể bản năng ngang tay ngăn cản, chưa bị lợi kiếm mổ sọ chi ác ngộng, cái bị chém đứt một tay. Mặc dù gãy một cánh tay, Triệu Mạnh Sơn nhưng cũng bởi vì tay cụt thống khổ tỉnh táo lại, thừa dịp thích khách rơi xuống đất, lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh cơ hội, thả người nhảy ra mặt đất. Thích khách tùy theo vọt lên, theo đuôi truy sát, Triệu Mạnh Sơn nằm tại cửa động chi bên cạnh, ý đồ phản kích không thành, đành phải mặt hướng thích khách lách mình lùi lại, lại bị thích khách phi thân đuổi kịp, một kiếm đâm ra, liền thủ trưởng mang cổ họng cùng nhau xuyên qua. Cái này mới là trận này ám sát chân tướng. Suy luận ra chân chính ám sát quá trình, Trương Tiên Sinh cảm thấy thỏa mãn, nhưng lại chưa đem lần này suy luận nói ra, chỉ ở trong lòng thầm nghĩ, thích khách kia xác thực rất chuyên ngành a. Tiềm hành, cơ quan, mai phục, kiếm thuật, thậm chí gặp thời quyết đoán, cũng cực kỳ cay độc. Dạng này thích khách, không phải bình thường quân nhân có thể tạm thời khách mời, không phải trải qua cực nghiêm ô ám sát huấn luyện không thể, khó trách huyện lệnh sẽ nói là huyết ảnh giáo tinh anh thích khách. Nếu ta không phải đối huyết ảnh giáo biết sơ lược, nói không chừng cũng sẽ hoài nghi đến huyết ảnh giáo trên đầu. Mặt khác, huyện lệnh bọn hắn còn có một chút cũng nói sai, thích khách cũng không phải gì đó cũng không ham, mặc dù không có lấy đi hổ trảo công bí tịch, Triệu Mạnh Sơn giao tiêu nhuyễn giáp nhưng không thấy, cho là bị thích khách lột đi. Đương nhiên cái này cũng hợp tình hợp lý. Như thế nhẹ nhàng tiếp thân nhuyễn giáp, há không chính hợp thích khách sử dụng. Dù cho lại chuyên ngành, lại không lòng tham, trừ nhiệm vụ mục tiêu bên ngoài, cái gì cũng không thèm để ý thích khách, nhìn thấy loại này nhuyễn giáp, cũng sẽ nhịn không được mang đi. Hai còn có đầu kia mất tích tay cụt, đến tột cùng là ám sát thành công bằng chứng, vẫn là thích khách đặc thù ham mê. Mặc dù suy đoán ra trận tướng, nhưng muốn tìm được thích khách, lấy Trương Tiên Sinh trí năng, lúc này cũng là không thể thế nhưng. Thích khách kia thực tế quá chuyên nghiệp, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, luyện công trong sảnh bên ngoài, không có bất luận cái gì tiềm hành xuất nhập vết tích, có thể thấy được thích khách không chỉ có là tiềm hành biệt tích đại sư, khinh công thân pháp cũng 10 điểm cao minh. Hiện trường cũng không có để lại bất luận cái gì hung khí. Triệu Mạnh Sơn thi thể trên kiếm thương cũng rất phổ thông, khó mà dưới đây tìm tới giết người thành kiếm kia. Thích khách thiết trí dẫn bạo cơ quan cũng sớm tại bạo tạc bên trong hôi phi yên diệt. Hỏa dược thì là đối người hữu tâm tới nói không khó làm đến, lai lịch khó mà truy tìm. Vấn đề duy nhất chính là, sát thủ là như thế nào đem như vậy liều lượng cao hỏa dược, tại không lưu bất luận cái gì chui vào dấu vết điều kiện tiên quyết vận tiến vào mất thất. cái này chỉ sợ lại sẽ dính đến đạo thuật hoặc là vu thuật. Tổng hợp các loại tình huống xem ra, trừ phi quốc công gia mời ra đạo sĩ khách khanh, đích thân đến hiện trường, thi triển đạo thuật thủ đoạn, có lẽ mới có thể tìm tới đầu mối hữu dụng. Đương nhiên, cũng có thể thử tại Trường Sinh huyện làm một phen loại bỏ, tham viếng điều tra một cái, xem gần nhất có hay không gương mặt lạ đến đây huyện thành, có người hay không tại Triệu phủ phụ cận dẫm qua điểm, hoặc là tìm hiểu qua Triệu Mạnh Sơn tình báo. Bất quá loại kia chuyên ngành thích khách, coi như dẫm qua điểm, tìm hiểu qua tình báo, làm việc lúc nên cũng là hóa trang dịch dùng qua, chỉ sợ tìm không thấy đầu mối hữu dụng. Đang suy tư nên như thế nào điều tra lúc, Trương Tiên Sinh khỏe mắt liếc qua quét qua, chợt thấy cái kia gọi là Thẩm Lãng thiếu niên đang triển khai hổ trảo công bí tịch của chủ, một mặt tò mò xem. Thẩm bộ đầu, Trương Tiên Sinh là đang gọi ta a? Tiên Sinh khách khí, tại hạ chỉ là cái tiểu nha dịch, đảm đương không nổi bộ đầu danh xưng. Đã là mộ đại nhân tiến cử, Thẩm tiểu hữu sớm muộn sẽ là bộ đầu. Bất quá kia bộ bí tịch chính là xuất từ quốc công phủ, có thể đây cũng là hung án hiện trường chứng cứ một trong, thân là tham dự án này điều tra nha dịch, ta nghĩ ta vẫn là có quyền xem xét một hai. Nô, Trương Mỗ chỉ là muốn nhắc nhở Thẩm tiểu hữu, bộ này bí tịch võ công, tại quan khiếu chỗ có nhiều ẩn ngữ bí ngữ, như tự tiện tu luyện, hậu quả đáng lo. Đa tạ Trương Tiên Sinh nhắc nhở, ta sẽ không lung tung tu luyện, chỉ là nghĩ trước hạ lưng xuống, về sau thỉnh mộ đại nhân giúp ta giải thích. Trương Tiên Sinh em thầm một cười, trước hạ lưng xuống. Cái này dù sao cũng là một bộ tứ phẩm công pháp, há lại ngươi tùy tiện liền có thể học thuộc. Đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Thẩm Lãng đã đánh một tiếng khép lại quyển trục, tiếp lấy lại hai mắt nhắm lại, bờ môi nhanh chóng mấp máy một trận, lại triển khai quyển trục, đọc nhanh như gió tựa như liếc nhìn. Trương Tiên Sinh không biết do hắn đang làm cái gì huyền hư, trực tiếp nói ra, Thẩm tiểu hữu, công pháp này dù sao cũng là quốc công phụ tất cả, có thể hay không đem con trò Trương Mỗ? Thẩm Lãng cười ha ha, lại đem quyển trục thu về, đưa cho Trương Tiên Sinh, đương nhiên có thể, dù sao ta đã toàn văn âm thầm ghi nhớ lại. Bất quá tiên sinh tốt nhất vẫn là cùng huyện tôn đại nhân thông báo một tiếng, dù sao, đây là hiện trường lưu lại căn cứ chính xác vật một trong. Ta tự sẽ cùng huyện tôn đại nhân phân trận. Cái gì, ngươi đã toàn văn âm thầm ghi nhớ lại rồi? Đương nhiên. Tại hạ bất tài, có mấy phần đã gặp qua là không quên được bản sự. Đối Trương Tiên Sinh, nếu ta thỉnh mộ đại nhân giúp ta giải thích công pháp này, cũng tu luyện hổ trảo công, quốc công phủ bên kia, hẳn là sẽ không quá mức khó xử à? Trương Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lòng tự nhủ lúc này mới bao lớn một lát. Nghiêm chỉnh bộ tứ phẩm công pháp, liền thật cho hắn nhớ toàn bộ rồi. Chẳng lẽ đây chính là mộ Thanh Tuyết coi trọng hắn nguyên nhân? Một cái đã gặp qua là không quên được mạnh nhớ người, như lại có mấy phần cơ trí ứng biến, ngược lại thực sự có thể 10 điểm đảm nhiệm thu thập tình báo mật thám làm việc. Thầm nghĩ thời khắc, Trương Tiên Sinh có lòng nói quốc công phủ công pháp, không phải tùy tiện người nào đều có thể tu luyện, nhưng Thẩm tiểu tử luôn mồm đem mộ Thanh Tuyết treo ở bên miệng, như bác hắn mặt mũi này, chẳng khác nào bác mộ Thanh Tuyết mặt mũi. Mặc dù quốc công phủ cũng không quá mức kiên kỵ mộ Thanh Tuyết, nhưng mộ Thanh Tuyết phía sau, thế nhưng là đứng đấy Yến Thiên Ưng Tôn này lại thần. Là chỉ là một bộ tứ phẩm công pháp, vẫn là tại quốc công phủ đã đào thải, tùy ý giao cho Triệu Mạnh Sơn cái này võ đạo phế vật tu luyện tứ phẩm công pháp, liền vì thế cùng mộ Thanh Tuyết trở mặt, tựa hồ có chút không đáng. Cái này tiểu tử là mộ Thanh Tuyết người, thật muốn tu luyện cao thâm công pháp, chẳng lẽ mộ Thanh Tuyết sẽ không cho hắn? Hắn lúc này lần này biểu hiện, nói không chừng là đang thử thăm dò. T, chẳng lẽ mộ Thanh Tuyết đem hắn xếp vào tiến vào Trường Sinh huyện nhà, công khai là điều tra Triệu Mạnh Sơn, kỳ thực ý tại quốc công gia. Nàng là nghĩ theo Triệu Mạnh Sơn đường dây này, dính líu đến quốc công gia trên thân. Mộ Thanh Tuyết lần này ra kinh tuần tra doanh châu phủ, mục đích chính là vì nghiêm trị phạm pháp, chỉnh đốn doanh châu khai hải 25 năm đến góp nhặt các loại luật tượng, không chỉ có riêng là vì đã kích huyết ảnh giáo. Mà doanh châu phủ luật tượng, lại sao có thể cùng quốc công phủ đời này trấn doanh châu hơn 100 năm tọa địa hổ cởi không ra liên quan. Trương Tiên Sinh trong lòng nghiêm nghị, trên mặt lại ung dung thản nhiên, mỉm cười nói, chỉ là một bộ tứ phẩm công pháp mà thôi. Chỉ cần Thẩm tiểu hữu có thể giải thích, không sợ tẩu hỏa nhập ma, tùy ý tu luyện là được. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, ôn quyền gửi tới lời cảm ơn, vậy tại hạ đa tạ Trương Tiên Sinh. Rất tốt, cái này, Tuấn Yêu Quyết giải thích bản hổ trảo thủ lai lịch cũng có. Về sau coi như luyện hổ trảo thủ, dùng hổ trảo thủ, cũng không sợ nói không rõ địa vị. Là thần thám tờ LS Trương Tiên Sinh cầu phiếu. Chương 43. Kín đáo suy luận chương 043, kín đáo suy luận buổi trưa. Triệu phủ cửa lớn nghiêng đối đường phố, một nhà tiểu lâu lầu ba sát đường trong rạp. Trương Tiên Sinh ngồi ngay ngắn trên ghế, tay nhặt chén rượu, dương mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, một cái liền đem Triệu phủ cửa lớn thu hết vào mắt. Cái này vị trí tầm mắt thật tốt. Ngồi ở chỗ này, ở trên cao nhìn xuống, Triệu Mạnh Sơn mỗi lần ra vào Triệu phủ đều có thể bị liếc nhìn, còn sẽ không gây nên hắn cảnh giác. Ta nếu là sát thủ, đến đây Triệu phủ điều nghiên địa hình, át tới này uống rượu, mượn cơ hội quan sát Triệu Mạnh Sơn xuất hành quy luật. Vừa nghĩ đến đây, Trương Tiên Sinh gọi tới đợi tại cửa bao xương bên ngoài cửa hàng tiểu nhị, hỏi hắn, gần nhất cái này mấy ngày, này phòng khách nhưng có người nhiều lần vào xem. A. Cửa hàng tiểu nhị ngẩn ngơ, đem ánh mắt quay người Trương Tiên Sinh đối diện. Ân, Trương Tiên Sinh đối diện trên ghế ngồi, Thẩm Lãng chính phủ cá năng liên tục, thống khoái cơm khô, bưng lấy một cái gà quay gặm đến miệng đầy là dầu. Có lẽ bởi vì Thẩm Lãng là mộ Thanh Tuyết người huyện tôn lão gia cảm thấy lai lịch của hắn, miễn cưỡng nổi bật lên thượng quốc công phủ trợ tá, thế là liền gọi hắn cùng đi Trương Tiên Sinh thăm viếng điều tra tới. Mà Trương Tiên Sinh gặp cửa hàng tiểu nhị biểu lộ, còn tưởng rằng là bởi vì có Thẩm Lãng cái này nha dịch quan sai ở đây, tiểu nhị không dám tùy ý mở miệng, liền ném qua một hạt bí đỏ tử, trầm giọng nói, ta chính là doanh quốc công phủ trợ tá Trương Văn Vân, đang điều tra Triệu Mạnh Sơn bị lâm án. Vị này Thẩm quan gia là phụng huyện tôn chi mệnh bồi ta tra án. Ngươi biết rõ cái gì, đều có thể chi tiết nói tới, Thẩm quan gia sẽ không trách tội. Thẩm Lãng cũng gật đầu, một miệng hàm hồ nói, không sai, ta chính là thụ huyện tôn lão gia sai khiến, bồi Trương tiên sinh tra án. Ngươi có cái gì thì nói cái đó, không cần cố kỵ ta. Nghe hắn cái này nói chuyện, tiệm kia tiểu nhị vừa rồi nhanh nhẹn thu hồi bí đỏ tử, trước nói một tiếng, tạ Trương tiên sinh thưởng. Sau đó lại nhìn Thẩm Lãng một cái, cẩn thận nghiêm túc nói ra, cái kia, đoạn này thời gian, mỗi đêm, sát thực cũng có cùng một người vào xem này phòng khách. Trương tiên sinh nhãn tỉnh sáng lên, ai? Cửa hàng tiểu nhị lại không nói, cái liên tiếp đi xem Thẩm Lãng. Trương tiên sinh nhíu mày, thầm nghĩ, tên tiểu nhân này thật sự là lòng tham không đáy. Mặt lạnh lấy ra một cái bí đỏ tử ném cho tiểu nhị, nhanh chóng nói tới. Tiểu nhị nuốt ngụm nước bọt, cầm kia cái thứ hai bí đỏ tử, một bộ nghị thu không dám thu bộ dáng, đồng thời vẫn liên tiếp để mắt đi nhìn Thẩm Lãng. Đối tiệm này tiểu nhị tới nói, hắn khả năng cũng không rõ ràng một vị quốc công phụ trợ tá bao nhiêu lớn năng lượng, nhưng hắn nhất định biết rõ, một cái nơi đó huyện nha nha dịch, có thể đem tự mình dạy vò thành cái gì bộ dáng. Cho nên có mấy lời, hắn là thật không dám nói. Được rồi, tiên sinh không cần khó xử cái này tiểu nhị, ta tới nói đi. Thẩm Lãng gặm xong một cái đùi gà, cầm khăn mặt xoa xoa ngón tay, cười ha hả nói ra, gần nhất cái này mấy ngày, mỗi đến trạm vào tối, tại hạ đều sẽ tới điểm này trên một bàn tiệc rượu, ăn vào quán rượu đóng cửa mới thôi. Cho nên Trương tiên sinh tìm người kia, chính là kẻ hèn này ta. Thẩm Lãng cũng tự buộc, cửa hàng tiểu nhị lập tức nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chính là Thẩm tiểu gia. Những ngày thời gian, mỗi ngày cũng vào xem này bao sương, chính là Thẩm tiểu gia. Trương tiên sinh khẽ mắt run rẩy một cái, một hồi lâu im lặng, ta quả nhiên không có đoán sai. Thẩm Lãng quả nhiên là Mộ Thanh Tuyết mật thám, nàng xếp vào hắn tiến vào huyện nhà, quả nhiên là vì điều tra Triệu Mạnh Sơn. Bằng không hắn vì sao mỗi ngày ở đây đốt một bản quan sát Triệu phủ? Tiểu lâu này cũng không tiện nghi. Cái này tầm mắt tốt nhất tầng cao nhất phòng khách quý hơn, thấp nhất tiêu phí cũng muốn một khối đồng bạc. Thẩm Lãng chỉ là một cái nha dịch, mỗi tháng mới hai khối tiền lương đồng, dựa vào cái gì có thể mỗi ngày ở đây uống rượu? Hắn ăn đến lên a. Cho nên khẳng định là có Mộ Thanh Tuyết thanh lý kinh phí a. Về phần Thẩm Lãng phải chăng có thích khách hiểm nghi? Ý nghĩ này ngược lại là tại Trương tiên sinh trong đầu thoáng hiện một cái, bất quá rất nhanh liền bị chính hắn quả quyết phủ định. Đừng nói giỡn, liền Thẩm Lãng cái này tiểu tử kia nhập môn cấp bậc thân pháp, võ công, hắn dựa vào cái gì không lưu dấu vết tiềm hành xuất nhập Triệu phủ a? Lại hắn bội đao đi lại lúc, vô luận yêu đao trưng bày vị trí, vẫn là đè xuống yêu đao thủ pháp, hết thảy không đúng, rõ ràng không có bất luận cái gì binh khí cơ sở, lại dựa vào cái gì đem Triệu Mạnh Sơn một kiếm tay cụt, nhất kiếm nữa xuyên qua yết hầu. Lại nói nếu thật là Mộ Thanh Tuyết muốn Triệu Mạnh Sơn mạng, nàng cũng chỉ sẽ ở dưới ban ngày ban mặt, nên ngang đi vào Triệu phủ, trước mặt mọi người tuyên bố Triệu Mạnh Sơn tội ác, sau đó tiện tay gỡ xuống hắn thủ cấp. Căn bản liền sẽ không phái người làm cái gì tiềm hành ám sát. Trương tiên sinh tuyệt đối tin tưởng mình nhãn lực, tuyệt đối chính tín nhiệm phán đoán. Hắn thậm chí dám dùng tự mình một đôi bảng hiệu đánh cược, Thẩm Lãng chỉ có thể là có đặc thù tình báo tài năng mà thám, không thể nào là loại kia chuyên ngành thích khách. Xác nhận tự mình suy đoán đáng tin cậy, Trương tiên sinh lại một chút cũng cao hứng không nổi. Đến một lần cái này cùng Triệu Mạnh Sơn gặp chuyện án không hề quan hệ, ngược lại đoạn mất một cái manh mối, Thẩm Lãng mỗi ngày chiếm lấy cái này tốt nhất quan sát vị, sát thủ cũng không liền không có cách nào nhi tại này điều nghiên địa hình đối sao? Cái này thứ hai nha, lấy Mộ Thanh Tuyết địa vị, cha đều là đại án tử, đánh đều là đại lão hổ, vô duyên vô cớ như thế nào đem lực chú ý đặt ở chỉ là một cái Triệu Mạnh Sơn trên thân? Nàng an bài Thẩm Lãng không tiếc giá thành điều tra Triệu Mạnh Sơn, khẳng định không có khả năng chỉ là vì đánh dụng Triệu Mạnh Sơn. Mộ Thanh Tuyết dụng tâm hiểm ác, bên ngoài đang toàn lực truy kích và tiêu diệt Huyết Ảnh giáo, kỳ thực đã tối trong đất phái mật thám điều tra Triệu thị, kiếm chỉ quốc công. Nếu không phải Triệu Mạnh Sơn bị thích khách ám sát, ta lại may mắn gặp dịp, kịp thời chạy đến hiện trường, khám phá Thẩm Lãng nội tình, chỉ sợ đến bây giờ cũng còn bị mơ mơ màng màng. Triệu Mạnh Sơn chết được rượu a. Hắn cái này vừa chết, Mộ Thanh Tuyết tại Trường Sinh huyện an bài, liền xem như toàn bộ là rỗng. Thích khách kia cũng coi là chó ngáp phải rồi, lập công lớn. Nhưng ngoại trừ Trường Sinh huyện, cái khác cùng quốc công gia có liên quan địa phương, phải chăng còn có Mộ Thanh Tuyết nằm vùng mật thám cộng ngầm? Không được, ta không thể lại tại Trường Sinh huyện lưu lại đi xuống. Nhất định phải lập tức chạy về phủ thành, đem Mộ Thanh Tuyết mưu đồ báo cho quốc công gia. Vừa nghĩ đến đây, Trương tiên sinh cũng không để ý tới tiếp tục điều tra, Triệu Mạnh Sơn chết, nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu đi, thật đúng là không quá quan trọng. Bởi vì chân chính quan tâm Triệu Mạnh Sơn chết sống, chỉ có quốc công tiểu thiếp Triệu phu nhân. Có thể Triệu phu nhân lại là được sủng ái. Tại liên quan đến quốc công phủ tồn vong đại sự trước mặt, coi như nàng lại thế nào hướng quốc công gia khóc lóc kể lể, quốc công gia cũng sẽ không ở cửa này đầu phức tạp, đem tinh lực tốn hao tại Triệu Mạnh Sơn cái chết bực này việc nhỏ phía trên. Thẩm tiểu hữu, ta đột nhiên nhớ tới một cọc chuyện quan trọng, cần mau chóng trở về phủ thành, hướng quốc công gia bẩm báo. A, Trương tiên sinh muốn đi rồi. Kia Triệu đại thiếu gặp chuyện một án. Huyện nha có Triệu Quân Sơn, chúc hộ các loại tinh anh quan lại có tài, lại có Thẩm tiểu hữu bực này chí dũng song toàn, tiền đồ vô cùng vô tận nhân tài mới nổi, có các ngươi tại, Triệu Mạnh Sơn gặp chuyện án, nhất định có thể tra ra manh mối. Về phần Trương Mỗ, cuối cùng chỉ là một giới bạch thân, cũng không có gì tra án kinh nghiệm, liền không ở nơi này làm loạn thêm. Trương tiên sinh quá khách khí. Bất quá, Triệu Mạnh Sơn gặp chuyện án, không phải đã tra ra manh mối rồi sao? Hung thủ chính là Huyết Ảnh giáo thích khách, huyện tôn đại nhân sáng sớm liền phái người tiến về phủ thành, hiện lên đưa tình tiết vụ án văn thư, tin tưởng rất nhanh, phủ tôn đại nhân liền đem phát hạ hải bộ văn thư, truy nã Huyết Ảnh giáo thích khách, là Triệu công tử báo thù rửa hận. Trương tiên sinh khẽ mắt có chút co lại, gượng cười hai tiếng, đúng, hung thủ chính là Huyết Ảnh giáo thích khách. Kia cái gì? Trương Mỗ chuyện quan trọng mang theo, một lát cũng không thể chậm trễ, cái này liền cáo tử, Thẩm tiểu hữu chờ đưa. Nói xong kết tiền thưởng, vội vàng ra quán rượu, dùng ngựa ra khỏi thành đi. Trương tiên sinh là coi trọng người a, đi như thế chớ bận điệu, cũng chưa quên tính tiền. Thẩm Lãng cảm khái, đuổi đi cửa hàng tiểu nhị, đem cửa bao xương đóng lại, từ không gian bên trong thả ra tiểu ngư, tiểu chiêu, cùng nó hai cùng một chỗ hưởng dụng còn lại hơn phân nửa bàn thịt rượu. Về phần tiểu cốt, nó không cần ăn, tại quán rượu loại trường hợp này cũng không thích hợp thả nó ra, đành phải ủy khuất nó một cái yêu tiếp tục ở tại không gian bên trong. Thẩm Lãng, sự tình kết thúc a? Tiểu chiêu một bên miệng lớn gặm ăn một cái hấp cá sông, một bên tiếng lòng đặt câu hỏi. Tạm thời kết thúc. Kia họ Trương cũng không biết do não bổ thứ gì, điều tra đến một nửa, liền đội vàng ly khai, trở về phủ thành. Tiểu ngư hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống, có hay không có thể an tâm qua thời gian à nha? Có lẽ có thể vượt qua một đoạn thư thái thời gian, nhưng cũng muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Lần hành động này, mặc dù nắm tiểu chiêu phúc của các ngươi, không có để lại bất luận cái gì manh mối, cũng bị Lao Triệu định giá chuyên ngành sát thủ, có thể trên đời này còn có đạo thuật, vu thuật các loại siêu phàm năng lực, có trời mới biết phải chăng có người có thể đông dương tra ra manh mối. Trương Văn Bân vội vàng ly khai, nói không chừng chính là ý thức được chỉ bằng vào hắn một người, cái gì cũng không tra được, chạy về phủ thành cầu biệt đi. Cho nên nha, chúng ta tu hành vẫn là không thể lười biếng. Tiểu Chiêu, vậy ngươi muốn luyện hổ trảo công a? Ta dạy cho ngươi nha. Hổ trảo công đã tới lịch trong sạch, có thể luyện một chút, nhiều môn công phu quyền cước kể bên người cũng là tốt. Bất quá trọng điểm vẫn là kiếm thuật cầu xiết cái phiếu. Chương 44. Không có cấp phú tế bần hiệp nghĩa nhân sinh không đủ hoàn chỉnh chương 044, không có cấp phú tế bần hiệp nghĩa nhân sinh không đủ hoàn chỉnh huyện tôn giao cho Thẩm Lãng nhiệm vụ, là bồi Trương tiên sinh thăm viếng điều tra. Hiện tại đã Trương Văn Bân đã đi, kia Thẩm Lãng liền giả đều không cần tỉnh, ăn cơm chưa xong trực tiếp bỏ bê công việc về nhà. Mấy ngày chuẩn bị, cuối cùng rồi sẽ tội ác chồng chất Triệu Mạnh Sơn chu sát, bản án còn bị anh minh huyện thái gia ấn vào huyết ảnh giáo trên đầu, Thẩm Lãng tạm thời một thân nhẹ nhõm, nhưng cũng không phải không có việc gì. Hắn nghe không được Trương tiên sinh tiếng lòng. Không biết rõ Trương tiên sinh đội vã trở về phủ thành chân chính nguyên nhân, còn tưởng rằng họ Trương chính là hồi phủ thành viện binh, bởi vậy cũng không dám như vậy buông lỏng, vẫn giống trước đây mấy ngày, sau khi về nhà, liền treo lên lớn mặt trời, tại sân nhỏ bên trong cần luyện võ công. Điểm hóa tiểu cốt, đến tiểu cốt phản hồi nhất giai xương cốt cường hóa về sau, hắn cảnh giới đã bước vào bát phẩm trung đoạn, đã có thể tu luyện thập bộ nhất sát bát phẩm luyện gân cốt công phu. Mà cái này bát phẩm luyện gân cốt công phu, vẫn là một bộ quyền thuật, tổng cộng 21 chiêu. Đương nhiên, một bộ này quyền thuật vẫn chỉ là rèn luyện sáo lộ, có rất nhiều cổ quái kỳ lạ, đem thân thể vặn vẹo thành các loại quái bộ dáng, thậm chí vặn thành hình méo mó, sắp xỉ gánh xiếp kỳ quái chiêu thức. Tu luyện về sau, có thể cường hóa gân lạc xương cốt, tăng trưởng khí lực, nhanh nhẹn, tăng cường thể phách, cũng có thể biểu diễn, nhưng không thể giết địch. Như là trước đó tu luyện cựu phẩm cảnh giới luyện lực sáo lộ, cái này 21 chiêu luyện gân cốt quyền thuật, vô luận chiêu thức có bao nhiêu cổ quái, Thẩm Lãng cũng là nhanh chóng vào tay, lần thứ nhất cựu từ đầu đến đuôi trôi chạy thuận lợi đánh ra. Xong hơi sự tình nghỉ ngơi, lại đến một lần. Cứ như vậy liên tiếp đánh 3 lần, không chỉ có mệt mỏi toàn thân là hãn, liền thân trên gân lạc dây chẳng, xương cốt khớp nối cũng ẩn có cảm giác đau, đây là bởi vì hắn có nhất giai nhanh nhẹn, nhất giai xương cốt cường hóa, gân cốt đã sớm có bát phẩm trung đoạn cường độ, vừa xa cựu phẩm đại thành võ giả. Nếu không như thường cựu phẩm đại thành về sau, vừa mới bắt đầu bát phẩm tu hành võ giả, có thể một hơi đem cái này 21 chiêu luyện gân cốt sáo lộ luyện trên 3-4 chiêu, liền đã rất không tệ. Như thường tới nói, bởi vì có những cái kia gánh xiết thức cực lực vặn vẹo thân thể quái chiêu tồn tại, tu luyện bộ này bát phẩm quyền thuật lúc, hẳn là một chiêu một thức mở ra đến luyện, đem mỗi một chiêu đều rèn luyện về sau, lại đến nếm thử đem 21 chiêu từ đầu tới đuôi nối liền luyện. Mà Thẩm Lãng không chỉ có lần đầu vào tay liền luyện qua cho bộ, còn một hơi ngay cả đánh 3 lần. Kể từ đó, rèn luyện hiệu quả đương nhiên vô cùng tốt, nhưng thân thể cũng kém không nhiều đến cực hạn, không thể lại tiếp tục cưỡng ép tu luyện, nếu không thất thường cần độc cốt. Luyện đến cực hạn thời điểm, điều kiện cho phép, đương nhiên vẫn là nên bôi lên dược cao hoặc là ngâm tắm thuốc, lấy nhanh chóng sửa chữa phục hồi gân cốt tổn thương, tăng lên gân cốt cường độ. Có thể trước mấy ngày mỗi ngày cũng ngâm tắm thuốc Thẩm Lãng, hôm nay lại mất đi loại kia ngâm lên tắm thuốc, đột nhiên tăng mạnh điều kiện. Hắn sắp không có tiền. Đến Trường Sinh huyện về sau đoạn này thời gian, hắn có thể nói là xài tiền như nước. Riêng là mua thương, cũng bởi vì yêu cầu đẩy nhanh tốc độ, tiêu hết đằng đẵng 60 khối đồng bạc. Tăng thêm 3 miệng trường kiếm, 3 miệng yêu đao tổng cộng tốn hao 16 đồng bạc, liên tục mấy ngày ngâm tắm thuốc tiêu hết 40 đồng bạc, mỗi ngày thỉnh chúc hộ, lão Triệu bọn người trên tiệm ăn tiêu hết mười mấy đồng bạc, tự mình một người mang theo mèo, cá mỗi ngày ngồi phòng khách, không ngừng châm rượu thêm đồ ăn ăn vào đồng cửa tiêu hết đồng bạc, còn có đại lượng mua sắm các loại sinh hoạt vật tư tiêu hết, trả trước nửa năm tiền thuê nhà tiêu hết. Nhiều như dừng tiêu xài tính được, thình lình đã chi ra đẳng đắng hơn 170 khối đồng bạc. Hiện ở trên người hắn, chỉ còn lại 20 khối đồng bạc, cùng một đống tiền đồng. Hơn 20 khối đồng bạc, thêm trên không thời gian tổn trữ đại lượng thực phẩm vật tư, chỉ là nhà ở qua thời gian, dù là hắn cùng mèo, cá đều là lớn thùng cơm, mỗi ngày rộng mở cái bụng, ngừng lại thịt cá cũng có thể ăn được thật lâu. Có thể ngâm tắm thuốc luyện võ liền không đủ. Cựu phẩm cảnh giới tắm thuốc bao, một bộ liền muốn 5 khối tiền. Bát phẩm cảnh giới tắm thuốc bao xứng phương toàn mặt thăng cấp, chỉ nhìn phối phương bên trong, những cái kia xem xét liền không tầm thường chủ dự tên, sắt gân bụi gai quả, long tích cá lưng gân, đồng bì cây vông rễ cây, lương sắt đen tơ nhẹ túi. Mấy dạng này chủ dược, lúc trước cựu phẩm tắm thuốc phối phương bên trong cũng không có xuất hiện qua. Nếu là toàn diện thăng cấp, cái này mấy loại Thẩm Lãng chưa bao giờ nghe chủ dự tài, rõ ràng càng thêm đắt đỏ hiếm có. Trường Sinh huyện loại này địa phương nhỏ tiệm bán thuốc, có thể hay không phối tề đều là không thể biết được. Coi như có thể phối tề, giá cả chỉ sợ cũng phải đảo bổ nhào dâng đi lên. Trước đây 5 khối tiền một bộ cựu phẩm tắm thuốc bao đã rất đắt giá, cái này bát phẩm tắm thuốc bao còn không phải kêu giá 10 khối một bộ thậm chí quý hơn. Chỉ là hơn 20 khối đồng bạc, lại có thể làm chút cái gì? Liền tắm thuốc cũng ngâm không dậy nổi, chớ nói chi là tài liệu luyện chế yêu cầu cao hơn, hiệu quả tốt hơn dược cao dầu thuốc. Luyện võ không dễ dàng a. Thẩm Lãng một bên dùng bí tịch thủ pháp xoa bóp vung lòng gân cốt, một bên cảm khái, khó trách võ công có tay liền có thể luyện, cơ hồ không có ngưỡng cửa, cao thủ nhưng vẫn là ít như vậy, Trường Sinh huyện nha cao thủ mạnh nhất, thế mà chỉ là khu thất phẩm. Mà nhất phẩm đại tông sư thành tài dẫn đầu, càng là đạt đến mức bên trong không một đáng sợ tỉ lệ. Tư chất, nội tính, công pháp đánh giá lại không luận, riêng là luyện võ tài nguyên, liền muốn chẳng lẽ không biết bao nhiêu xuất thân không tốt, gia đình không đủ giàu có võ giả. Gia cảnh không tốt võ giả, đoán chừng trừ phi là tư chất mỹ thiên, lại may mắn gặp nóng lòng không đợi được cao nhân, bái nhập cao nhân môn hạ đạt được vung trọng, mới có luyện thành cao thâm võ công khả năng. Thẩm Lãng cảm thấy, lấy tư chất của mình nội tính, là có tư cách đạt được cao nhân mắt xanh, đại gia vung trọng. Bất quá bây giờ, hắn đã hoặc bị động hoặc chủ động đánh lên Mộ Thanh Tuyết tấn ký. Liền tu luyện võ công, trên danh nghĩa đều là từ Mộ Thanh Tuyết giúp hắn giải thích. Tương lai coi như nghĩ bái nhập cái nào môn hạ, đoán chừng cũng chỉ có thể đi Mộ Thanh Tuyết phương pháp. Bốn lại nói, Mộ Thanh Tuyết vừa ra tay chính là 20 lượng hoàng kim, hẳn là có tiền vun trồng hắn a. Đáng tiếc là, Mộ Thanh Tuyết hiện tại vội vàng đánh đại lão hổ, người đều không biết rõ ở đâu, lại càng không biết khi nào mới có thể nhớ tới, Trường Sinh huyện trả lại hắn Thẩm Lãng như thế cái tiểu huynh đệ. Ngay tại Thẩm Lãng buồn rầu không có tiền lúc, Tiểu Chiêu đông nhiên nhảy ra ngoài, Thẩm Lãng ngươi thế mà đang vì tiền phát sầu. Thật không có tiền đồ. Chúng ta làm đại hiệp, cái nào chưa từng cướp bóc? Không đúng, cái nào chưa từng cướp phú tế bẩn? Hiện tại nhà ta nghèo như vậy, đương nhiên nên kiếp làm giàu thì thường không có nhân đức người giàu, tế chúng ta nghèo mèo. Một Thẩm Lãng liếc mắt, tức giận nói, cướp phú tế bẩn là có thể, giống Triệu gia loại kia nhà giàu, kiếp cũng liền cướp. Có thể cướp bực này lòng dạ hiểm độc nhà giàu giàu, tiền tới tay về sau, chẳng lẽ không nên tràn ra đi đón tế nhà cùng cổ a? Nào có cầm tiền tự mình tiêu xài đạo lý. Đồ hiệp đổ thánh loại kia cướp chó, tháng tiền cũng chưa từng tự mình tiêu xài, muốn bắt đi làm việc thiện mèo ngươi cái này đạo đức bệnh thích sạch sẽ không được. Vậy ngươi ngẫm lại, ngươi kiếp đến giàu, tế tự mình nghèo, cầm này luyện thành tuyệt thế thần công, về sau chẳng phải có thể vì càng nhiều vô tội thu hại, nhưng lại không có lực lượng phản kháng người lương thiện gia chủ cầm công đạo à nha. Lại nói nữa, ngươi không phải tự xưng vừa chính vừa tà hiệp đạo a? Đã cũng vừa chính vừa tà, vẫn là hiệp đạo, cần gì phải xoắn xuýt nghèo? Coi như ngươi nói có lý. Thẩm Lãng buông tay, làm gì được ta hiện tại là công người chuyên nghiệp viên, nếu là khó hiểu luôn có không phù hợp ta thu nhập trình độ tiền hoa, lại truyền ra nào đó nhà giàu mất trộm tin tức, đây chẳng phải là không đánh đã khai. Một liên bụng trộm hoa thôi, luôn có biện pháp. Cấp phú tế bẩn là các đại hiệp môn bắt buộc, không có cấp phú tế bẩn qua hiệp nghĩa nhân sinh là không hoàn chỉnh nha. Thẩm Lãng nhất thời không phản bắt được, nghiêm túc suy nghĩ lên Tiểu Chiêu đề nghị. Lại nói, hắn tại dùng lý niệm của mình ảnh hưởng tự mình yêu tinh nhóm, có thể nhà hắn tiểu yêu tinh nhóm, sao lại không phải tại dùng yêu tinh kia vô pháp vô thiên, tự do không bị trói buộc thiên tinh trái lại ảnh hưởng hắn. Trường Sinh huyện gia đình giàu có không nhiều, thanh danh xấu nhất cũng liền Triệu gia. Bất quá Triệu phủ chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, coi như Tiểu Chiêu am hiểu tiềm hành, cũng không tốt tại cái này đầu gió đi lên Triệu phủ làm việc, chỉ cần trước chậm lại một trận. Kỳ thật tốt nhất vẫn là có thể có quang minh chính đại đến tiền đường đi vậy liền đi bắt giang hồ đại đạo, diệt thổ phỉ sơn tặc cầm treo thường nha. Thẩm Lãng nhãn tình sáng lên, cái này có thể có. Ngày mai đi nha môn nhìn một cái, xem có hay không tại nhóm chúng ta phạm vi năng lực bên trong hải tặc, thổ phỉ sơn tặc treo thường. Chương 45. Này hình người rất quái lợi hại chương 045, này hình người rất quái lợi hại mặc dù hiện tại kinh tế khẩn trương, đến tiền đường đi tạm thời còn chỉ là tưởng tượng, nhưng Thẩm Lãng vẫn là lúc chạm vạng tối điểm, đi tiệm thuốc một chuyến. Hắn muốn xem thử một chút Trường Sinh huyện tiệm thuốc có thể hay không phối tề thập bộ nhất sắt bát phẩm cảnh giới tắm thuốc đơn thuốc, nếu như có thể phối tề lại phải hoa bao nhiêu tiền. Kết quả nhường hắn nửa vui nửa buồn. Vui chính là tiệm thuốc lão bản nói cho hắn biết, ngoại trừ sắt gân bùi gai quả, long tích cá lương gân, lương sắt đen tơ nện túi cái này ba vị chủ dược cần phải đi Doanh Châu phủ thành điều hàng, phải đợi cái mấy ngày, cái khác hai vị chủ dược cùng tất cả phụ dược đều có thể tại bản địa phối tề. Lo chính là cái này tề tắm thuốc đơn thuốc giá cả quả nhiên như Thẩm Lãng đoán trước, đắt vô cùng, 13 khối đồng bạc một bộ đã là ưu đãi nhất, lại giảm giá, cửa hàng nhỏ thực tế bán không dậy nổi. Đương nhiên, quan gia ngài nếu là một hơi phối hợp 10 bộ, cửa hàng nhỏ ngược lại có thể làm quan gia đánh cái 95. Có thể ngài hiện tại liền đặt trước một bộ. Kia cửa hàng nhỏ phái người tiến về phụ thành điều hàng, cũng là có thành tựu bản nha. Thế nhưng là coi như không có ta đặt bộ dạng này thuốc, các ngươi cửa hàng không phải cũng là muốn thường đi phụ thành điều hàng a. Liên thuận tiện mang như vậy ba vị chủ dược trở về, cũng nắm giữ không được bao nhiêu vật lực, không hao phí bao nhiêu chi phí a. Lại nói ta hôm nay là cái mua một bộ, nhưng nếu là dùng thử qua đi hiệu quả không tệ, vậy tương lai khẳng định là muốn nhiều hơn đặt hàng nha. Quan gia, ngài cũng đừng khó xử cửa hàng nhỏ nha. Tốt tốt, 13 liền 13 đi. Đây là tiền cọc, qua mấy ngày ta tới lấy thuốc. Cũng không cần thiết ngài tự mình đến lấy, mấy ngày sau dược tài đến, cửa hàng nhỏ sẽ phái người đưa đi ngài phụ thượng. Nộp tiền đặt cọc, lại dự trừ lại còn lại số dư, Thẩm Lãng trên người tiền mặt, chỉ còn lại 9 cái đồng bạc, cộng thêm mấy trăm tiền đồng, liền bản thứ 2 dược đô mua không nổi. Nhất định phải nhanh làm đến tiền, rất nhiều tiền. Trong lòng của hắn nói thầm, liền lên tiệm ăn cơm cũng không nỡ, thẳng về nhà, tự mình làm cơm. Ăn xong cơm tối, gân cốt còn tại ẩn ẩn làm đau. Gân cốt quá cực khổ tốc độ khôi phục, đương nhiên xa so với cơ bắp chậm chạp, xem ra hôm nay là nhất định phải nghỉ ngơi khôi phục, không thể lại tu luyện bắt phẩm cảnh luyện gân cốt xáo lộ, Thẩm Lãng cũng liền tùy tiện luyện mấy lần kiếm pháp, lại tính toán một trận hổ trảo công. sắp sửa trước, Thẩm Lãng bưng cái đựng lấy nước sạch lớn chén sành, ngồi xổm ở dưới mái hiên một bên, cầm heo tóc mai bàn trải đánh răng thấm bột đánh răng đánh răng. Cái này bột đánh răng chính là dùng tinh chế trung dược bột phấn thêm chút ít thanh muối phối chế mà thành, đánh bắt đầu không có gì bất biện, nhưng xác thực có khiết răng hiệu quả, cũng có thể hữu hiệu bảo trì khẩu khí tươi mát, chính là mắc tiền một tí. Thẩm Lãng trước đó có tiền thời điểm mua qua một bình nhỏ, chọn vẹn bỏ ra hơn 400 cái tiền đồng. Hiện tại lại muốn hắn mua lời nói, hắn thật là có điểm không nỡ, nhiều nhất mua chút thuần túy thanh muối đánh răng. Đang đánh răng lúc, Tiểu Cốt đột nhiên bưng cái chứa nước sạch chén nhỏ, kề đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nghiêng đi tiểu khô lâu đầu, hồng quang sáng rực hốc mắt nhìn không chuyển mắt nhìn hắn. Thẩm Lãng cho nó một cái nghi ngờ nhãn thần. Tiểu Cốt truyền lại đến một cố đạm mạc yếu ớt cảm xúc, cũng không thành câu, cũng không biết nó nghĩ biểu đạt cái gì, chỉ cảm thấy có như vậy một chút khao khát bộ dạng. Thẩm Lãng nháy mắt mấy cái, một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Tiểu Cốt hàm răng đóng mở, cục cục hai tiếng, nhấc ngón tay chỉ Thẩm Lãng trong tay bàn trải đánh răng, lại chỉ bên cạnh kia đặt trên ghế nhỏ, chứa bột đánh răng tiểu đà bình. Thẩm Lãng lúc này mới bừng tỉnh, Tiểu Cốt ngươi cũng nghĩ đánh răng. Cục cục. Tiểu Cốt hàm răng liền gõ, phát ra ngắn ngủi thanh thúy nhẹ vang lên, nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Lãng nhìn một cái nó kia so ngọc thạch còn muốn hàm răng trắng đoán, nhìn lại nó vậy không có nửa điểm huyết đục tiểu khô lâu đầu, là thật có chút không biết nên khóc hay cười. Tiểu khô lâu không ăn cơm không uống nước, cảm dưới đều là trống không, liền nước bọt cũng không có, hoàn toàn không có vi khuẩn sinh sôi không gian, cũng cần đánh răng à. Bất quá ngẫm lại lấy Tiểu Cốt khi còn sống xuất thân, từ nhỏ liền dưỡng thành tốt đẹp vệ sinh quen thuộc, cũng tịnh không ngoài ý muốn. Nhìn lại nó kia trông mong chờ đợi bộ dáng, Thẩm Lãng đem bàn chải đánh răng phóng tới bản thân trong chén, dùng nước sạch xuyên xuyến, lại đem chi đưa cho nó, trong nhà hiện tại liền cái này một cái bàn chải đánh răng, ngươi nếu không ngại, trước hết chấp nhận dùng đến. Minh Nhi cái ta cho ngươi thêm mua đem mới. Tiểu Cốt thật đúng là không có ghét bỏ hắn, thật vui vẻ tiếp nhận bàn chải đánh răng, nhúng lên bột đánh răng liền đánh lên răng. Thấy nó đánh răng lúc động tác thành thạo, mỗi cái răng cũng đánh đến phi thường đúng chỗ, Thẩm Lãng nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Cốt, ngươi còn nhớ rõ khi còn sống sự tình à?" Tiểu Cốt hốc mắt hồng quang lấp loé, truyền lại đến một cỗ nhàn nhạt mờ mịt. "Không nhớ rõ." Tiểu Cốt gật đầu. Thẩm Lãng im lặng thở dài, trong lòng tự nhủ không nhớ rõ kỳ thật cũng tốt, có trời mới biết nàng khi còn sống cuối cùng gặp cái gì, loại kia đáng sợ tao ngộ, nhỏ như vậy cô nương, vẫn là quên sạch sẽ tốt nhất. Không nhớ rõ coi như xong. Dù sao kẻ thù cũng đã chết, về sau nha, chúng ta cùng một chỗ hảo hảo tu hành a. Tiểu Cốt cộc cộc hai tiếng, đem tiểu khô lâu đầu kề đến trên vai hắn, nhẹ nhàng cọ sát, lại chuyển tới một cỗ thần mật chi tình. Bên hồ nước bên trên, Tiểu Chiêu một bên làm bộ rửa mặt, một bên bụng trộm quan sát Thẩm Lãng cùng Tiểu Cốt hô động, nhãn thần có chút nghiêm túc. Tiểu Ngư tại trong hồ nước bơi qua bơi lại, nhìn có chút hả hê phun bong bóng, bảo ngươi quyến rũ người bị hại, không đi chính đạo, nhìn một cái, hiện tại đối thủ cạnh tranh tới a. Tiểu Cốt thế nhưng là so ngươi hơn làm người thương đây, ngay cả ta cũng đau lòng nó đây phốc. Mà lại nó vẫn là hình người quái hử, ta sẽ lo lắng Tiểu Cốt. Thẩm Lãng có dũng khí ôm đầu lâu đi ngủ a. Băng lãnh lạnh không nói, nửa đêm tỉnh ngủ không để ý sợ là sẽ phải bị dọa gần chết, coi là gặp ủy. Hiện tại hắn có thể ôm ngủ, chỉ có ta, Tiểu Cốt mới không phải là đối thủ của ta đây mèo. Không lo lắng. Không lo lắng ngươi tại sao muốn một mặt khẩn trương lén bọn hắn phốc. Ta cũng nghĩ đánh răng, không được sao. Tiểu Chiêu mạnh miệng nói, đột nhiên đứng dậy, nện bước chân ngắn nhỏ, đi đến Thẩm Lãng trước mặt, ngẩng tròn trịa khuôn mặt nhỏ, vây lấy lô thai nhỏ, ngập nước mắt to vụ sáng nhìn hắn, Thẩm Lãng, người ta cũng muốn đánh răng. Muốn nói, hé miệng, toát ra nhọn răng nhỏ, có thể ta không có tay, cần ngươi giúp ta đánh. Ân, người ta cũng không chê ngươi, liền dùng ngươi bản trải đánh răng tốt, mà lại cũng không cần mua cho ta răng mới đánh. Thế là Tiểu Cốt đánh răng xong, Thẩm Lãng lại cầm qua bản trải đánh răng, nhúng lên điểm bột đánh răng, giúp Tiểu Chiêu đánh lên răng. Tiểu Cốt ngồi xổm ở Thẩm Lãng bên cạnh, hai cái xương tay nâng khô lâu gương mặt, hồng quang sáng rực hốc mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tiểu Chiêu, cảm xúc mặc dù lạnh lùng yếu ớt, có thể Tiểu Chiêu lại đột nhiên cảm nhận được một loại nhàn nhạt nguy hiểm. Uy hiếp ta? Sợ ngươi nha. Tiểu Chiêu mới không sợ nó đây, thừa dịp Thẩm Lãng không chú ý, hướng Tiểu Cốt thử nhai răng, nhìn thấy cái này răng nên không, có thể toái cốt nha. Người ta ăn cá đều là liền xương cốt cùng một chỗ nhai nát nuốt xuống mèo. Tiểu Cốt nhẹ nhàng va chạm giường, phát ra cộc cộc nhẹ vang lên, mặc dù không cách nào giống Tiểu Chiêu, Tiểu Ngư đồng dạng rõ ràng biểu đạt tiếng lòng, nhưng vẫn là cho Tiểu Chiêu một cái tín hiệu, ban đêm đơn đấu nhà. Một nhìn một cái Tiểu Cốt kia cao lớn dáng vóc, kia một thân xem xét liền rất cấn răng xanh ngọc bạch cốt, suy nghĩ lại một chút nó mới vừa kinh điểm hóa, mới dung hợp công pháp liền nắm giữ hai môn thực dụng kỹ năng, Tiểu Chiêu quả quyết nhận sợ, Thẩm Lãng nói, nhóm chúng ta đều là một người nhà, mẹo là hảo hải tử, mới sẽ không đánh nhau với ngươi đây. Hừ, người ta cũng không phải sợ ngươi, chỉ là không muốn gây Thẩm Lãng không vui mà thôi. Mẹo cùng Tiểu Khô lâu ám chiến thời điểm, đang giúp mèo đánh răng, Thẩm Lãng đột nhiên ý tưởng đột phát, ta cảm thấy, Tiểu Chiêu ngươi có hay không có thể nếm thử dùng cái đuôi quấn lên bàn chải đánh răng, tự mình đánh răng. Cái này sao có thể? Người ta cũng không phải nhỏ ngốc không, cái đuôi lấy ở đâu linh hoạt như vậy? Hai có thể huấn luyện mà. Ngươi là yêu tinh, nên biến không thể thành có thể, nói không chừng tùy tiện luyện một chút, liền có thể tự mình đánh răng đâu. Chuyện này quyết định như vậy đi, ngày mai cũng cho ngươi mua trôi răng mới đánh. Ngày kế tiếp sáng sớm, Thẩm Lãng tiến đến nha môn lên lớp, dọc đường phiên chợ mua sớm một chút lúc, quả nhiên thuận tiện đi tiệm tạp hóa cho Tiểu Chiêu. Tiểu Cốt tất cả mua một thanh tiểu hào bàn chải đánh răng, thu vào không gian bên trong trước đặt vào. Về phần Tiểu Ngư, nó là thật không cần đánh răng, hoặc là nói, nó mỗi thời mỗi khắc cũng đang cải răng.